Diệp Khuynh Thành cũng theo sát mà đoàn người chuẩn bị ly khai. Liên tại nàng chuẩn bị lúc rời đi, quanh mình đệ tử nghị luận để cho nàng dừng bước. Đã xảy ra chuyện lớn, các ngươi ly khai thánh địa có thể không biết, trước đây không lâu thánh tử ở Linh Xà Thành chém giết nhiều vị thiên tiêu, trong đó có Đằng Xà Thần Tử cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc đỉnh tiêm thiên tiêu Kim Thái Viễn, trừ cái đó ra còn có hai vị sinh tử cảnh thiên tiêu. Đằng Xà Thần Tử, chẳng lẽ là thái cổ hoàng tộc Đằng Xà nhất tộc thần tử? Cái kia vị ta nhớ được thiên phú không tầm thường, chiến lược kinh người, địa vị có thể so với thánh tử a, hơn nữa hắn không phải cảnh giới cao hơn thánh tử. Cái kia đều là quá khứ thức, thánh tử bây giờ xưa đâu bằng nay, đã bước vào sinh tử cảnh cửu trọng, đừng nói Đằng Xà Thần Tử, cho dù là Thanh Long nhất tộc thần tử cũng chưa chắc là thánh tử đối thủ. Sinh tử cảnh cửu trọng, thánh tử khi nào đạt được cảnh giới này? Không ngừng đâu, nghe nói thánh tử uy hiếp hai đại thái cổ hoàng tộc, từ đó thu được bốn thành vô khuyết thánh binh. Đáng tiếc không cách nào chính mắt thấy được thánh tử một người hàng áp thái cổ hoàng tộc thánh cảnh chẳng cảnh. Cái này xác thực đáng tiếc, sớm biết như vậy ta liền không đi Thông Thiên Tông, ở nơi nào không lấy được gì cả, ngược lại rơi vào một thân chật vật. Đáng tiếc, trước đây ta cũng không có đi. Trảm sát Đằng Xà Thần Tử, đi vào sinh tử cảnh cửu trọng. Còn uy hiếp hai đại thái cổ hoàng tộc thu hoạch bốn thanh vô khuyết thánh binh. Giang Trần khi nào lợi hại như vậy? Diệp Khuynh Thành rung động trong lòng, có loại thiên phương dạ đàm cảm giác. Đây là nàng ánh tượng chính giữa Giang Trần sao? Tuy là Giang Trần thiên tư cùng thực lực đều được vô số người tán thành, nếu không cũng sẽ không được khen là thái sơ thánh địa mấy vạn năm tới nay hy vọng. Chỉ là Giang Trần ở yêu nghiệt cũng không khả năng đạt được loại trình độ này. Bây giờ chỉ có 19 tuổi Giang Trần, dĩ nhiên bước vào sinh tử cảnh cửu trọng. Đây là bình thường tu hành tốc độ sao? Diệp Khuynh Thành triệt để ngây dại. Dù cho biết Giang Trần yêu nghiệt, cũng không có dự liệu được Giang Trần sẽ đạt tới như vậy khó có thể tưởng tượng tình trạng. Chỉ bất quá những thứ này có quan hệ gì với ta đâu? Diệp Khuynh Thành tự giễu cười. Giang Trần nội tâm sớm đã bỏ đi nàng, thậm chí còn cực kỳ chán ghét nàng. Dù cho Giang Trần ở làm sao yêu nghiệt, đều không có quan hệ gì với nàng. Hai người đã sớm trở thành người xa lạ. Bất quá cũng không phải là không có quan hệ. Nếu là lúc trước lời nói, nàng đem Giang Trần coi là cựu nhân. Như vậy nàng đem cả đời không cách nào báo thù. Giang Trần yêu nghiệt trình độ, không phải nàng có thể hướng bên ngoài bóng lưng. Trình độ nào đó mà nói, cái này dường như là một chuyện tốt. Này cũng không coi vào đâu. Các ngươi phỏng chừng đều không biết, thánh tử thu phục Hợp Hoan Tông thánh nữ Nhan Như Ngọc trở thành người theo đuổi. Thiệt hay giả, khi nào sự tình? Liên tại gần nhất, Nhan Như Ngọc đã cùng thánh tử cư trú ở Trích Tiên ngọn núi. Đây quả thật là khó có thể tưởng tượng a, Nhan Như Ngọc tuy là thân ở với Hợp Hoan Tông loại địa phương này, lại chưa bao giờ có bất luận cái gì đạo lữ cùng lô đỉnh, kỳ thực cùng cô gái tầm thường không sai biệt lắm, hơn nữa Nhan Như Ngọc nội tâm cực kỳ cao ngạo, cho dù là các tuổi trẻ cự đầu không cách nào để cho nàng coi trọng một chút. Lúc đó còn có nói qua không biết khi nào có thể chứng kiến Nhan Như Ngọc cùng Diệp Khuynh Thành cái này hai đóa đông hoang diễm lệ nhất đóa hoa khi nào bị tháo xuống. Cái kia thời gian, không ít người cảm thấy Diệp tiên tử biết mò hơn một chút, không nghĩ tới cũng là Nhan Như Ngọc. Tự cổ anh hùng yêu mỹ nhân yêu anh hùng, giống như thánh tử nhân vật như vậy, Nhan Như Ngọc biết ái mộ cũng là bình thường. Chỉ là như vậy, Diệp tiên tử làm sao bây giờ? Cảm giác nghe đồn là thật, thánh tử đã bỏ đi Diệp tiên tử. Diệp tiên tử khó chịu a, Diệp tiên tử cùng Nhan Như Ngọc cho tới nay đều không đúng trả. Đừng nghị luận, Diệp tiên tử đang ở phụ cận. Một số người chứng kiến cách đó không xa vẻ mặt màu đen Diệp Khuynh Thành, vội vã ngăn lại bọn họ. Muốn chết sao? Chẳng lẽ không nhìn thấy Diệp tiên tử đang ở phụ cận? Trước mặt nói ra những lời này, vẫn là cùng Nhan Như Ngọc có quan hệ, đây không phải là thỏa thỏa tự tìm khổ sao? Nhưng mà, Diệp Khuynh Thành cũng không để ý tới bọn họ, mà là kẻ khống chế cầu vồng trực tiếp ly khai. Đợi trở lại chỗ ở sau đó, Diệp Khuynh Thành triệt để không nhịn được, trên người bộc phát ra khí tức cường đại, giống như vòi rồng, nát bấy bốn phía toàn bộ, để cho hắn toàn bộ biết một miệng. Đợi đến sau một hồi lâu, Diệp Khuynh Thành mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Đáng chết Nhan Như Ngọc, đáng chết đồ đĩ. Diệp Khuynh Thành không ngừng chửi nhỏ lấy. Hắn hiện tại thật muốn xuất ra một cái chớ chú tiểu nhân, không ngừng ở Nhan Như Ngọc trên người tiểu nhân kim kim. Nàng cầm ta tiên tiên âm dương khí, chẳng phải là cùng Giang Trần cùng nhau dùng. Nghĩ tới đây, Diệp Khuynh Thành sắc mặt tái nhợt, lòng như lao cắt. Một cố cường đại cảm giác vô lực cùng hề bại của tới. Đây là trước nay chưa có. Phản phất nội tâm mất đi cái gì cực kỳ trọng yếu đồ đạc. Đây là nàng cho rằng không để bụng, khinh thị đồ đạc. Bây giờ dường như triệt để tiêu tán. Loại cảm giác này làm cho Diệp Khuynh Thành cảm thấy khổ sở đồng thời, nội tâm cực kỳ hối hận. Nàng hối hận ngày xưa đối với Giang Trần đủ loại. Chương 33, hảo tỷ tỷ của ta, ngươi rốt cuộc đã trở về. Tam trưởng lão, ngươi tìm ta. Giang Trần thần sắc cung dung, chậm rãi đi vào rộng lớn cung điện ở giữa, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Tam trưởng lão. Nghe nói ngươi nhận Nhan Như Ngọc thành tiểu người theo đuổi. Tam trưởng lão chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Giang Trần hỏi. Tam trưởng lão nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, người cao thon, da thịt trắng nõn như ngọc, có ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, không có tuế nguyệt ăn mòn dấu vết lưu lại, quần áo bạch sắc đạo bào, càng là hiện ra không dính một hạt bụi, tiên phong đạo cốt. Một đầu tóc dài màu trắng cùng nhìn thấu hồng trần đôi mắt, cũng không tiết lộ Tam trưởng lão niên kỷ cũng không tiểu. Ừm. Ta xem Nhan Như Ngọc tư chất không tệ, cho nên liền thu hạ. Hơn nữa các ngươi trước đây thúc giục ta thu người theo đuổi, cái này các ngươi không có phiền não rồi. Giang Trần vừa cười vừa nói. Bình thường mà nói, có chút danh tiếng tiên tiêu giới trướng đều có đếm không hết người theo đuổi. Dù cho thiếu cũng có mấy cái. Duy chỉ có Giang Trần không có bất kỳ người theo đuổi. Chủ yếu đời trước một thân một mình quen, cũng không quá vui vẻ có người tùy tùng hắn. Đối với lần này không có bất kỳ người theo đuổi, cũng không phải không người muốn ý đi theo, mà là Giang Trần căn bản không muốn. Nếu như Giang Trần thật muốn, vung tay lên, đến không hết người muốn theo Giang Trần. Liên Thái Sơ Thánh Tử cái kia danh hào ném xuống, đều có thể gây nên hành động to lớn. Đây là danh khí gây nên, cũng là bối cảnh gây nên. ngươi nhận lấy Nhan Như Ngọc chúng ta tự nhiên không có bất kỳ ý kiến. Ta còn ước gì ngươi thu càng nhiều người theo đuổi. Chỉ bất quá thân phận của Nhan Như Ngọc, ngươi còn là phải chú ý một chút, Hợp Hoan Tông thánh nữ thật không đơn giản à. Ngươi cũng không muốn ngược lại bị lợi dụng. Tam trưởng lão cười mắng nói rằng, Giang Trần là bọn hắn những thứ này Thái Sơ thánh địa cao tầng nhìn lấy lớn lên, Giang Trần tính cách cũng cực kỳ sâu nặng bọn họ niềm vui. Chủ yếu không phải làm ra cực kỳ chuyện khác người tình. Bọn họ đều không phải là rất quan tâm. Hơn nữa có thể thu dưới Nhan Như Ngọc như vậy thiên kiêu, bọn họ tự nhiên cao hứng còn không kịp. Chỉ bất quá thân phận của Nhan Như Ngọc có chút đặc biệt, này mới khiến Tam trưởng lão qua đây cố ý nhắc nhở một cái. Cái này Tam trưởng lão ngươi liền muốn yên tâm. Nhan Như Ngọc gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, tuy nói là Hợp Hoàn Tông thánh nữ, nhưng là cùng Hợp Hoàn Tông những người đó không giống với. Người khác khó mà nói. Thế nhưng đối với Nhan Như Ngọc, Giang Trần vẫn là có thể bảo đảm. Muốn nói toàn bộ tiểu thuyết ở giữa, ai tin tưởng nhất Giang Trần? Vậy tất nhiên là Nhan Như Ngọc, dù cho là tiện nghi của mình sư tôn, cũng chưa chắc có Nhan Như Ngọc cái dạng nào tin cậy. Có thể nói, ai cũng khả năng phản bội Giang Trần, duy chỉ có Nhan Như Ngọc không có khả năng. Dù cho nguyên bản ở giữa Nhan Như Ngọc mấy lần bị Giang Trần thương tổn đến, lại như cũ tâm hệ Giang Trần. Cũng là duyên cớ này, ở nguyên bản ở giữa Nhan Như Ngọc vẫn không chiếm được Độc Cô Vân tin cậy. Vô tình hay cố ý dịch ra Nhan Như Ngọc, Nhan Như Ngọc cũng không có để ý. Nhìn ngươi đối nàng rất tự tin a. Ta nhớ được các ngươi không thế nào tiếp xúc a. Nếu không phải là ta hiểu ngươi, ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không bị Nhan Như Ngọc đã khống chế. Tam trưởng lão cực kỳ kinh ngạc. Có thể để cho Giang Trần nói ra khẳng định như vậy lời nói, đó là cực kỳ không dễ dàng. Cho dù là ngày xưa Diệp Khuynh Thành đều không đãi ngộ này a. Cái này không tốt tiết lộ, chỉ cần Tam trưởng lão tin tưởng ta liền có thể. Giang Trần vừa cười vừa nói, ngươi có tự tin là tốt rồi, hơn nữa những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, các ngươi thanh niên nhân tự lựa chọn, chúng ta cũng không dễ nhúng tay. Chỉ bất quá ngươi nhận Nhan Như Ngọc, Khuynh Thành làm sao bây giờ? Nghe nói ngươi đã bỏ đi Khuynh Thành rồi hả? Tam trưởng lão nói rằng. Ai? Giang Trần hít một khẩu khí, bất đắc dĩ nói ra, Tam trưởng lão đều nói lâu ngày sinh tình, nước chảy đá mòn, ta lúc đầu toàn tâm toàn ý đối đãi Diệp Khuynh Thành thời gian dài như vậy, cho dù là một tảng đá phòng trừng đều khai thiếu, duy chỉ có nàng không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại càng chán ghét ta cũng không biết vì sao. Nơi này như vậy, ta còn không bằng tha bỏ tính rồi. Có đôi khi tuyển trạch cũng là một loại sự tình tốt, bỏ qua tự ta, cũng bỏ qua nàng. Huống hồ, có đôi khi tuyển trạch so với kiên trì trọng yếu hơn một ít. Đổi thành nguyên thân, phòng trừng còn có thể không lay động. Thế nhưng Giang Trần cũng không phải là liếm cầu. Nếu chậm chạp không có trả lời, vậy kéo xuống. Vô luận là người nào sinh, nhiều một cái người cũng tốt, thiếu một cái người cũng được, đều là trước sau như một tiến hành. Ai? Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, vẫn là câu nói kia những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, chính các ngươi giải quyết. Tam trưởng lão dường như thấu hiểu rất rõ, hít một khẩu khí. Sau đó, hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, không nói những thứ này, sau đó nói một ít chuyện gốc. Ngươi ở đây Linh Xà Thành làm hết thể rất tốt, không ngừng mang thánh địa lập uy, còn thu hoạch 4 thanh vô khuyết thánh binh, cho thánh địa mang đến cự đại tiền lời. Thế nhưng làm như vậy cũng có cự đại tệ đoan. Hôm nay ngươi ở toàn bộ cựu thiên giới triệt để dưng danh, không ai không biết, không người không hay. Làm như vậy quá mức đường hoàng, cũng đưa tới ngươi về sau biết cực kỳ nguy hiểm, thế lực khắp nơi đều sẽ nhìn chằm chằm ngươi, điểm này ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Linh Xà Thành phát sinh toàn bộ, Tam trưởng lão tự nhiên cũng là cao hứng. Dù sao Giang Trần làm toàn bộ, làm cho Thái Sơ thánh địa thắng tê dại rồi. Trong trong ngoài ngoài, không có nhất kiện là thua. Hữu danh tiếng, có uy tín, có thánh binh. Phương thức xử lý đã đạt được hoàn mỹ, căn bản tìm không đến bất luận cái gì tỉ vết nào. Cái này ta tự nhiên biết. Huống hồ, đây là chuyện không thể tránh khỏi, thân là Thái Sơ thánh tử, dù cho ta không hề làm gì, cũng sẽ bị thế lực khắp nơi để mắt tới. Thà rằng như vậy, vậy còn không như khoe khoang xuất thế, cũng để cho những cái được gọi là thiên kiêu yêu nghiệt minh bạch, nếu muốn an ổn bước qua con đường này có thể không có dễ dàng như vậy. Giang Trần thản nhiên nói. Có Thái Sơ thánh tử cái danh này, cái chiêu bài này ở. Mặc dù hắn ở điệu thấp cũng đã định trước bị người quan tâm. Sở dĩ, Giang Trần cũng đơn giản lười đê điều. Bất quá ngươi còn là ổn trọng một ít tương đối khá. Ta không quá vui vẻ cho ngươi áp lực, thế nhưng muốn ngươi minh bạch, trên người ngươi gánh vác không chỉ là cá nhân ngươi, còn có Thái Sơ thánh địa hy vọng. Tam trưởng lão hít một khẩu khí. Đừng xem Thái Sơ thánh địa uy áp cựu thiên giới, kỳ thực đã phơi bày xu hướng suy tàn. Nếu như đang không có Đỗ Trạng Nguyên cường giả xuất hiện, Thái Sơ thánh địa vị sẽ duy trì liên tục giảm xuống, ở cũng không có gì vãng uy phong. Không cần lo lắng Tam trưởng lão. Thái Sơ thánh địa chủ yếu huy hoàng, nhưng lại biết trở lại đỉnh cao của ngày xưa. Đây là cam đoan của ta. Giang Trần trầm giọng nói. Ta muốn tin tưởng ngươi. Thiên ngôn vạn ngữ ngưng tụ thành một câu. Một câu nói này đã biểu lộ toàn bộ. Một bên khác, Diệp Khuynh Thành mới trở lại chưa bao lâu, liền thấy Nhan Như Ngọc xuất hiện ở nàng ngoài cửa, ý cười đầy mặt nhìn lấy nàng. Hảo tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đã trở về. Ta chờ ngươi thật lâu. Nhan Như Ngọc mặt tươi cười, thần thái kiêu ngạo nhìn lấy Diệp Khuynh Thành. Giống như một đầu dương vũ dương uy khổng tức một dạng. Hai anh. Ta không muốn nhìn thấy ngươi, cút. Diệp Khuynh Thành sắc mặt thoáng cái đen xuống, trực tiếp cho ra lệnh đuổi khách. Bây giờ nàng thấy ai cũng có thể. Duy chỉ có không muốn gặp Nhan Như Ngọc. Chương 34, ác nhân tự có ác nhân ma. Đối mặt với Diệp Khuynh Thành bài xích, Nhan Như Ngọc nụ cười càng sâu, "Hảo tỷ tỷ, ngươi tốt hung à? Ta nơi nào trêu chọc ngươi rồi sao?" Nhan Như Ngọc liền là cố ý, chính là muốn tới đây chọc tức một chút Diệp Khuynh Thành. Ngược lại không phải là qua đây khoe khoang, mà là vì cho Giang Trần hết giận. Tới ác tâm một cái Diệp Khuynh Thành. "Ngươi ở đây không đi, đừng trách ta không khách khí." Diệp Khuynh Thành tâm phiền ý loạn, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng phiền. Không nói tiên tiên âm dương tức giận sự tình, vừa nghĩ tới Giang Trần khả năng cùng với Nhan Như Ngọc, cái này liền làm cho Diệp Khuynh Thành cực kỳ phiền táo. Đây là quá khứ chưa từng có tình tố. Nếu là ngày trước lời nói, Diệp Quynh Thành ngược lại không để bụng, mừng rỡ nơi này. Vì sao muốn đuổi ta đi đấy? Các ngươi quen biết nhiều năm như vậy, quan hệ tốt như vậy. Nhan Như Ngọc giống như trà xanh một dạng, ngữ khí nhẹ dùng, thần thái làm ra vẻ. Ầm ầm. Diệp Quynh Thành cũng không nhịn được nữa, bàng bạc thần lực phún ra ngoài, giống như thao thao bất tuyệt sông dài, chiếu nghiêng xuống. Bốn phía chấn động, không khí vụ vụ rung động, giống như là hư không cũng bị xé rách một dạng. Xoạt xoạt. Nhan Như Ngọc thần sắc phong khinh vân đạm, thiên thiên tay ngọc vươn ra một ngón tay, nhẹ nhàng nhấn một cái. Gió ngừng mưa hơi thở, ngập trời giang hà trong khoảnh khắc tiêu tán. Toàn bộ thuộc về vu bình tĩnh, phản phất tử không phát đã xanh giống nhau. Ngươi luyện hóa tiên thiên âm dương khí. Diệp Quynh Thành nghiến răng nghiến lợi, tuy là nội tâm có nghĩ đến, thế nhưng chứng thực sau đó lại là một chuyện. Đúng vậy a, ta còn muốn cảm tạ tỷ tỷ mới đúng. Nếu không phải là tỷ tỷ phát hiện tiên thiên âm dương khí, ta chưa chắc có thể đứng ở tỷ tỷ trước mặt. Nhan Như Ngọc vừa cười vừa nói, lại nói tiếp, nàng thật muốn cảm tạ Diệp Quynh Thành. Nếu như không phải nàng theo Diệp Quynh Thành, cũng sẽ không đạt được tiên thiên âm dương khí. Không có được tiên thiên âm dương khí, nàng cũng sẽ không rời đi Thông Thiên Tông, còn có thể ở Thông Thiên Tông tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Đang là tìm được tiên thiên âm dương khí, làm cho Nhan Như Ngọc cảm thấy không cần đợi ở Thông Thiên Tông, do đó đi trước Linh Xà Thành. Không đi hướng Linh Xà Thành, đương nhiên sẽ không nhìn thấy Giang Trần. Không thấy Giang Trần, tự nhiên cũng không có phía sau một xia di sự tình. Chỉ bất quá thật muốn từ đầu nguồn lại nói tiếp, hay là bởi vì Giang Trần nguyên nhân. Không có Giang Trần tiếng lòng tiết lộ, Diệp Quynh Thành cũng không biết tiên thiên âm dương khí ở nơi nào. Hô. Diệp Quynh Thành sâu hô hút một khẩu khí, làm cho tự thân bình tĩnh lại, lãnh đạm nhìn lấy Nhan Như Ngọc, nếu như ngươi là nghị khoe khoang, như vậy ngươi có thể đi về. Luyện hóa tiên thiên âm dương tức giận Nhan Như Ngọc, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Diệp Quynh Thành xa không phải là đối thủ. Nếu như tiếp tục đánh tiếp, mất mặt chỉ là nàng. Sở dĩ Diệp Quynh Thành cũng lười xuất thủ. Huống hồ nếu như ở thánh địa đánh đập tàn nhẫn, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Ngược lại không phải là, những thứ này không có gì tốt khoe khoang. Ta chỉ là muốn nói cho tỷ tỷ, cảm ơn ngươi cự tuyệt, nếu không ta cũng không có thể cùng với thánh tử. Chứng kiến Diệp Quynh Thành đã triệt để bình tĩnh lại, Nhan Như Ngọc cũng cảm giác không có gì là thú. Nàng vẫn ưa thích Diệp Quynh Thành thất thố dáng vẻ. Ngươi những lời này sẽ không phát cáo ta, không cần uổng phí thời gian. Diệp Quynh Thành lãnh nói rằng. Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng cười, ta chẳng bao giờ có ý nghĩ này, ta là thật lòng cảm tạ ngươi. Đương nhiên tỷ tỷ nếu như giận, muốn tìm ta làm cho hạ giận nói, có thể tới Trích Tiên Sơn, ta ở Trích Tiên Sơn yên tĩnh chờ tỷ tỷ đến. Vừa nói, một bên vô ý lộ ra Trích Tiên đỉnh lệnh bài. Khi nhìn đến Diệp Quynh Thành không có thần sắc ba động, Nhan Như Ngọc cũng cảm giác sâu sắc không thú vị, lập tức ly khai. Đợi cho Nhan Như Ngọc triệt để sau khi rời khỏi, Diệp Quynh Thành ánh mắt phức tạp, hít một khẩu khí, nội tâm vô cùng khổ sắc cùng hối hận. Có lẽ, trước đây nàng biết lý lẽ một ít, bây giờ đứng ở Giang Trần người bên cạnh thì không phải là Nhan Như Ngọc, mà là bản thân nàng. Cái này Diệp Quynh Thành cùng nghe đồn nói không giống với. Nội tâm của nàng vẫn có thánh tử, chỉ bất quá không giống với thường nhân tình cảm, ngược lại có chút hối hận ý tưởng. Chẳng lẽ là thất vọng mất mát, vẫn là Nhan Như Ngọc trở về Trích Tiên đỉnh trên đường, trong lòng không ngừng suy tính Diệp Quynh Thành biến hóa. Nàng vốn tưởng rằng Diệp Quynh Thành biết cực kỳ không đệ bụng, nhưng mà trên thực tế cũng không phải như vậy, Diệp Quynh Thành cực kỳ quan tâm Giang Trần. Đặc biệt là biết nàng và Giang Trần luyện hóa tiên thiên âm dương khí sau đó, tâm tình chập chờn cự đại. Cái này liền nói rõ, Diệp Quynh Thành cũng không phải chẳng bao giờ không thèm để ý Giang Trần, ngược lại là phá lệ lưu ý Giang Trần, thậm chí còn có chút hối hận. Vì sao hối hận, Nhan Như Ngọc cũng không rõ lắm. Chẳng lẽ là bởi vì Giang Trần buông tha, hay là chớ? Bất kể, ngược lại đã bang thánh tử chút giận, vậy là đủ rồi. Nhan Như Ngọc vừa nghĩ tới Giang Trần, khoe miệng mặt tươi cười. Nàng đi gặp Diệp Quynh Thành tự nhiên không phải ôn chuyện, đơn thuần nghĩ chọc tức một chút Diệp Quynh Thành. Dường như quá khứ giống nhau, đồng dạng cũng có một chút tư tâm, vậy bang Giang Trần chút giận một chút. Đây cũng là vì sao quá khứ gặp phải Diệp Quynh Thành không hợp nhau duyên cớ. Ngươi đi gặp Diệp Quynh Thành rồi hả? Giang Trần hướng về phía trở về Nhan Như Ngọc hỏi nói rằng. Ừm. Thánh tử đau lòng Diệp tiên tử. Nhan Như Ngọc nhẹ giọng nói rằng. Ngược lại không phải là đau lòng, chỉ là không có cần thiết. Giang Trần thản nhiên nói. Làm tốt lắm, ta đã sớm muốn dạy dỗ cái này nữ nhân ngu xuẩn. Không có một thân túi ra tốt, lại không có đầu óc, dĩ nhiên đem ta cái này ân nhân trước đây cửu nhân. Nếu không phải là đồng môn sư muội, đã sớm hảo hảo giáo huấn nàng. Nhan Như Ngọc trầm mặc. Ta tốt thánh tử a, ngươi quả nhiên trong ngoài không đồng như ta. Nói là không cần phải, nội tâm so với ai khác đều muốn giáo huấn Diệp tiên tử. Phòng trưng ngoại giới người, biết ghét nhất nhân là Giang Trần. Phòng trưng nếu muốn ngoác mồm kinh ngạc. Dù sao vô số người đều biết, Giang Trần đối với Diệp Quynh Thành si tình một mảnh, chính là chẳng lẽ si tình nam tử. Cậu nam nhân quả nhiên dối trá. Nhan Như Ngọc một bên trong lòng chửi nhỏ lấy, ngoài mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Tuy là dối trá một ít, bất quá nội tâm của nàng cực kỳ thoải mái. Nàng chỉ sợ Giang Trần còn ái mộ Diệp Quynh Thành, như vậy nàng sẽ rất khó bị. Ta đây lần sau liền không thấy Diệp tiên tử. Nhan Như Ngọc làm bộ đáng thương dáng vẻ. Cũng không cần. Mặc nó tự nhiên a. Giang Trần nhẹ giọng nói rằng. Đừng a, ác nhân có ác nhân ma. Nên cần ngươi tốt nhất giáo huấn Diệp Quynh Thành cái này không có có đầu góc nữ nhân. Tốt ngươi cái Giang Trần. Dĩ nhiên đem ta cho rằng ác nhân. Nhan Như Ngọc hung hăng trừng mắt Giang Trần, tức giận nói ra, thánh tử, ta muốn tu luyện. Vậy tu luyện a. Giang Trần không thèm để ý nói rằng. Ngươi là trang bị không hiểu phải a. Nhan Như Ngọc hận đến nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Chương 35, cổ thương lão ma. Trích Tiên Sơn. Bên trong vườn, Giang Trần trước sau như một nằm trên ghế phơi nắng thái dương. Chỉ từ si mê bên trên thối nát sau đó, Giang Trần càng ngày càng thích loại cảm giác này. Loại này thối nát phương pháp làm, cũng để cho Nhan Như Ngọc hoài nghi nhân sinh. Chỉ từ tiến đến Trích Tiên Sơn sau đó, nàng liền chưa từng thấy qua Giang Trần tu luyện qua. Mặc dù như vậy, Giang Trần tu vi vẫn vững bước tăng lên, mặc dù không có bước vào đại tôn kỳ. Thế nhưng Nhan Như Ngọc có thể rõ ràng cảm giác được, Giang Trần khoảng cách đột phá càng ngày càng gần. Giống như một chương cửa sổ một dạng, đâm là có thể bước vào thiên địa hoàn toàn mới. Đương nhiên, ngoại trừ thối nát nguyên nhân, Hợp Hoan Tông bí pháp cũng đưa đến chắc tuyệt hiệu quả. Âm Dương phương pháp, bản thân liền là hai người tiền lợi bí pháp. Trong khoảng thời gian này, Giang Trần mỗi ngày cùng Nhan Như Ngọc tu luyện, tu hành nghĩ không đi lên đều khó khăn. Như vậy tu hành, cũng để cho Nhan Như Ngọc tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủi nửa tháng thời điểm, đã bước vào chân vương cảnh tam trọng. Tu hành nhanh chóng, làm cho Nhan Như Ngọc cũng hoài nghi cuộc sống. Cho dù Hợp Hoan Tông bí pháp vô cùng cường đại, cũng không có trình độ kinh khủng như vậy. Bất quá có thể có kinh khủng như vậy tiến triển. Ngoại trừ Hợp Hoan Tông bí pháp duyên cớ, điểm trọng yếu nhất hai người có tiên tiên chí dương thể cùng tiên tiên chí âm thể. Hai loại thể chất bản thân liền là âm dương đại đạo thể chất đặc thù. Ở thêm lên Hợp Hoan Tông bí pháp giao hòa phía dưới, tu hành tốc độ nghị không vui đều khó khăn. Càng là như vậy, cũng để cho Nhan Như Ngọc càng si mê tu hành. Ngày tiếp nối đêm, chẳng bao giờ dừng lại. Chỉ bất quá gần nhất Nhan Như Ngọc hơi sợ, lo lắng cho mình cái này đóa hoa bị tàn phá sạch sẽ. Thánh tử, Trích Tiên đỉnh thống lĩnh Vương Hổ vội vã mà đến, cung kính quỳ gối Giang Trần trước mặt. Chuyện gì? Giang Trần cũng không quay đầu lại nói rằng, Diệp tiên tử muốn gặp thánh tử. Tìm không thấy. Giang Trần không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Hắn hiện tại không thèm để ý cái này nữ nhân ngu xuẩn, nhìn lấy cũng có chút phiền. A cái này, Vương Hổ phảng phất nghe lầm, nhịn không được ngẩng đầu. Đây nếu là đặt ở thường ngày, thánh tử khẳng định khẩn cấp muốn gặp Diệp tiên tử. Xem ra nghe đồn là thật, thánh tử cùng quá khứ không giống nhau. Không còn có ngày xưa thích, lại mà thay vào chính là chán ghét. Cũng không biết hai người đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Có thể để cho thánh tử chán ghét như vậy Diệp tiên tử. Bất quá mấy thứ này không phải hắn có thể tìm tòi nghiên cứu, Vương Hổ cũng chỉ là trong lòng nói. Sau đó chậm rãi thối lui. Sơn môn khẩu. Vương Hổ vội vã mà đến, có chút bất đắc dĩ nói ra, Diệp tiên tử mời trở về đi, thánh tử hôm nay không muốn gặp Diệp tiên tử. Quả nhiên, hắn không muốn gặp ta. Diệp Khuynh Thành trên mặt có chút thất lạc, ở lúc tới nàng thì có dự liệu, chỉ là chân chính nghe được lại là một chuyện. Nội tâm vẫn là không nhịn được thất lạc. Đây là quá khứ không có. Vương thống lĩnh sẽ giúp ta thông báo một chút, thì nói ta có chuyện gấp hỏi, chỉ cần lần này đi qua, ta cũng sẽ không bao giờ phiền phức thánh tử. Diệp Khuynh Thành sâu hô hấp một khẩu khí, trầm giọng nói, đặt ở về sau, nàng quay đầu rời đi. Chỉ là bây giờ nàng không thể không thấy Giang Trần, bởi vì chỉ có Giang Trần biết nhà mình cựu nhân là ai, chỉ có Giang Trần biết phụ thân của Độc Cô Vân là ai. Những thứ này cho dù là Độc Cô Vân bản thân đều không biết, vì biết cựu nhân là ai, vô luận như thế nào nàng đều muốn gặp Giang Trần. Dù cho tình cảnh ở khó chịu, nàng đều phải nhẫn xuống phía dưới. Này. Vương Hổ có chút đau đầu, thánh tử đã lên tiếng, nếu là hắn lại đi hỏi, vậy thì có chút không thích hợp. Diệp tiên tử cách nhật lại tới a. Hôm nay, thánh tử không muốn gặp người. Vương Hổ bất đắc dĩ nói. Dù cho ở không đành lòng, Vương Hổ cuối cùng vẫn không có quá khứ hỏi Giang Trần. Dù sao hắn có thể nhìn ra được, Giang Trần căn bản không muốn gặp Diệp Khuynh Thành. Nếu như hắn tiếp tục làm như vậy, ngược lại sẽ làm cho Giang Trần không cao hứng. Thấy vậy, Diệp Khuynh Thành khẽ nhếch miệng, không có ở cưỡng cầu, chỉ có thể tịch mịch ly khai. Mắt nhìn Diệp Khuynh Thành tịch mịch thân ảnh, Vương Hổ không khỏi lắc đầu, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu. Hắn thấy, nếu không phải là Diệp Khuynh Thành tùy hứng, nếu không, Nhan Như Ngọc vị trí tất nhiên là Diệp Khuynh Thành. Chịu đến thánh tử tất cả sủng ái, cũng không trở thành giống như bây giờ như vậy, liền thấy đều không thấy được thánh tử. Diệp Khuynh Thành quyết tâm khó có thể tưởng tượng. Lui về phía sau thời gian, trong vòng nửa tháng, Diệp Khuynh Thành mỗi ngày đều sẽ tới Trích Tiên Sơn. Kiên nhẫn, chẳng bao giờ gián đoạn quá. Nàng lại tới rồi. Chứng kiến Vương Hổ vội vã đã đi tới, Giang Trần có chút bất đắc dĩ. Ừm. Vương Hổ gật đầu, cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Để cho nàng đi vào a. Giang Trần có chút bất đắc dĩ, hắn ngược lại là rất muốn triệt để tìm không thấy Diệp Khuynh Thành. Thế nhưng Diệp Khuynh Thành dù sao cũng là tiểu sư muội của nàng, hơn nữa chịu đến chính mình cái kia tiện nghi sư phụ yêu tha thiết. Nếu như mình làm như vậy, sau này sư tôn trở về tất nhiên tránh không được nghiêm phạt. Không bao lâu, Diệp Khuynh Thành từ từ mà đến, hướng về phía Giang Trần hành lễ, "Giang sư minh, có chuyện gì?" Giang Trần cũng lời khách sáo, đi thẳng vào vấn đề, "Ta muốn biết phụ thân của Độc Cô Vân là ai." Diệp Khuynh Thành cũng là một cái đi thẳng về thẳng người, nói thẳng ra mục đích của chính mình. "Cái này ta làm sao biết? Ta ngay cả Độc Cô Vân là ai đều không biết, ta làm sao có thể biết phụ thân hắn là ai?" Giang Trần trên mặt lộ ra một tia hồng nghi. "Cái này nữ nhân ngu xuẩn hỏi phụ thân của Độc Cô Vân làm cái gì? Ta nhớ được phụ thân của Độc Cô Vân rất phía sau mới xuất hiện, hơn nữa bây giờ Độc Cô Vân đều không biết mình có phụ thân là ai, cũng không có con đường biết phụ thân của Độc Cô Vân. Hắn là nghĩ như thế nào tìm ta hỏi?" Giang Trần nội tâm nói thầm nói rằng, đây hết thảy thoạt nhìn lên quá quái dị. Hắn quả nhiên biết. Diệp Khuynh Thành sâu hô hút một khẩu khí. Chính mình tìm tới Giang Trần quả nhiên không sai. Ta từ một ít tin tức biết được, ngày xưa diệt toàn tộc người là phụ thân của Độc Cô Vân. Thế nhưng ta không có Độc Cô Vân phụ thân tin tức, mà sư minh thần thông quảng đại, có lẽ biết được một ít. Sở dĩ cố ý qua đây hỏi, hơn nữa dành cho tin tức ta nhân nói cho ta biết, theo sư minh nơi đây ta có thể biết được mình muốn đáp án. Diệp Khuynh Thành nhẹ giọng nói rằng. Nghe vậy, Giang Trần ngưng mắt nhìn Diệp Khuynh Thành, ai nói cho ngươi biết? Cái này rất cổ quái. Biết Diệp Khuynh Thành cựu nhân tin tức người có thể đếm được trên đầu ngón tay, đặc biệt là thời kỳ này, hầu như không người biết. Chỉ có đến phía sau, mới, chỉ có người biết. Mà bây giờ Diệp Khuynh Thành dĩ nhiên dẫn đầu biết được. Chẳng lẽ Diệp Khuynh Thành cùng Cổ Thương lão ma tiếp xúc? Cổ Thương lão ma là số ít biết chân tướng người, trước đây Độc Cô Vân phụ thân phận bại lộ, cũng là đi qua cái này lão gia hỏa. Giang Trần trong lòng trầm tư. Nguyên bản ở giữa, Độc Cô Vân phụ thân thân phận cũng chính là đi qua cái này lão ma bại lộ. Bởi vì người này là Độc Cô Vân phụ thân cựu nhân, hai người trở mặt đã lâu. Vì đối phó phụ thân của Độc Cô Vân, vận dụng vô số thủ đoạn. Bộc lộ ra Độc Cô Vân phụ thân Diệp Diệp gia, cũng chỉ là trong đó một cái thủ đoạn. Cổ thương lão ma. Diệp Khuynh Thành mâu quang lóe lên, tên này cũng không xa lạ. Đây là một cái cực kỳ nổi danh ma đầu, giết người vô số, chịu đến thế lực khắp nơi truy sát. Bất quá cái này lão ma đầu thủ đoạn dĩ nhiên, ở vô số thế lực dưới sự đuổi giết, còn sống rất làm dịu. Ta không rõ ràng. Giang Trần lắc đầu, không muốn để ý tới, cũng không muốn nhúng tay. Tự nhiên cũng sẽ không nói. Sư huynh xác định không rõ ràng. Tự nhiên. Giang Trần một mực chắc chắn, thần sắc cực kỳ sốt ruột. Trên mặt thiếu chút nữa viết, không nên hỏi, không muốn trả lời, có thể lan. Ta hiểu được. Quấy rối sư huynh. Diệp Khuynh Thành sâu hô hấp một khẩu khí, cũng biết tiếp tục hỏi nữa, Giang Trần cũng sẽ không nói. Chương 36, tâm tính không thay đổi, nhân vật nam chính lại tự tin. Nàng tại sao muốn vẫn truy vấn phụ thân của Độc Cô Vân? Chẳng lẽ biết phụ thân của Độc Cô Vân mới là cựu nhân của nàng? Còn là nói cổ thương lão ma đã cùng với nàng tiếp xúc? Giang Trần cau mày, hơi có chút khó hiểu. Hôm nay kịch tình cải biến tự đại, có chút ngoài dự liệu của hắn. Dường như từ hắn thối nát cải biến, từng bước hướng phía một cái cũng không thể dự đoán biến hóa lan tràn. Vô luận là hôm nay Diệp Khuynh Thành truy vấn phụ thân của Độc Cô Vân, vẫn là trước đây Diệp Khuynh Thành mặc sắc Độc Cô Vân, thứ nơi này chút đều có thể nói rõ, kịch tình đang thay đổi, đã không phải là nguyên bản chính giữa kịch tình. Giống như hiệu ứng hồ điệp một dạng, một chỉ hồ điệp nhẹ nhàng vỗ cánh, lại gây nên số lượng bên ngoài ngàn km bao táp. Dường như chính mình thối nát, cũng đưa đến kịch tình xảy ra cải biến. Nữ chủ nhóm nhân thiết dường như cũng cải biến. Ngược lại là Nhan Như Ngọc hắn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, bởi vì Nhan Như Ngọc bản tính như vậy. Chỉ bất quá nàng tại sao muốn hỏi? Nếu như là cổ thương lão ma lời nói, tất nhiên là trước tiên nói ra được. Đây mới là Giang Trần nhất khó hiểu sự tình. Nếu là thật cùng cổ thương lão ma tiếp xúc, Diệp Khuynh Thành đã sớm biết phụ thân của Độc Cô Vân là ai, cũng không trở thành hỏi hắn. Bởi vì nguyên bản ở giữa cổ thương lão ma chính là nhìn chúng thân phận của Diệp Khuynh Thành, mới chỉ có cố ý đem tin tức truyền đi. Thân phận của Diệp Khuynh Thành cũng không thấp. Thành tựu bây giờ Thái Sơ Thánh Chủ đồ đệ, ở thánh địa địa vị gần với Giang Trần. Hơn nữa dựa lưng vào Thái Sơ Thánh Chủ, nếu như có chuyện gì Thái Sơ Thánh Chủ cũng sẽ nhúng tay. Cổ thương lão ma chính là nhìn chúng Diệp Khuynh Thành sau lưng Thái Sơ Thánh Chủ, cho nên mới đem tình báo để lộ ra ngoài. Chỉ là nguyên bản ở giữa cổ thương lão ma không nghĩ tới, Diệp Khuynh Thành căn bản không ỷ lại Thái Sơ Thánh Chủ. Ngoại trừ bản thân không muốn ở ngoài, còn có một nguyên nhân Thái Sơ Thánh Chủ quanh năm không ở thánh địa, dạo chơi thiên ngoại, thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ. Cho dù là bọn họ những đệ tử này, cũng rất khó nhìn thấy Thái Sơ Thánh Chủ. Đến tột cùng là ai? Thiên tính toán tử? Vẫn là Giang Trần làm sao đều không thể nghĩ thông suốt, đến tột cùng là người phương nào gọi Diệp Khuynh Thành qua đây hỏi hắn. Nguyên bản ở giữa lúc này Giang Trần ngược lại là biết Độc Cô Vân phụ thân thân phận, cũng là vì Diệp Khuynh Thành một mực tại truy tra Độc Cô Vân phụ thân hạ lạc, chỉ là cũng không biết người kia là phụ thân của Độc Cô Vân. Nếu là có cơ hội muốn tìm Diệp Khuynh Thành hỏi rõ mới được. Giang Trần trong lòng âm thầm nói rằng vấn đề này có chút quá nhiễu, làm cho hắn cấp thiết muốn rõ ràng. Cổ thương lão ma. Diệp Khuynh Thành trở lại trụ sở của mình, trong miệng không ngừng nhỉ non tên này. Lần này mặc dù không có biết được Độc Cô Vân phụ thân thân phận, nhưng cũng có thu hoạch. So với phía trước, có một cái phương hướng hoàn toàn mới. Nếu như nàng có thể tìm tới cái này cổ thương lão ma, như vậy cũng chỉ có thể biết được Độc Cô Vân phụ thân là ai, biết được cựu nhân của mình thân phận. Nếu muốn tìm được hắn có chút không dễ dàng. Diệp Khuynh Thành nhướng mày. Cổ thương lão ma là có tiếng khó chơi, tinh thông các loại ẩn nấp khí tức thủ đoạn, rất nhiều thế lực dưới sự đuổi giết, lại như cũ sống tiêu sái. Từ một điểm này đó có thể thấy được cổ thương lão ma thủ đoạn. Phải biết rằng cổ thương lão ma cũng chỉ là một cái thánh nhân mà thôi, lại có thể ở rất nhiều thánh nhân vương trong tay chạy thoát, thủ đoạn cường đại có thể tưởng tượng. Ngược lại là có thể từ cổ thương lão ma hạ thủ. Diệp Khuynh Thành hai mắt từng bước kiên định đứng lên. Cựu nhân thân phận mặc dù không biết, bất quá ngược lại là cũng có một cái phương hướng. Chỉ cần tìm được cổ thương lão ma, có lẽ triệt để biết được hết thảy chân tướng. Chỉ từ ngày đó sau đó, Diệp Khuynh Thành lại cũng không có tới qua Trích Tiên Sơn. Điều này cũng làm cho Giang Trần có thể hưởng thụ khó được nhàn rỗi hòa thanh sạch. Theo thời gian trôi qua, Thái Sơ Thánh Địa mỗi năm một lần là tối trọng yếu thời gian rốt cuộc lại tới. Vô luận là ngoại môn vẫn là nội môn cũng bắt đầu đại bỉ, tiến hành sàng chọn đệ tử trong môn. Có thể từ lan truyền ra đệ tử, có thể từ đây lên một tầng nữa, thậm chí còn hành càng mấy cái tầng thứ. Ở dài dòng tuế nguyệt ở giữa, ở ngoại môn ở giữa long lánh đệ tử, trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử cũng không phải số ít. Nội môn đệ tử trở thành đệ tử nòng cốt cũng không phải số ít. Đối với lần này, trong khoảng thời gian này, trải qua một năm tôi luyện các đệ tử xoa tay, đều đang đợi lấy ngày này nhất minh kinh nhân. Bởi đại bị sắp hàng lâm, nguyên bản tương đối tỉnh táo thánh địa từng bước náo nhiệt. Các đệ tử dồn dập từ tứ phương phản hồi thánh địa, chuẩn bị tham gia một lần này đại bị. Nguyên bản thanh tỉnh sơn môn khẩu, bây giờ cũng là phi thường náo nhiệt. Mỗi ngày có đến không hết đệ tử từ đi bộ quá tiến nhập thánh địa. Lúc này, sơn môn khẩu, người hải triều trào, người đông nghìn nghịt. Đến không hết đệ tử đi qua sơn môn tiến nhập thánh địa. Rất nhiều đệ tử ở giữa, một vị phong trần phó sắc mặt hung ác nham hiểm đệ tử đứng ở sơn môn khẩu, nhìn trước mặt bất hủ thạch địa, nỉ non nói ra, rốt cuộc đã trở về, lần này ta tất nhiên nhất minh kinh nhân, lướt qua chân truyền đệ tử, trực tiếp trở thành đệ tử nòng cốt. Do đó cùng Giang Trần tranh thủ thánh tử chi vị. Lịch lãm mấy tháng Độc Cô Vân tao ngộ rồi vô số nguy hiểm, cũng thu được vô số cơ duyên. Ở nơi này mấy tháng ở giữa, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ kéo lên. Có lẽ tiền kỳ thất bại quá mức kịch liệt, đưa tới Độc Cô Vân tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ đã bước vào hồn hải cảnh. Từ thần cung cảnh nhảy hai cái đại cảnh giới, bước vào hồn hải cảnh. Độc Cô Vân tiến bộ là khó có thể tưởng tượng. Tiến bộ nhanh như vậy, cũng không phải Độc Cô Vân thiên phú có bao nhiêu mạnh mẽ, mà là cơ duyên nhiều lắm, thiên mệnh quan tâm, tùy tiện vừa đi là có thể gặp phải cơ duyên. Cơ hồ là thượng thiên đem cơm cố gắng nhét cho Độc Cô Vân trong miệng. Sư tôn, ta muốn là ở nội môn đại bị nhất minh kinh nhân, ngươi nói ta muốn là nói cho những trưởng lão kia, ta muốn khiêu chiến Giang Trần Thánh Tử chi vị, những trưởng lão kia sẽ đồng ý sao? Độc Cô Vân hỏi. Thương lão trong lòng một lộp bộ. Hết con bê, người này tâm tính không thay đổi. Hắn có điểm tâm mệnh, đừng, hôm nay ngươi với hắn chênh lệch cự đại, không cần làm như vậy. Làm như vậy đối với ngươi không có lợi, ngươi phải chờ tới thực lực xê xích không nhiều thời điểm, tại như vậy làm. Hôn hải cảnh khiêu chiến sinh tử cảnh cửu trọng. Cái này tờ mờ giờ không phải tự mình chuốc lấy cực khổ là cái gì? Cái này không thỏa thỏa một chuyện cười sao? Chương 37, ca môn tiếp tục thối nát, nhìn ngươi làm sao trăng bức. Hôm nay ngươi xác thực không bằng đối phương, tạm thời ẩn tàng phong mang, chờ ngươi đầy đủ ưu tú thời điểm, ở nhất minh kinh nhân đánh bại Giang Trần. Tuy là quá khứ ta theo Thái Sơ Thánh Địa không quen, thế nhưng loại này bất hủ thế lực coi trọng thực lực nhất cùng thiên phú. Nếu là ngươi hai phương diện này có thể đánh bại Giang Trần, đã đủ đem Giang Trần chiếm lấy. Dài răng giặc tuế nguyệt ở giữa, thanh tử bị thay thế được cũng không phải số ít. Thương lão tận tình quyên nhủ, hắn thật vẫn lo lắng Độc Cô Vân quá mức được nước, đại đình khán giả phía dưới trực tiếp tuyên cáo muốn lấy thay mặt Giang Trần. Vậy thực sự xong đời. Mặc dù sẽ không có nguy hiểm gì, thế nhưng bị toàn bộ thánh địa cười nhạo là chuyện tất nhiên. Mà hắn tên đệ tử này lại tự cho mình siêu phàm, nhịn không được người khác cười nhạo. Hắn có thể tưởng tượng nếu như Độc Cô Vân làm như vậy, tất nhiên sẽ ở Thái Sơ Thánh Địa cùng rất nhiều đệ tử trở mặt. Đây cũng không phải là làm một chuyện tốt. Nếu muốn thay thế được thánh tử, đánh bại thánh tử là tất nhiên điều kiện. Uy tín cũng là cần thiết. Nếu như tại nội bộ không có hài lòng danh khí, không có cao tầm chỗ đứng, mặc dù đánh bại thánh tử cũng chưa chắc có thể thay thế được, ngược lại sẽ bại xích. Thành tựu người từng trải, tinh thông đối nhân xử thế thương lão biết rõ điểm này. Ai, ta hiểu được sư tôn. Độc Cô Vân hít một khẩu khí, bất đắc dĩ đáp lại nói. Chỉ là thanh âm không cam lòng làm cho thương lão càng không nói cùng bất đắc dĩ. Ngươi minh bạch cái tây bữa, lại là thai trái nghe, ra thai phải. Hắn tên đồ đệ này tính tình, hắn há có thể không biết. Mỗi một lần đều nói nghe được, thế nhưng mỗi một lần đều sẽ nhịn không được xuất thủ. Hy vọng thực sự minh bạch chưa? Thương lão hít một khẩu khí. Có tên đồ đệ này, hắn làm cha lại làm mụ, cũng để cho hắn hiểu được làm cha mẹ có bao nhiêu khó khăn. Đặc biệt là có một cái phản nghịch tử tôn, mà là khó có thể tưởng tượng. Ân. Thương lão cũng không có con nối dòng. Nội môn đại bị đúng hạn tiến hành. Toàn bộ nội môn phi thường náo nhiệt, hừng hực khí thế, cũng hấp dẫn thánh địa không ít cao tầng cùng nhiều vị đệ tử quan sát. Trưởng lão cũng tốt, chân truyền cùng đệ tử nòng cốt đều đi trước quan sát. Mà ở một lần này nội môn đại bị ở giữa, Độc Cô Vân triệt để đánh ra danh khí, dựa vào cường đại thực lực, mấy lần nghiền ép đối thủ. Có mấy cái đối thủ vẫn là nội môn ở giữa tương đối có danh tiếng đệ tử, chính là không ít người trong lòng 20 vị trí đầu ứng cử viên. Những người này không phải Độc Cô Vân địch, mấy chiêu giao thủ phía dưới liền đánh bại đối phương. Cái này cũng đưa tới Độc Cô Vân danh khí đột nhiên tăng mạnh. Đưa tới không ít nội môn đệ tử cùng cao tầng đều biết được thân phận của Độc Cô Vân. Đơn giản mà nói, Độc Cô Vân triệt để mở ra danh khí, cũng trở thành không ít trưởng lão tâm ý đối tượng. Những trưởng lão này đều sinh ra nhận lấy Độc Cô Vân làm đồ đệ ý niệm trong đầu. Ở náo nhiệt trong thánh địa, chỉ có một nơi cực kỳ thanh tịnh, đó chính là Trích Tiên Sơn. Quá mức vô bình tĩnh hòa thanh sạch, cùng thánh địa địa phương còn lại so với, có vẻ hơi không hợp nhau. Trích Tiên Sơn. Nhan Như Ngọc đi tới Giang Trần trước mặt, hiếu kỳ hỏi thánh tử, ngươi thì không đúng nội môn đại bị cảm thấy hứng thú. Ta xem rất nhiều người đều đi qua, có cái nào nổi danh đệ tử, cũng có thánh địa trưởng lão, đều ở đây quan sát đàm phán hòa bình luận nội môn đại bị. Hơn nữa lần này nội môn đại bị còn xuất hiện mấy vị khó có được đáng quý nhân tài kết xuất. Vô luận là thiên tư hay là thực lực đều là nhân tuyển tốt nhất. Nội môn thi đấu náo nhiệt, cũng hấp dẫn Nhan Như Ngọc quan sát chừng mấy ngày. Hầu như mỗi ngày đều sẽ đi quan sát nội môn đại bị. Bởi tự thân ưu thế cùng thân phận, tự nhiên hấp dẫn vô số người quan tâm. Đưa tới không ít người liền nội môn đại bị cũng không nhìn, trực tiếp nhìn về phía Nhan Như Ngọc. Không có có gì để nhìn. Bất quá là một ít đệ tử tỷ võ mà thôi. Giang Trần lười biếng nói rằng, cái này cái gọi là nội môn đại bị hắn đã sớm nhìn phát chán. Nói là nội môn đệ tử sân khấu, kỳ thực là Độc Cô Vân cá nhân biểu diễn, vô luận bao nhiêu xuất sắc thiên kiêu đệ tử, đều trở thành Độc Cô Vân bối cảnh bản. Cũng chính là lần này, làm cho Độc Cô Vân triệt để danh dương Thái Sơ Thánh Địa, đi vào vô số đệ tử cùng cao tầng trong mắt. Thậm chí còn, ở phía sau Độc Cô Vân đoạt giải nhất sau đó, trực tiếp tuyên cáo muốn lấy thay mặt Giang Trần, trở thành một đời mới Thái Sơ Thánh Tử. Thậm chí còn trước mặt mọi người tuyên bố muốn khiêu chiến Giang Trần. Đối với cái này chút Giang Trần tự nhiên nhịn không được, trực tiếp lên chiến. Đương nhiên Giang Trần tâm tính kiêu ngạo, không muốn lấy cảnh giới khi dễ Độc Cô Vân, trực tiếp áp xúc cùng Độc Cô Vân cùng là một cảnh giới đối chiến. Không ngoài sở liệu, Giang Trần bại một tháp tô. Đồng cảnh không phải là đối thủ của Độc Cô Vân. Cũng đang bởi vì này một lần, Giang Trần uy tín bắt đầu giảm xuống, cũng để cho những người còn lại không ở dám cười nhạo Độc Cô Vân. Cái này kỳ thực cực kỳ không hợp lý. Nguyên bản Giang Trần vô luận là bí pháp vẫn là thể chất, đều là trội hơn Độc Cô Vân. Cho dù là đồng cảnh đối chiến, Độc Cô Vân căn bản không phải là đối thủ của Giang Trần. Thế nhưng bởi nguyên bản bên trong Giang Trần trong lòng ngạo mạn, thấy không rõ Độc Cô Vân, đưa tới khinh địch bị thua. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất là chủ giác trang bức, phối hợp diễn chỉ có thể bị dẫm ở dưới chân, quản ngươi có hợp lý hay không. Trước đây chứng kiến cái này kịch tình thời điểm, Giang Trần liền nộ văng vài câu, kịch tình quá mức gượng ép. Hơn nữa nếu như là hắn mà nói, căn bản không cần cái gì đồng cảnh đối chiến, trực tiếp một cái uy áp chân áp tới, đủ để cho Độc Cô Vân thở gấp không phải giọng điệu tới. Càng thêm đừng nói đối chiến chuyện, rõ ràng có biện pháp giải quyết tốt hơn. Hết lần này tới lần khác nguyên bản chính giữa Giang Trần tuyển trạch dự tính xấu nhất. Trừ cái đó ra, nhân vật chính quang hoàn quá mức chói mắt, cũng quyết định Giang Trần thất bại. Nếu không, không phải áp xúc cảnh giới, tùy tiện quét ngang Độc Cô Vân. Thật không đi. Nhan Như Ngọc nháy đôi mắt đẹp, dường như muốn nhìn rõ sở Giang Trần nội tâm. Không đi. Không có gì để nhìn. Giang Trần trực tiếp cự tuyệt. Xem cái tây bữa, hắn còn muốn bày nát vụn. Đi, chính mình thối nát thưởng cho há lại không phải là không có. Đã như vậy, hắn còn đi cái tây bữa. Đương nhiên, hắn cũng muốn chấn áp một lớp Độc Cô Vân. Bất quá hắn cảm giác kịch tình có chút cải biến, thêm lên bản thân hắn đã sinh tử cảnh cửu trọng. Độc Cô Vân ở ngu xuẩn, vậy cũng sẽ không tìm tới nàng. Trước kia là chân vương cảnh, còn muốn thuyết pháp. Hắn bây giờ là sinh tử cảnh cửu trọng, ở làm sao Độc Cô Vân cũng sẽ không ngu đến mức muốn khiêu chiến hắn, tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất quá cũng không tiện nói. Dù sao nguyên bản chính giữa Độc Cô Vân là lấy Giang Trần đồng cảnh nên chiến. Đến tiếp sau phòng trừng cũng phải làm như vậy, dù sao tương đồng cảnh giới, Giang Trần đã không có ưu thế, Độc Cô Vân cũng chiếm cứ thiên đại chỗ tốt. Bất quá muốn giết bây giờ Giang Trần xuất thủ, dù cho ngang hàng cảnh giới, cũng có thể tùy ý cầm nắm Độc Cô Vân. Chỉ là vì thối nát thường cho, Giang Trần không tính làm như vậy. Bởi vì này sao làm, không có bất kỳ chỗ tốt. Ngược lại Độc Cô Vân chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Vậy được rồi. Xác nhận Giang Trần xác thực không có suy nghĩ gì, Nhan Như Ngọc cũng không có tiếp tục truy vấn. Chương 38, đi lại trang bức vẽ mặt cơ khí. Trải qua nhiều ngày chiến đấu, trải qua trùng điệp tuyển chọn, nội môn đại bị rốt cuộc đã tới ngày cuối cùng. Tại một ngày này sẽ lựa chọn nội môn trước 10. Tại một ngày này, toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa đều cực kỳ náo nhiệt. Đặc biệt là Độc Cô Vân rất nhiều đệ tử đột nhiên xuất hiện, đem nội môn đại bị đẩy về phía cao trào. Không chỉ là rất nhiều các đệ tử, thánh địa cao tầng đều phá lệ chờ mong hôm nay tỷ thí. Nội môn đại bị còn chưa có bắt đầu, bốn phía lôi đài đã chen đầy bằng người. Hiện trường cực kỳ náo nhiệt, vô số đệ tử tranh nhau e rằng phía sau đến đây chiếm giữ vị trí, quan sát cái này mỗi năm một lần việc trọng đại kết thúc. Cái này Độc Cô Vân có chút tài năng, trước đó không lâu mới chỉ là thần cung cảnh, bây giờ đều là hồn hải cảnh, hơn nữa nội môn đệ tử mới có người là đối thủ, mỗi một lần đối chiến đều là mấy chiêu liền đem đối thủ quét ngang, cũng không biết hắn có thể không thể đoạt được khôi thủ vị trí. Độc Cô Vân xác thực xem như là một kinh hỉ, thế nhưng nếu muốn đoạt được người đứng đầu, trên cơ bản không quá thực tế, vô luận là Quách Long sư huynh, vẫn là cùng Độc Cô Vân giống nhau đột nhiên xuất hiện Nam Cung Tả thực lực đều không thể coi thường được, đặc biệt là Nam Cung Tả đến nay không người có thể tiếp được hắn nhất chiêu. Cái này cũng là, bây giờ nội môn đệ tử ba vị trí đầu người nổi bật, phải là ba người này, chức thủ khoa cũng là ở nơi này ba người ngay giữa. Không biết ai có thể tìm được cuối cùng, thật muốn xem Độc Cô Vân cùng Nam Cung Tả hai cái này đột nhiên xuất hiện thiên kiêu va chạm, nhìn một cái đến tột cùng là ai hơn quá mức một bậc. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Nam Cung Tả càng sâu một bậc. Tỷ võ còn chưa có bắt đầu, bốn phía đệ tử đã triệt để nhiệt nghị lên. Các loại huyên thanh âm huyên náo hội tụ cùng nhau, làm cho rộng lớn quảng trường dường như chợ bán thức ăn một dạng náo nhiệt. Tùy thời gian rời đổi, dự thi các đệ tử không ngừng mà xuất hiện. Bất quá phần lớn đệ tử sắc mặt đều không thế nào dễ nhìn, bởi vì đang lúc mọi người nghị luận, chỉ có Độc Cô Vân ba người, căn bản không có những người còn lại. Đối với phần lớn đệ tử mà nói, ngoại trừ Độc Cô Vân ba người, những người còn lại dường như đủ số. Điều này làm cho bọn họ vô cùng khó chịu. Hành, ta muốn cho các ngươi biết ba người này cũng không phải vô địch. Ta sẽ đứng ở cuối cùng. Một vị nội môn đệ tử vô cùng khó chịu. Không thể phủ nhận, phía trước ba người phát huy biểu hiện xuất sắc, không có bất kỳ ma bệnh có thể soi mói. Thế nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ không có lực đánh một trận a. Cái này dạng đưa bọn họ không thấy, thực sự là không nể mặt bọn họ. Độc Cô Vân tới. Không biết là ai hô một câu, lập tức hấp dẫn mọi người nhìn sang. Ở ánh mắt mọi người phía dưới, Độc Cô Vân ăn mặc quần áo trường bào màu xám, sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đi tới, hắn mắt nhìn rất nhiều đệ tử, mặt bất động sắc, giống như không có thấy một dạng. Bất quá có thận trọng đệ tử có thể rõ ràng xem tới được Độc Cô Vân thân hình có chút run rẩy, mâu quang tràn đầy mừng rỡ cùng kinh động. Hiển nhiên Độc Cô Vân không có mặt ngoài ở giữa bình tĩnh như vậy. Sư tôn, nhìn thấy chưa, ta trở thành lần này nội môn tỷ võ duy nhất nhân vật chính. Độc Cô Vân mừng rỡ hướng phía Thương lão nói rằng, ngữ khí ở giữa không che giấu được mừng như điên cùng tự ngạo. Ừm, lão phu thấy rõ. Thương lão view vì bất đắc dĩ, hắn tiên đệ tử này mặt ngoài công phu không tệ, tâm tính còn chưa đủ trầm ổn. Liên loại này tiểu tràng diện đều kém chút thất thố, sát thực không quá được. Loại này tiểu tràng diện coi là căn bản không cần kích động như vậy. Hơn nữa ngươi cũng không phải là duy nhất nhân vật chính, kích động như vậy làm cái gì? Quả nhiên, sau một khắc, Nam Cung Tả đến, thu hút sự chú ý của vô số người, làm cho Độc Cô Vân không ở bị người chú mục. Đặc biệt là Nam Cung Tả gương mặt đẹp trai bàng, làm cho Độc Cô Vân vô cùng khó chịu. Nam Cung Tả người mặc màu đen đạo bào, gương mặt đẹp trai bàng hầu như chọn không ra bất kỳ tì vết nào, đặc biệt hợp với lười biếng thần thái, lực hấp dẫn 10 phần. Đặc biệt là đối với những thứ kia phổ thông nữ đệ tử, giống như thấy được kỳ chân dị bảo, điên cuồng thét lên. Soái có ích lợi gì, có thực lực mới được. Độc Cô Vân trong lòng khó chịu nói rằng, soái xác thực không có, thế nhưng nếu như lại soái lại thực lực, vậy cực kỳ đáng sợ. Thương lão trong lòng im lặng không lên tiếng nói rằng, đối với tu sĩ mà nói, thực lực mới là trọng yếu nhất, soái cũng không có gì tác dụng quá lớn. Trên thực tế tu sĩ dung nhan trị đều sẽ không quá kém. Thế nhưng một ngày hai người đều có, đó cũng không giống nhau. Điều này làm cho Thương lão nhớ tới ngày xưa một vị bạn cũ. Người đó chính là đẹp trai kinh thiên động địa lại có một thân kinh thiên động địa thực lực, đưa tới nơi đi đến làm cho vô số nữ tu sĩ ái mộ, thậm chí còn có thánh chủ tầng thứ nhân vật. Chào các vị. Nam Cung Tà mỉm cười, nụ cười ánh nắng, có khiến người ta như tắm gió xuân cảm giác. Cái nụ cười này vừa ra, rất nhiều nữ đệ tử càng thét lên. Soái có ích lợi gì? Chứng kiến Nam Cung Tà như vậy được hâm nền, một ít nam đệ tử cũng không nhịn được chua đứng lên. Ma đản. Thượng tiên chính là không công bình, vì sao cho hắn xuất sắc như thế dung nhan trị, trả lại cho hắn như vậy cường đại thiên phú và thực lực. Theo thời gian trôi qua, ba người chính giữa Quách Long cũng theo đó đi tới. Không giống với Độc Cô Vân đạm mạc cùng Nam Cung Tuyển Tuấn Mỹ, Quách Long thoạt nhìn lên phổ thông, không phải làm người khác chú ý, cực kỳ trầm mặc. Bất quá thành tựu nội môn ở giữa nổi danh cương giả, Quách Long danh khí tự nhiên cũng không thấp. Chỉ là được hoan nên trình độ so ra kém Nam Cung Tả mà thôi. Rất nhanh, những đệ tử còn lại cũng dồn dập trình diện, chủ trì nội môn thi đấu các trưởng lão cũng theo tới. Bắt đầu. Không có cái gọi là loẹt loẹt lời dạo đầu, trưởng lão sau khi đến trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Rất nhanh, rộng lớn bên trong quảng trường rơi vào vô chỉ cảnh chiến đấu. Trải qua nửa ngày đào thải, Quách Long bị Độc Cô Vân đào thải, chỉ còn lại có Độc Cô Vân cùng Nam Cung Tà. Hai người đều là lần này nội môn đại bị đột nhiên xuất hiện. Ở cuối cùng một hồi so với võ đang trung, làm cho đám người cực kỳ quan tâm. Bọn họ rất muốn biết hai vị này đột nhiên xuất hiện đệ tử, đến tột cùng là ai đứng ở cuối cùng. Lôi đài bên trên, Nam Cung Tà có chút kiêu ngạo nhìn lấy Độc Cô Vân, nhàn nhạt nói ra: Ta không muốn dậu đổ bìm leo. Ngươi và Quách Long sư huynh tỷ võ tổn thất tự đại, nếu là ngươi bây giờ đối với bên trên ta, hoàn toàn không có bất kỳ sức hoàn thủ. Ta có thể cho ngươi 2 giờ khôi phục thời gian, để cho ngươi triệt để khôi phục, là tại ta tỷ võ. Cái này dạng, ta cũng sẽ không bị người nói thắng không anh hùng. Đây nếu là đổi thành người bình thường, nhất định sẽ trực tiếp nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thế nhưng Độc Cô Vân là ai? Thiên mệnh chi tử, nhân vật nam chính tồn tại. Đi lại trang bức vẽ mặt cơ khí. Giống như vậy trang bức sự tình, há có thể buông tha. Độc Cô Vân không cần suy nghĩ trực tiếp tự tuyệt, càng tự phụ nói ra, cho dù không phải thời kỳ toàn thịnh, đánh bại ngươi cũng là dễ dàng. Nam Cung Tà tại chỗ sắc mặt đen đi xuống. Hắn hảo tâm làm cho Độc Cô Vân khôi phục, cái này Độc Cô Vân còn không cảm kích. Không cảm kích liền tính, chút nào không nể mặt hắn. Hắn đương nhiên sẽ không cho phép nhịn xuống đi. Đều là tự cho mình siêu phàm nhân, há có thể chịu đến người khác vũ nhục. Muốn chết. Nam Cung Tà trực tiếp quả đoán xuất thủ. Chương 39, ta muốn thay thế được Giang Trận, Độc Cô Vân dạ tâm. Hưu. Nam Cung Tà lấy tay mà ra, bàng bạc thần lực chút hết ra, hội tụ ở trong cánh tay, ngưng tụ thành một cái khổng lồ móng vuốt, giống như cự long móng vuốt, lạnh thấu xương khí tức chiếm giữ bốn phía, nhọn phong mang xé rách không khí, chói hai tiếng rít liên miên bất tuyệt. Cổ long tay. Đây là một loại cực kỳ cổ xưa thần thông, ở dài răng giặc tuế nguyệt trước đây, một vị cường giả quan sát chân long xuất thủ sở ngộ. Nếu như tu luyện tới cảnh giới cao thâm, cánh tay giống như chân long xuất thủ, ngày càng ngạo nghễ, khủng bố tuyệt luân, nơi đi đến đều sẽ bị xé nát. Bất luận cái gì thần minh, cường đại thể chất, ở cổ long tiêu pha trước giống như giấy một dạng. Nam Cung Tà tất nhiên không có tu luyện tới cái loại này tầng thứ, lại đã có vài phần uy năng cùng khí tức. Long trào ầm ầm mà thôi, phô thiên cái địa, giống như chân long hàng lâm. Mênh mông khí tức làm cho người xung quanh cảm thấy một cỗ hít thở không thông một dạng cảm giác áp bách. Cùng phong gào thét, thổi bay Độc Cô Vân trường bảo, lộ ra hung ác nham hiểm khuôn mặt. Chúc tài mọn. Độc Cô Vân ngoài mặt không đổi sắc, không nhanh không chậm nói rằng. Thế nhưng trong đôi mắt đầy tràn trầm trọng, hiển nhiên đối mặt với Nam Cung Tà một chiêu này công phạt, nội tâm hắn cũng không phải nhẹ nhõm như vậy. Phiên hải ấn. Độc Cô Vân mâu quang lóe lên, một tay giải ấn, mênh mông thần lực cuộn trào mãnh liệt mà ra, giống như vô ngần như đại dương mênh mông, cuồn cuộn khí tức chấn áp toàn bộ. Trong khoảnh khắc, bàng bạc thần lực ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái đại ấn, xôi trào đại dương mênh mông bao phủ thiên cung, kinh thiên sóng biển phủi mà ra, ở tại ở giữa một cái đại ấn ầm ầm mà ra, giống như một tòa thần sơn ầm ầm hàng lâm, bàng bạc uy áp chấn áp toàn bộ, để đám người thở gấp không phải giọng điệu tới. Phiên hải ấn. Độc Cô Vân trong khi lịch luyện từ một cái cường giả động phủ ở giữa thu được một môn thần thông, uy năng vô cùng, khủng bố tuyệt luân. Ầm ầm. Hai đại thần thông triệt để bạo phát, vô ngần năng lượng còn giống như đại dương, tịch quyển bốn phía, dường như muốn hủy diệt toàn bộ. Thậm chí còn bao phủ hai người lôi đài cấm chỉ tựa hồ cũng bị yên diệt, vô hình lô ống kính nổi lên, ở hai đại thần thông bị đụng, nhìn qua có chút lung lay sắp đổ, cổ xưa phủ văn không ngừng mà ảm đạm lấy. Hai người này ngược lại là có vài phần dáng vẻ. Một vị trưởng lão nhẹ nhàng cười, vung tay lên, giống như là rót vào năng lượng một dạng, nguyên bản muốn pha toái cấm chỉ trong khoảnh khắc khôi phục, triệt để chặn hai đại thần thông uy năng, để cho hắn không thể đẩy tràn mà ra, không cách nào ảnh hưởng đến lôi đài bên ngoài. Cái này chính là thánh tử vẫn nhắc tới Độc Cô Vân. Thoạt nhìn lên thật sự có tài, chỉ bất quá cũng không trở thành làm cho thánh tử như vậy nhắc tới. Nhan Như Ngọc ở một chỗ lầu các Vân An, ánh mắt vẫn rơi ở trên lôi đài, chứng kiến hai người giao thủ, trong lòng có chút khó hiểu. Vô luận là Nam Cung Tà vẫn là Độc Cô Vân thực lực hay là cực kỳ tốt, xem như là khó được thiên tiêu. Chỉ là Nhan Như Ngọc cảm thấy, hai người không đến mức đáng giá làm cho Giang Trần nhắc tới. Đặc biệt là cái kia Độc Cô Vân. Tuy là các phương diện cũng không tệ, nhưng là chỉ là khó có được có thể thấy được thiên tiêu. Hoàn toàn không có tư cách làm cho Giang Trần nhớ kỹ. Giống như hai người loại trình độ này, liền đỉnh cấp thiên tiêu đều rất miễn cưỡng, càng thêm đừng nói thánh tử thánh nữ loại trình độ đó. Thậm chí còn không bằng ngày xưa chết thảm ở Giang Trần trong tay Kim Thái Viễn. Nhưng mà chính là như vậy trình độ, có thể để cho Giang Trần như vậy quả niệm. Điều này làm cho Nhan Như Ngọc không thể nào hiểu được. Vốn là nàng còn muốn biết Độc Cô Vân bao nhiêu yêu nghiệt, có thể để cho Giang Trần thường thường nói lên. Hiện tại sau khi xem xong, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền cái này. Giống như vậy tài nghệ thiên tiêu, không nói cái khác địa phương, cho dù là Hợp Hoan Tông cũng có mấy cái. Thái Sơ Thánh Địa càng là không cần nói. Vô luận là chân truyền vẫn là hải tâm, cái kia cũng sẽ không so với hai người sai nhiều lắm. So với hai người bọn họ tốt, càng là vô số kể. Ầm ầm, hai đại thần thông triệt để bạo phát, cường đại uy năng nát bấy toàn bộ, hai người dưới chân lôi đài triệt để nổ tung, chỉ còn lại có một mảnh đất trống. Tại này cổ uy năng phía dưới, hai người cũng trực tiếp bị bức lui đi ra ngoài. Chỉ bất quá Nam Cung Tà thoạt nhìn lên càng chật vật một cái. Người còn là quá yếu. Độc Cô Vân đứng chắc tay, trên cao nhìn xuống, bao quát Nam Cung Tà. Nếu như Giang Trần ở đây, khẳng định nhịn không được nổ nước bọt hai câu. Thực biết trang bức a. Hầu như bất luận cái gì có cơ hội địa phương, đều phải lắp bức. Không hổ là trang bức chi vương. Trong thiên hạ, không có ai so với nhân vật nam chính càng biết trang bức. Còn chưa kết thúc, Nam Cung Tà tức giận, lần này tỷ võ làm cho hắn có chút căm tức. Hắn tự nhận là một cái so sánh trang bức. Không đúng, tương đối ngạo mạn người. Đều là cùng Độc Cô Vân so với, kém xa tí tắp. Độc Cô Vân kiêu căng dáng vẻ, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Nội tâm không gì sánh được muốn hung hăng cho Độc Cô Vân đạp mấy đá. Đã kết thúc. Độc Cô Vân đứng chắp tay, thần thái bình thản, cực kỳ trang bức. Câm miệng. Nam Cung Tà nhịn không được quát khẽ một câu, lập tức trực tiếp xông qua. Ầm ầm. Hai người trong nháy mắt giao thủ cùng một chỗ. Vô số công phạt ầm ầm mà ra, đụng vào nhau, bộc phát ra kinh người uy năng, để cho hắn toàn bộ ngọn núi đều sợ run vài phần. Mặt đất chấn động, giống như thổ long xoay người. Đây là cấm chỉ che đậy phía dưới uy năng, nếu như toàn diện bạo phát, tất nhiên toàn bộ quảng trường đều muốn hóa thành một mịt. Đại khái sau nửa giờ, Nam Cung Tà bị đánh bay ra ngoài, hung hăng té trên mặt đất, hai tay chống đất, dường như muốn đứng lên. Chỉ là thân thể vô lực, cuối cùng làm cho hắn ngã xuống. Nam Cung Tà ngã xuống, lần này nội môn đại bị Độc Cô Vân thu được người đứng đầu. Trưởng lão cấp tốc qua đây, trực tiếp rút lui xóa bỏ lệnh cấm rừng. Lập tức mấy vị thánh địa nhân viên tiến vào bên trong, kiểm tra Nam Cung Tà thương thế. Theo trưởng lão tuyên bố, toàn bộ quảng trường trực tiếp sôi trào lên, vô số người hoan hô. Ta liền nói Độc Cô Vân sẽ trở thành người đứng đầu. Liên trảm hai đại cường giả, cái này Độc Cô Vân sắc thực lợi hại a. Thảo nào trước đây Diệp Tiên Tử biết mời Độc Cô Vân gia nhập vào thánh địa, nguyên lai là coi trọng tiên phú của hắn. Như đã nói qua, nội môn đại bị làm sao tìm không thấy Diệp Tiên Tử? Không rõ lắm, bình thường mà nói quan hệ của hai người biết không sai mới đúng. Nghe nói hai người không có quan hệ gì, trước đây Thông Thiên Tông thời điểm, Diệp Tiên Tử cũng không để cho Độc Cô Vân tới gần, thậm chí còn trắng ra nói cho Độc Cô Vân, hai người không có bất cứ quan hệ gì. Vậy thì kỳ quái. Đang lúc mọi người nhiệt nghị phía dưới, tất cả trưởng lão dồn dập xuất hiện, chuẩn bị cho nội môn đại bị trước 10 giả bán phát thưởng cho. Ngoại trừ Nam Cung Tà cùng Quách Long, những người còn lại đều càng kích động. Bọn họ đều là bị loại bỏ, cũng biết mình cùng còn lại ba người chênh lệch cự đại, cũng không có cái gì chờ mong. Ngược lại là Quách Long cùng Nam Cung Tà đều là muốn đoạt được người đứng đầu, bây giờ bị Độc Cô Vân đánh bại, nội tâm tự nhiên không cam lòng. Ngay từ đầu tưởng thưởng ban phát ngược lại là cực kỳ bình thản, không có có gì ngoài ý muốn. Thẳng đến Độc Cô Vân. Độc Cô Vân nhìn lấy Lục trưởng lão, nghiêm túc nói ra, "Trưởng lão, Độc Cô Vân có một chuyện khó hiểu, không biết trưởng lão có thể hay không giải đáp." Nói một chút coi. Lục trưởng lão mặt tươi cười, tâm tình dường như rất tốt. Có thể là chứng kiến trong môn lại xuất hiện mấy cái tốt hạt giống, tâm tình tự nhiên cũng không tệ lắm. Cho nên đối với Độc Cô Vân hỏi, ngược lại là không có cự tuyệt. So với Lục trưởng lão, nguyên bản cực kỳ vui mừng thương lão trong lòng một lộ bộ. Chuyện xấu, tiểu tử này sẽ không cần nói chuyện kia chứ. Trưởng lão, Độc Cô Vân muốn biết sau này môn hạ đệ tử có thể hay không có cơ hội trở thành thánh tử. Nếu như vượt qua hôm nay thánh tử, có thể hay không có thể thay thế được thánh tử. Độc Cô Vân mắt nhìn Lục trưởng lão, không che giấu chút nào dã tâm của mình. Lời này vừa nói ra, quảng trường vốn là huyên náo lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bình tĩnh lại. Tiên tính bầu không khí, hầu như nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Vô luận là các trưởng lão, vẫn là chân truyền, đệ tử bình thường đều rối rít há mồm ra nhìn về phía Độc Cô Vân. Vẻ mặt không dám tin tưởng. Tính chết ta. Thương lão trong lòng kêu rên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, mời thánh tử cùng ta đồng cảnh tỷ võ. Ai? Thương lão bất đắc dĩ hít một khẩu khí. Quả nhiên không ngoài sở liệu a. Hắn tên đệ tử này cậu không đổi được căn cước. Rõ ràng đã khuyên nhủ hắn không muốn làm như vậy. Thế nhưng chính là không nghe. Chỉ là Thương lão há có thể minh bạch, mặc dù Độc Cô Vân nghe lọt được, tâm tính gây nên cũng sẽ không tự chủ được làm được. Đơn giản mà nói, nghe vào thuộc về nghe vào, thế nhưng làm vẫn có làm. Ông quanh mình hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Kim rơi có tiếng. Mọi người không dám tin nhìn lấy Độc Cô Vân, thần thái có chút mê man, cũng có chút hãi nhiên. Dường như đang nhìn cái gì bất khả tư nghị đồ đạc. Tựa hồ nghe được cái gì thiên phương dạ đảm sự tình. Bất quá càng nhiều là nhìn về phía ngốc tử thần sắc. Cho dù là Lục trưởng lão cũng là đợi một cái, có thể tưởng tượng đối với mọi người trùng kích bao lớn. Như loại này thánh địa trưởng lão, chuyện gì không có trải qua, trên cơ bản phần lớn sự tình đều sẽ không khiến cho bọn họ ba động. Trừ phi là một ít không thể đoán được, không cách nào tưởng tượng sự tình. Khái khái. Lục trưởng lão ho khan vài tiếng, dẫn đầu phá vỡ vắng vẻ, trầm ngâm khoảng khắc, nhìn về phía Độc Cô Vân cân nhắc nói ra, ngươi muốn lấy thay mặt thánh tử. Ừm. Độc Cô Vân gật đầu, ta biết những lời này có thiên phương giả đàm, thế nhưng đệ tử muốn biết thánh tử có được hay không thay thế được. Đệ tử chỉ là muốn biết chuyện này, dù sao sau này nếu như đệ tử vượt qua thánh tử, lại không thể trở thành thánh tử, nội tâm rốt cuộc sẽ có vướng mắc. Lục trưởng lão có chút cổ quái nhìn lấy Độc Cô Vân. Hắn không thể nào hiểu được Độc Cô Vân ý tưởng. Siêu việt Giang Trần, còn muốn thay thế được Giang Trần. Đây là uống thuốc gì? Như vậy si tâm vọng tưởng. Bất quá đệ tử trong môn có ý nghĩ này, cuối cùng là tốt, dù sao tàn khốc tu hành giới ở giữa, thừa hành chính là cá lớn nuốt cá bé, vật cạnh thiên trạch, chỉ cần đủ mạnh, là có thể quyết định toàn bộ. Đương nhiên có thể. Lục trưởng lão mặt tươi cười nói ra, thánh địa thành lập mấy trăm đã qua vào năm, thánh tử chi vị cũng không phải không thể thay thế, dài răng giặc tuế nguyệt ở giữa cũng có bị thay thế được tiền lệ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ cường đại thực lực, có thể trở thành là thế hệ trẻ tối cường giả, mới có thể làm được. Vô luận cái nào thế lực đều là như vậy, cũng không phải định ra ngươi trở thành truyền nhân, lui về phía sau nhất định là truyền nhân. Nếu như không đủ ưu tú, tự nhiên bị người thay thế được. Chỉ là thế hệ này thánh tử Giang Trần quá mức yêu nghiệt, trên cơ bản không có ai có ý nghĩ này. cho nên mới đưa tới đám người cảm thấy rất kỳ quái. Cũng hoặc là gần nhất vài vạn năm, thậm chí còn 10 đã qua vạn năm, cũng không có thánh tử bị thay thế được ví dụ, sở dĩ mọi người lâu ngày cảm thấy thánh tử định ra rồi, liền không cách nào thay thế. Nghe được những lời này, Độc Cô Vân thần sắc không có gì ba động, hắn đã sớm biết những thứ này. Sở dĩ nói những thứ này, chỉ là một cái lấy cớ, kế tiếp mới là hắn mục đích thực sự. Độc Cô Vân hít thở sâu một cái, ánh mắt sáng bóng, "Trưởng lão, không biết ta có thể không thể khiêu chiến thánh tử?" Đương nhiên, Độc Cô Vân tự biết hiện tại không cách nào cùng thánh tử đánh đồng, thế nhưng hy vọng có thể cùng thánh tử tỉ võ một hồi. Hy vọng thánh địa có thể cho cơ hội này. Cuồng vọng tự đại, không biết sống chết. Trong lòng mọi người không khỏi toát ra những lời này được. Đừng nói các đệ tử, cho dù là Lục trưởng lão cũng là không nói tụt cùng. Cái này Độc Cô Vân chỉ là đoạt được nội môn đệ tử người đứng đầu, không cần phải. Như vậy tự đại chứ? Hôn hải cảnh khiêu chiến sinh tử cảnh cửu trọng gian trần. Cái này tờ mờ giờ không phải tự tìm khổ sao? Thậm chí còn một số người cảm thấy, cái này Độc Cô Vân có phải hay không đầu óc hỏng rồi? Người chắc chắn chứ? Hôm nay thánh tử đã sinh tử cảnh cửu trọng, mà ngươi chỉ là hồn hải cảnh tam trọng. Nói một câu khó nghe, ngươi bây giờ thánh tử căn bản không cần xuất thủ, một vệ khí tức đều đủ để tiêu diệt ngươi. Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy Độc Cô Vân có chí khí, có can đảm khiêu chiến. Hiện tại chỉ cảm thấy Độc Cô Vân là vô lý thủ nháo. Hồn hải cảnh khiêu chiến sinh tử cảnh, vẫn là sinh tử cảnh cửu trọng. Vẫn là Giang Trần loại này yêu nghiệt nhân vật, cái này không tương đương với muốn chết. Phải biết rằng Giang Trần loại này yêu nghiệt, chiến lực không thể lấy cảnh giới để cân nhắc. Nhìn như sinh tử cảnh cửu trọng, kỳ thực một ít đại tôn kỳ đều không phải là đối thủ của bọn họ. Không biết lượng sức. Nam Cung Tà hừ lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy trào phúng. Cái này Độc Cô Vân có phải hay không đầu óc có chuyện? Chẳng lẽ hắn cảm thấy trở thành nội môn người đứng đầu là có thể khinh thị khắp thiên hạ người? Chưa bao giờ từng thấy người ngu xuẩn như vậy. Thiên, dĩ nhiên có thể để cho loại này trở thành người đứng đầu, vô cùng nhục nhã a. Tợt mờ giờ, ta ủng hộ hắn, không nghĩ tới Độc Cô Vân như vậy không có đầu óc. Rất nhiều đệ tử đều không còn gì để nói. Bọn họ gặp qua tự phụ, gặp qua tự đại vô số người, duy chỉ có chưa từng thấy qua Độc Cô Vân cái này dạng không có đầu óc người. So với các nội môn đệ tử, chân truyền cùng hạch tâm ngồi không yên. Cái này Độc Cô Vân bất quá là mới trở thành nội môn đệ tử người đứng đầu, cũng đã khiêu chiến thánh tử. Cái này không tương đương với đưa bọn họ những thứ này chân truyền cùng hạch tâm không để vào mắt sao? Nói do nói các ngươi đều là rác rưởi. Nếu muốn khiêu chiến thánh tử, trước quá cửa ải của ta. Bản thân bất tài, thánh địa chân truyền Cố Trường Phong. Một vị quần áo trường bào màu xanh nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt tái nhợt chậm rãi đi ra. Khí tức trên người không che giấu chút nào, lan tràn ra. Chân vương cảnh lục trọng. Đệ tử nòng cốt Tiêu Phong. Lại là một vị đệ tử chiến đi ra, sinh tử cảnh tam trọng. Sau đó, rất nhiều chân truyền cùng đệ tử nòng cốt dồn dập chiến đi ra, không ở làm khán giả. Quần quần khí tức hội tụ vào một chỗ, giống như quần thần hội tụ một dạng, sáng chói thần quang chiếu sáng thiên cung, giống như là thiên đình thành lập, quần quần khí tức tràn đầy làm người ta hít thở không thông cảm giác các bách, làm cho phía dưới rất nhiều đệ tử trong lòng kinh sợ, thần hồn vỡ tan. Đối mặt với khí tức bàng bạc, Độc Cô Vân mạnh mẽ chịu đựng, mà không đổi sắc nói ra, đệ tử tự nhiên biết, hôm nay đệ tử đối mặt với thánh tử không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Đối với lần này đệ tử thỉnh cầu thánh tử đồng cảnh tỷ võ, hy vọng thánh tử có thể đem cảnh giới áp xúc đến hồn hải cảnh tam trọng cùng đệ tử tỷ võ. Chỉ có đồng cảnh tỷ võ mới, chỉ có là tuyệt đối công bằng, cái này dạng tài năng mới có thể bày ra đi ra chân chính thiên tiêu. Nghe đồn thánh tử đồng cảnh vô địch, đệ tử muốn biết tương đồng cảnh giới ở giữa có thể hay không là thánh tử đối thủ. Độc Cô Vân chữ nào cũng là châu ngọc, càng nói càng tự tin. Dĩ nhiên vô hình ở giữa cho Độc Cô Vân tăng thêm vài phần khí chất cùng khí tức. Dù cho đối mặt với quần quần uy áp, không chút nào không phải phai màu, giống như báo táp hạt châu một dạng kiên cường. Giờ khắc này, Thương lão trong lòng hiểu ra, thoáng cái minh bạch rồi Độc Cô Vân ý tưởng cùng kế hoạch. Tiểu tử này ngược lại là có điểm tâm tính toán. Thương lão trong lòng có chút vui mừng. Trước đó không lâu Độc Cô Vân thu hoạch một môn đặc biệt bí pháp, có thể cho tự thân tăng thêm gấp 5 lần chiến lực. Đương nhiên coi như vậy, đồng cảnh ở giữa chưa chắc là Giang Trần đối thủ. Bất quá Độc Cô Vân đang đánh cuộc Giang Trần biết khinh địch, chỉ cần khinh địch hắn thì có cơ hội. Thương lão cũng minh bạch Độc Cô Vân ý tưởng. Hắn nhớ đổ Giang Trần biết khinh địch, do đó cho hắn cơ hội. Hơn nữa chỉ cần Độc Cô Vân mượn bí pháp hiệu quả đè nặng Giang Trần đánh, tất nhiên sẽ làm cho Giang Trần tâm tính mất thăng bằng, như vậy thì là Độc Cô Vân cơ hội. Mặc dù cuối cùng không phải là đối thủ của Giang Trần, chỉ cần Độc Cô Vân có thể cùng Giang Trần kiên trì một đoạn thời gian không rơi xuống hạ phong, như vậy Độc Cô Vân sẽ triệt để danh dương Thái Sơ Thánh Địa. Vô luận là trong môn đệ tử, vẫn là trong môn trưởng lão đều sẽ đối với Độc Cô Vân vài phần kính trọng. Đồng thời cũng suy yếu Giang Trần ở Thái Sơ Thánh Địa lực ảnh hưởng. Không thể không nói, Độc Cô Vân cái mưu kế này xác thực từ trước. Nhìn như không biết tự lượng sức mình, kỳ thực trăm dặm không một thua thiệt mưu kế. Chỉ cần Giang Trần dám lên chiến, như vậy Độc Cô Vân liền huyết kiếm. Dù cho Giang Trần không phải lên chiến, Độc Cô Vân cũng có thể nhờ vào đó phát huy. Nói cái gì Giang Trần không dám, trong lòng sợ hãi bợ lạ, cũng coi là cho Độc Cô Vân một cái lấy cớ. Dù cho đám người không thèm để ý cũng không trọng yếu, chỉ cần có lấy cớ này là được rồi. Có thể nói Độc Cô Vân tiến thối có cách, vô luận làm cái gì cũng sẽ không có cái gì lỗ lã. Hơn nữa chính mình mục đích lớn nhất cũng đạt tới, triệt để ở thánh địa nổi danh. Vì hắn ở trở thành thay thế được Giang Trần làm xong căn cơ. Chương 41, làm cho Hàn Quốc không có thời gian. Ngươi muốn cùng thánh tử đồng cảnh tỷ võ? Lục trưởng lão liếc mắt nhìn chằm chằm Độc Cô Vân, cái này tiểu gia hỏa tính kế còn thật thông minh. Nếu như là không phải áp xúc cảnh giới, Độc Cô Vân một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Áp xúc cảnh giới, như vậy Độc Cô Vân có điểm cơ hội, chỉ là không nhiều lắm. Hơn nữa Lục trưởng lão cảm thấy Độc Cô Vân cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Nếu là trước kia lời nói, có lẽ có thể chống đỡ một cái. Thế nhưng gần nhất Giang Trần đột nhiên tăng mạnh, liên chạm vài vị thiên tiêu, đặc biệt là đẳng xà thần tử như vậy yêu nghiệt ở Giang Trần trong tay đều bị tiêu diệt. Từ một điểm này đó có thể thấy được, Giang Trần thực lực đã đạt được khó có thể tưởng tượng tình trạng. Cho dù là đồng cảnh đối kháng, Độc Cô Vân cũng không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Đối với hy vọng trưởng lão có thể thành toàn, ta muốn biết đồng cảnh phía dưới, chính mình cùng thánh tử có bao nhiêu chênh lệch. Độc Cô Vân vẫn là cực kỳ thông minh, vì có thể cùng Giang Trần giao thủ, chiến thuật tính chịu thua một cái. Đương nhiên hắn cũng có thể cuồng vọng nói, ngang hàng cảnh giới Giang Trần không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là làm như vậy, rất dễ dàng gây nên cao tầng bất mãn, hơn nữa Giang Trần cũng sẽ không xuất thủ. Chưa chắc mỗi người sẽ bị những thủ đoạn này làm tức giận. Chủ yếu một điểm, hắn cái kia bí pháp một ngày chỉ có thể dùng một lần, hắn không muốn quá mức cuồng vọng đưa tới cùng đệ tử khác giao thủ. Nếu như vậy, cái được không bù đắp đủ cái mất. Một ngày dùng cái bí pháp này, ở gặp phải Giang Trần, vậy triệt để không có cơ hội. Độc Cô Vân trong lòng cũng biết, chính mình cùng Giang Trần chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Nếu như không có bí pháp bù đắp, căn bản không phải đối thủ. Dù cho Giang Trần áp xúc cảnh giới, đây không phải là ta có thể suy tính, điều này cần thánh tử đồng ý. Nếu như đệ tử bình thường, Lục trưởng lão có thể trực tiếp quyết định. Thế nhưng thánh tử thân phận không bình thường, trừ phi Thái Sơ thánh chủ đứng ra. Không phải vậy bọn họ những trưởng lão này đứng ra cũng vô ích. Thánh tử hoàn toàn có thể mặc sát hắn. Hơn nữa thánh tử địa vị cùng trưởng lão một dạng, không có cao thấp chi phân. Vậy kính xin trưởng lão liên hệ thánh tử. Độc Cô Vân tiếp tục nói. Được chưa? Lục trưởng lão cũng có chút bất đắc dĩ, trước mắt bao người cũng không tiện cự tuyệt. Thảo nào cái này Độc Cô Vân dám khiêu chiến thánh tử, nguyên lai đánh là cái này bản tính. Làm cho thánh tử áp xúc ở tương đồng cảnh giới, Độc Cô Vân quả thật có chút cơ hội. Người này có điểm âm a, một ngày áp xúc cảnh giới, cũng có chút ý thủ ý cước. Đúng vậy, không ngừng phải đối phó địch nhân, còn muốn thời khắc khống chế cảnh giới của mình. Cái này Độc Cô Vân có điểm âm biến, âm mưu quỷ kế rất nhiều, không dễ giao hảo. Bất quá dù cho như vậy, Độc Cô Vân tất nhiên không phải là đối thủ của thánh tử, cho dù là áp xúc cùng một cảnh giới, Độc Cô Vân không có bất kỳ chỗ có thể so. Thánh tử thủ đoạn con bài chưa lật vô số kể, tùy tiện một cái tung, Độc Cô Vân đều không tiếp nổi. Ngươi cảm thấy Độc Cô Vân không có suy nghĩ tầng này, người này rất thông minh, đợi đến thánh tử đáp ứng rồi phòng trường lại muốn để yêu cầu. Ngươi nói như vậy, quả thật có chút khả năng, cái này Độc Cô Vân quá âm hiểm. Đang nghe Độc Cô Vân là muốn Giang Trần tương đồng cảnh giới thì võ. Mọi người nhất thời thức dậy, triệt để minh bạch nguyên lai người này đánh lấy cái này bản tính. Thảo nào dám khiêu chiến thánh tử, làm cho hắn cút, không có thời gian. Giang Trần rất nhanh thu được Lục trưởng lão chuyên âm, hắn nhớ đều không có trực tiếp tự tuyệt. Độc Cô Vân đánh lấy tính toán gì, hắn biết không rõ ràng. Hắn há có thể cho hắn cơ hội trăng bước. Đương nhiên, Giang Trần cũng có thể xuất thủ, tùy tiện là có thể nghiền ép Độc Cô Vân. Dù cho ngang hàng cảnh giới cũng là. Chỉ bất quá cái này kịch tình là vô cùng trọng yếu kịch tình, thối nát sau đó thưởng cho rất phong phú. Giang Trần đương nhiên sẽ không để ý tới Độc Cô Vân. Hơn nữa ngươi nói khiêu chiến liền khiêu chiến a. Bản thánh tử là người tùy tiện như vậy sao? Hôm nay nếu như mở cái này khơi rộng, sau này há lại không phải là có đến không hết đệ tử qua đây khiêu chiến. Giang Trần hừ lạnh một tiếng. Cái này kịch tình hắn có thể quá quen thuộc. Không thể không nói Độc Cô Vân cũng là có chút điểm thủ đoạn. Tuy là kết cục có chút nhân vật chính hào quang, bất quá nguyên bản ở giữa, Giang Trần bằng lòng sau đó đã triệt để rơi vào Độc Cô Vân âm như ở giữa. Dù cho thắng, Độc Cô Vân cũng đại hoạch toàn thắng, chiếm được hắn hết thảy mong muốn. Mà Giang Trần thua thì lớn, không lấy được gì cả, ngược lại làm cho uy tín của mình giảm xuống. Kinh khủng nhất ở chỗ nguyên bản chính giữa Giang Trần thua, đưa tới thánh tử uy tín không ở, cũng trở thành Độc Cô Vân đi vào thánh địa cao tầng đá đặt chân. Trải qua sau trận chiến này, Độc Cô Vân danh tiếng thẳng tắp dâng lên, đưa tới không ít đệ tử cảm thấy Độc Cô Vân hoàn toàn có thể thay thế Giang Trần. Cuối cùng ở Độc Cô Vân mấy đợt thao tác phía dưới, rốt cục vẫn phải bị thay thế. Đương nhiên đây chẳng qua là nguyên bản. Bây giờ Giang Trần có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Thật đáng tiếc, thánh tử cự tuyệt. Lục trưởng lão thần sắc cổ quái nói rằng, chẳng lẽ thánh tử sợ? Độc Cô Vân lập tức có chút nóng nảy, hắn làm toàn bộ chính là vì làm cho Giang Trần nên chiến. Nếu như Giang Trần không phải nên chiến, tuy là đạt tới nhất định mục đích, thế nhưng đối lập nội tâm thu hoạch còn thì kém rất nhiều, thậm chí còn có thể tính được với thiệt thòi lớn. Không chỉ chính mình muốn trở thành trò cười của tất cả mọi người, thánh địa cao tầng cũng chưa chắc biết tán thành chính mình. Y miệng. Lục trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, lạnh rên một tiếng, Độc Cô Vân ngươi biết mình đang nói cái gì? Thánh tử há sẽ sợ ngươi loại tuổi trẻ này đệ tử, sở dĩ không phải nên chiến, vậy là không có cần thiết. Hơn nữa thánh tử không có nghĩa vụ muốn cùng ngươi đối chiến. Độc Cô Vân càng ngày càng minh ngoan bất linh. Điều này làm cho Lục trưởng lão cùng còn lại trưởng lão cực kỳ không thích. Vốn là nội môn đại bỉ đã sớm có thể kết thúc, cũng bởi vì Độc Cô Vân vương hữu, đưa tới vẫn không cách nào kết thúc, lãng phí bọn họ rất nhiều thời gian. Lăn xuống tới Độc Cô Vân, thực sự là không biết tốt xấu, thánh tử dựa vào cái gì muốn cùng ngươi đối chiến? Cuồng vọng tự đại gia hỏa. Thánh tử há sẽ sợ ngươi? Lăn xuống tới, lăn xuống tới. Rất nhiều đệ tử cũng là cực kỳ không thích, Độc Cô Vân phía sau lên tiếng xác thực bại hảo cảm, không biết mùi vị. Chủ yếu trước đó không lâu Giang Trần nghiền ép đẳng xà thần tử, có những thứ này chiến tích ở, rất nhiều đệ tử bản thân liền có khuynh hướng Giang Trần. Bây giờ Độc Cô Vân muốn nói gì Giang Trần sợ, nhất thời làm cho rất nhiều đệ tử cười. Đây là bao nhiêu không có có đầu óc người, tài năng mới có thể nói lời như vậy. Nếu thánh tử không phải sợ, vì sao không dám ứng chiến? Độc Cô Vân cũng không đếm xỉa đến, vô luận làm cái gì cũng phải làm cho Giang Trần ứng chiến. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến, trong mắt dồn dập lộ ra một vẻ chán ghét. Cái này Độc Cô Vân quá không biết tốt xấu. Lúc này, vẫn ngắm nhìn Nhan Như Ngọc cười nói ra, "Thánh tử không ứng chiến, ta có thể cùng ngươi ứng chiến. Nếu như ngươi có thể vượt qua ta, mới có thể có tư cách cùng thánh tử giao thủ." Nhan Như Ngọc đã sớm xem Độc Cô Vân khó chịu, há mồm ngậm miệng chính là muốn thay thế được Giang Trần, còn nói cái gì Giang Trần sợ. Điều này làm cho Nhan Như Ngọc triệt để ngồi không yên. Chương 42, nhất chiêu miểu sát. Liền cái này, Nhan Như Ngọc xuất hiện, lập tức hấp dẫn vô số người chú ý. Sự xuất hiện của nàng cũng để cho không ít người cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy là rất nhiều người biết Nhan Như Ngọc ở thánh địa, thế nhưng có thể nhìn thấy nàng người ít càng thêm ít. Nhan Như Ngọc. Độc Cô Vân trong mắt lóe lên một vẻ kinh diễm màu sắc. Thành tựu Đông Hoang nổi danh đại mỹ nhân, đặc biệt Nhan Như Ngọc vẫn là cái loại này câu nhân tâm hồn nữ nhân, tự nhiên trở thành Độc Cô Vân mong muốn nữ nhân. Có lẽ là phía trước, Độc Cô Vân liền lập xuống quyết tâm, muốn thu Diệp Khuynh Thành cùng Nhan Như Ngọc. Bất quá Diệp Khuynh Thành chưa thành công, Nhan Như Ngọc chưa có tiếp xúc qua. Điều này làm cho Độc Cô Vân cực kỳ tiếc nuối. Đặc biệt là nghe được Nhan Như Ngọc trở thành Giang Trần người theo đuổi sau đó, loại tiếc nuối này sâu hơn. Chỉ cần thánh tử. Độc Cô Vân cắn răng nói rằng, tuy là Nhan Như Ngọc cũng là một cái lựa chọn tốt, chỉ bất quá vô luận là thân phận cùng danh khí đều còn kém rất rất xa Giang Trần. Hơn nữa hắn cũng sợ chính mình đánh bại Nhan Như Ngọc, hấp dẫn Giang Trần xuất hiện. Vậy lại hỏng chuyện. Bí pháp của hắn chỉ có thể sử dụng một lần. Một ngày ở Nhan Như Ngọc trên người sử dụng, gặp lại Giang Trần vậy triệt để không có cơ hội. Xem ra vị đạo hữu này sợ a. Ta mặc dù là thánh tử người theo đuổi, nhưng cũng không phải là cái gì hạng người vô danh. Nói một câu không phải khoác lác nói, lớn như vậy Đông Hoang thế hệ trẻ, có thể mạnh hơn ta có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu là ngươi ngay cả ta đều không thể đánh bại, như vậy càng thêm không có khả năng có thể đứng ở thánh tử trước mặt. Không nói cái khác, ngày xưa đằng xà thần tử như vậy yêu nghiệt, ở thánh tử trước mặt bất quá là một con run rế, thuận tay liền bóp chết. Ngươi cảm thấy ngươi so với đằng xà thần tử mạnh bao nhiêu? Nhan Như Ngọc ngữ khí mềm nhẹ, nhu trung có gai. Trong lời nói tràn đầy châm chọc khiêu khích, âm dương quái khí. Giống như Độc Cô Vân người như vậy, nàng thấy rõ nhiều lắm. Biết ứng phó như thế nào? Ta cảm thấy Nhan tiên tử nói có đạo lý. Nếu như ngươi ngay cả Nhan tiên tử đều không thể đánh bại, cũng không dám ứng chiến, như thế nào có tư cách đứng ở thánh tử trước mặt? Huống hồ ngươi nếu là có thể đánh bại Nhan tiên tử, dựa theo thánh tử tính cách, tất nhiên cũng sẽ đi ra bang Nhan tiên tử hết giận, đến lúc đó không phải tránh hợp ngươi ý. Nam Cung Tả đột nhiên nói rằng, hắn đã sớm nhịn tức cánh hông, bây giờ có cơ hội phát tiết đi ra ngoài, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ngươi không phải là muốn trăng bước, không phải là muốn đối chiến thánh tử sao? Bây giờ có cơ hội này, vì sao không hành động? Chẳng lẽ Độc Cô Vân ngươi cảm thấy Nhan tiên tử không xứng với sao? Vẫn im lặng không lên tiếng Quách Long cũng mở miệng châm chọc nói rằng, hắn tâm tính là một cái vô cùng trầm ổn nhân, trừ phi là đặc biệt ác tâm người và sự việc, không phải vậy hắn sẽ không ra nói đánh giá. Thế nhưng Độc Cô Vân hôm nay sở tác sở vi, đã để hắn không nhìn nổi. Vì sao hiện tại liền rút lui? Người nhu nhược, cái này liền dám không? Chưa từng thấy qua như vậy người cuồng vọng, thậm chí ngay cả Nhan tiên tử cũng dám khinh thị. Cho dù là thánh tử đều chưa chắc dám khinh thị Nhan tiên tử. Nói như thế nào Nhan tiên tử cũng là thánh nữ, ngày hôm nay lại bị một cái đệ tử bình thường khinh thị. Chẳng lẽ nói hắn ngay từ đầu cảm thấy thánh tử không dám ứng chiến, cho nên mới cố ý nói như vậy? Biết thánh tử tự giữ thân phận, không có khả năng tự hạ tư thái xuất thủ, cho nên mới dám như thế tùy ý làm vậy sao? Ngươi đừng nói thật vẫn thật giống, nếu không hắn liền tiếp được Nhan tiên tử tỷ võ, nếu như hắn có lòng tin đánh bại thánh tử, như vậy còn có tự tin đánh bại Nhan tiên tử. Không nói cái khác, nếu như hắn có thể đánh bại Nhan tiên tử, có thể cho thấy thực lực và thiên phú của mình, dù cho không phải thánh tử cũng có thể. Xem ra người này chính là phô trương thanh thế. Độc Cô Vân lùi bước cùng trầm mặc, làm cho rất nhiều các đệ tử giống như là tìm được một cái lỗ thủng một dạng, không lưu dư lực công kích tới. Chủ yếu sát thực không hợp lý. Nhan Như Ngọc cũng không phải hời hợt hạng người, ở Đông Hoang thế hệ trẻ cũng là lên danh hiệu yêu nghiệt. Có thể xếp ở trước mặt của nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là Thái Sơ Thánh Địa cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng Nhan Như Ngọc đánh đồng. Nếu như Giang Trần thật có năng lực, thật có tự tin đánh bại thánh tử, vì sao không dám cùng Nhan Như Ngọc ứng chiến? Ta ngược lại thật ra cảm thấy Nhan Như Ngọc cái ý nghĩ này không sai. Ngươi trước tiên có thể đánh bại Nhan Như Ngọc, ở đi khiêu chiến thánh tử. Nếu như ngươi có thể đánh bại Nhan Như Ngọc, thánh tử có lẽ thì có cho ngươi cơ hội. Dù sao ngươi bây giờ không có biểu hiện khả năng hấp dẫn thánh tử đổ vật. Lục Trường lão cũng ở một bên khuyên nhủ nói rằng, hắn có chút không quen nhìn Độc Cô Vân làm như vậy. Ngay từ đầu cuồng vọng không gì sánh được, điểm danh muốn khiêu chiến Giang Trần. Bây giờ có người đứng ra, hơn nữa vô luận là tên hay là thực lực cũng không tục, cũng không dám ứng chiến. Điều này làm cho bọn họ không khỏi cảm thấy Độc Cô Vân chỉ là phô trương thanh thế, hết thảy đều là giả, kỳ thực không có bất kỳ năng lực. Ta đáp ứng. Độc Cô Vân sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn không phải không đáp ứng. Nếu như không đáp ứng, như vậy hắn làm toàn bộ đều không hữu dụng. Người nhu nhược ký hiệu này sẽ theo hắn cả đời. Hơn nữa hắn kế hoạch cũng sẽ toàn diện băng bàn. Đừng nói đạt được các trưởng lão khen ngợi cùng ưu ái, phòng trừng các trưởng lão đối với hắn biết cực kỳ phiền chán. Sau này nếu muốn thay thế được Giang Trần, tất nhiên là khó lại càng khó hơn. Cái này dạng mới đúng. Lục trưởng lão thỏa mãn gật đầu. Rốt cuộc có điểm tiến triển. Nếu như cái này Độc Cô Vân vẫn không đáp ứng trầm mặc, vậy thật là phiền toái. Uổng phí hết thời gian. Rất nhanh, lôi đài mở lại. Nhan Như Ngọc cùng Độc Cô Vân xoay quanh ở giữa không trung. Như cùng ngươi phía trước yêu cầu giống nhau, ta đem tu vi áp chế đến hồn hải cảnh tam trọng. Nếu không, ta không có khống chế tốt lực lượng đưa ngươi giết, ta cũng không tiện cho Thái Sơ Thánh Địa bàn giao, cũng cho thánh tử tăng phiền phức. Nhan Như Ngọc âm dương quái khí nói rằng, xin cứ tự nhiên. Độc Cô Vân sắc mặt tái xanh, cố nén tức giận nói rằng, chỗ của hắn nghe không ra Nhan Như Ngọc là ở trào phúng hắn, làm cái tỷ võ, còn muốn áp xúc ngang hàng cảnh giới, cái này đặt ở bên ngoài chính là một chuyện cười. Cái kia thiên tiêu không phải nội tâm tự ngạo, dù cho có cảnh giới kém, cũng có đầy đủ tự tin đánh bại đối phương. Chưa bao giờ có người yêu cầu người khác đem cảnh giới áp xúc ngang hàng cảnh giới đang so võ. Đương nhiên chênh lệch cảnh giới quá lớn, bọn họ cũng sẽ không xuất thủ. Đó không phải là tự tin, vậy là không có đầu óc. Bắt đầu. Theo trưởng lão ra lệnh một tiếng, ánh mắt của mọi người nhất thời rơi vào trên người của hai người. Chấn hồn. Nhan Như Ngọc trong mắt hiện lên một vệt bạch sắc quang mang, hai tay giải ấn. Ầm ầm. Một cổ kinh khủng thần hồn chi lực ầm ầm mà ra, giống như mênh mông như đại dương mênh mông, mỗi một sợi đều nặng như thiên quân, mỗi một sợi đều có ngập trời uy năng. Đột nhiên công kích, hơn nữa còn là thần hồn công kích. Thoáng cái đánh độc cô Vân một cái trở tay không kịp. Hắn lúc này sử dụng gấp 5 lần tăng phúc bí pháp, lập tức để thằng tự thân thực lực. Nhưng mà, đối mặt với ngập trời thần hồn, hắn giống như đại dương mênh mông ở giữa một chiếc thuyền con một dạng, không chịu nổi một kích. Chỉ là trong nháy mắt, ngập trời thần hồn quán xuyên thần hồn của độc cô Vân, thoáng cái đem độc cô Vân chấn choáng xuống dưới. Dầm một tiếng, độc cô Vân thân thể mất đi lực lượng, ầm ầm ngã trên mặt đất. Giờ khắc này, tới quá đột ngột, làm cho vô số người sở liệu chưa kịp. Cho dù là Nhan Như Ngọc bản thân cũng là như vậy. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới độc cô Vân không chịu được như thế một kích. Ngày nọ tiến hệ, không có gì hay. Nhan Như Ngọc thoáng cái không có thấy hứng thú, đần độn vô vị. Xem ở độc cô Vân phía trước như vậy tự phụ dáng vẻ, còn tưởng rằng có năng lực gì. Liền cái này. Chương 43, Thương lão, để cho ngươi không muốn làm, càng muốn làm, hiện tại thành chê cười chứ. Độc cô Vân ngã xuống đất, nguyên bản huyên náo bầu không khí nhanh chóng yên lặng lại. Kim rơi có tiếng. Đại bộ phận thần sắc dại ra, hoàn toàn không có dự liệu lấy phương thức này liền kết thúc. Tuy là bọn họ cảm thấy độc cô Vân phần thắng không cao, thế nhưng ít nhất nên có thể kiên trì một đoạn thời gian. Ai biết rõ một đụng liền thoái. Liền cái này. Đây cũng quá yếu đi a. Cho dù là Nhan Như Ngọc đều có chút bất ngờ. Dưới cái nhìn của nàng, độc cô Vân tự tin như vậy, há mồm ngậm miệng liền muốn thay thế được Giang Trần, tất nhiên có chỗ độc đáo. Khẳng định có một ít con bài chưa lật có thể uy hiếp được Giang Trần, cho nên mới dám nói lời như vậy. Sở dĩ, Nhan Như Ngọc ngay từ đầu cũng không có dấu giếm, trực tiếp mở đại chiêu. Chỉ là nàng không nghĩ tới độc cô Vân không chịu được như thế một kích. Nàng vốn tưởng rằng cảm thấy độc cô Vân còn có thể ngạnh kháng một đoạn thời gian. Ta còn tưởng rằng có chỗ gì hơn người, không nghĩ tới là một cái nhảy nhót tiên hề. Chỉ chút tài nghệ này còn muốn khiêu chiến thánh tử. Thực sự là lời nói vớ vẩn. Nhan Như Ngọc hừ lạnh một tiếng, phất tay trực tiếp ly khai. Đã bị chấn choáng độc cô Vân, đã hoàn toàn bị thua. Trận này làm người khác chú ý chiến đấu, lấy cực kỳ khôi hài hiệu quả cô đơn. Tự giữa có đủ. Thánh tử há có thể là người có thể thay thế được. Nam Cung Tà đã sớm tức cảnh hông, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, châm chọc khiêu khích nói. Quanh mình các đệ tử cũng hoàn hồn trở lại. Các loại lời khó nghe phân tranh trào mà ra. Ta liền biết cái này độc cô Vân chỉ là một cái tên hề. Ai, đã sớm như vậy, ta mới vừa liền đi, còn tưởng rằng có thể thấy cái gì đại chiến kinh thiên động địa, nguyên lai chỉ là một cái tên hề ở nhảy nhót. Đến tột cùng là ai cho hắn tự tin, làm cho hắn cảm thấy có thể thay thế được thánh tử? Rất ngu xuẩn, quá tự đại nhân a. Vốn tưởng rằng là một cái tuyệt thế thiên kiêu đột nhiên xuất hiện, không nghĩ tới chỉ là một cái nhảy nhót tên hề mà thế, đây nếu là chuyển đi thánh địa danh tiếng ở đâu? Cũng may đây là đang thánh địa, đây nếu là đổi thành địa phương khác, thánh địa mất hết mặt mũi. Thế nhân đều nói mộ mạnh mẽ. Vô luận ở làm sao trang bức, nếu như có đủ thực lực, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết ca ngợi. Cái này cũng sẽ bị người cho rằng cường giả cá tính. Thế nhưng nếu như không có đầy đủ thực lực, cái kia thuần thuần trở thành xóa bức. Thật giống như hôm nay độc cô Vân một dạng. Sau một lát, độc cô Vân mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đột nhiên nghĩ đến tỷ võ thời điểm, độc cô Vân lập tức nhảy dựng lên, lập tức nên đón đếm không hết trào phúng cùng châm chọc. Đây chơi tiếng mắng, làm cho độc cô Vân sắc mặt trắng nhợt, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhưng là lại không dám phản bác, bởi vì hắn xác thực thua, hơn nữa thua thất bại thảm hại. Cái này đưa tới hắn làm toàn bộ tan thành bọt nước. Tuy là danh khí là có, xác thực đầy trời đeo danh, hơn nữa trở thành trong mắt của mọi người tên hề. Ai, đều nhường ngươi đừng làm như vậy. Lộng kéo thành vụ a. Lấy Thái Sơ Thánh Tử cái loại này địa vị người, căn bản sẽ không để ý tới ngươi. Thương lão hít một khẩu khí, phẫn nộ với bất đắc dĩ. Hắn đã sớm khuyên qua độc cô Vân, không muốn làm như vậy. Thế nhưng tiểu tử này chính là không nghe. Bởi vì ở Thương lão qua đây, mặc dù độc cô Vân trở thành nội môn người đứng đầu, sau này cũng là một vị chân truyền đệ tử, thế nhưng cùng Thái Sơ Thánh Tử địa vị so với trên lệch cự đại, lấy loại này tầng thứ nhân vật mà nói, căn bản sẽ không để ý tới độc cô Vân. Bởi vì này sao làm không có bất kỳ chỗ tốt. Vô luận thắng thua bọn họ tự thân không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại chọc một thân tao. Cho dù là sạch sẽ gọn gàng đánh bại, người khác cũng sẽ không cảm thấy cái gì, cảm thấy đây là phải. Nếu như gian nan một ít, người khác sẽ nghi vấn thánh tử, cảm thấy độc cô Vân có điểm lợi hại. Nếu như chiếm thượng phong, vậy thì càng thêm nguy. Nếu như có thể thắng, thánh tử uy tín sẽ bị ảnh hưởng. Nếu như chỉ là đệ tử trong môn con tốt, nếu như cao tầng cũng nghĩ như vậy, cái kết quả thật có chút phiền phức. Tối trọng yếu một điểm, nếu như sau này độc cô Vân lại một lần nữa đánh bại Giang Trần, như vậy đem có thể triệt để thay thế được Giang Trần. Đây cũng là độc cô Vân trong lòng bản tính. Muốn mượn lần này đạp độc cô Vân danh dương Thái Sơ Thánh Địa, đi vào thánh địa đệ tử cùng cao tầng trong mắt, vì tiếp theo thay thế được Giang Trần làm nền. Ý nghĩ của hắn rất tốt, nếu như Giang Trần giáng tiếp, như vậy hắn liền thắng phân nửa. Nếu như có thể đánh bại, vậy triệt để đại hoạch toàn thắng, không chỉ ở Thái Sơ Thánh Địa địa vị đề cao, nhưng lại có thể thu được rất nhiều tài nguyên. Chỉ là đáng tiếc, hôm nay Giang Trần không phải nguyên bản chính giữa liếm chó, sẽ không bởi vì việc này xuất thủ, tự nhiên làm cho độc cô Vân kế hoạch triệt để thất bại. Thảm nhất một điểm, cùng Nhan Như Ngọc giao thủ, trực tiếp bị Nhan Như Ngọc miểu sát. Điều này làm cho nguyên bản kế hoạch tốt trang bức kế hoạch, ngược lại cho hắn người làm giá ý đi, chính mình ngược lại trở thành tên hề. Độc cô Vân sâu hô hút một khẩu khí, không nói gì, cũng không để ý đến Thương lão. Hắn hôm nay chỉ nghĩ yên lặng một chút, chỉ nghĩ thoát đi cái chỗ này. Theo độc cô Vân ly khai, Lục trưởng lão tuyên bố kết thúc. Thái Sơ Thánh Địa mỗi năm một lần nội môn đại bị triệt để tuyên cáo kết thúc. Mặc dù lớn so với kết thúc, thế nhưng Độc Cô Vân cuối cùng việc làm sẽ triệt để chuyển khắp toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa. Hắn cũng trở thành mọi người đều biết tên hề cùng chê cười. Keng, ký chủ thối nát thành công, thu được đại tôn kỳ tu vi. Lạnh như băng thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Nguyên bản ở phơi nắng mặt trời Giang Trần bỗng nhiên mở mắt, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Xem ra nội môn đại bỉ đã kết thúc. Vì thối nát Giang Trần cũng không có lưu ý nội môn thi đấu tình huống. Thế nhưng không chịu nổi nội môn thi đấu thanh âm quá lớn, truyền khắp toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa, đưa tới hắn bao nhiêu biết rõ một chút. Đại khái quá trình vẫn là biết. Nhan Như Ngọc đồng cảnh phía dưới dĩ nhiên có thể miểu sát Độc Cô Vân, xem ra Nhan Như Ngọc trực tiếp hạ ngân thủ, không cho Độc Cô Vân cơ hội, thậm chí còn làm cho hắn mở ra bí pháp cơ hội đều không có. Mặc dù không có chứng kiến tình huống lúc đó, thế nhưng Giang Trần đại khái cũng có thể đoán ra. Trải qua tiên thiên âm dương khí thanh tẩy Nhan Như Ngọc, các phương diện đều là đột nhiên tăng mạnh. Đặc biệt là Hợp Hoan Tông tối cường bí pháp, càng làm cho Nhan Như Ngọc bước vào cảnh giới chi cao, trưởng khống vô thượng thần thông. Hợp Hoan Tông bí pháp kỳ thực cũng không yếu, gần với đế kinh. Nếu như có thể tu luyện tới tối cao tầng thứ, không so đế kinh yếu bao nhiêu. Bởi vì Hợp Hoan Tông bí pháp chính là một loại thần hồn bí pháp, có cực kỳ cường đại lực lượng. Nếu là không có thần hồn không đủ cường đại, căn bản không phải là đối thủ của Hợp Hoan Tông. Phản chi, nếu như thần hồn đủ cường đại, không bị bọn họ ảnh hưởng, như vậy Hợp Hoan Tông đệ tử thực lực sẽ đại biên độ giảm xuống. Nhan Như Ngọc có tiên thiên âm dương tức giận thánh tẩy, thêm lên Giang Trần cho vô khuyết thánh binh cửu u chấn hồn ấn, hai người kết hợp phía dưới, bộc phát ra uy năng là khó có thể tưởng tượng. Trừ phi có che chở thần hồn thánh binh, cũng hoặc là tiên thiên thần hồn cường đại. Nếu không, dù cho cao mấy cảnh giới, đều không phải là Nhan Như Ngọc địch. Độc Cô Vân tự nhiên không có che chở thần hồn thánh binh, thêm lên đối với Nhan Như Ngọc không biết, cũng biết Nhan Như Ngọc có nhiều như vậy cải biến, tự nhiên mà vậy không có trước tiên mở ra bí pháp, trực tiếp bị Nhan Như Ngọc trấn áp rồi. Có thể nói Độc Cô Vân sẽ bị thua rất bình thường. Dù cho hắn trước giờ mở ra bí pháp, phòng trừng cũng khó mà chống đỡ Nhan Như Ngọc. Đương nhiên làm như vậy, Độc Cô Vân không đến mức khó chịu như vậy. Đã như vậy, vậy đột phá a. Giang Trần sâu hô hấp một khẩu khí, trực tiếp tiếp thu thưởng cho. Vốn là hắn cách đại tôn kỳ không xa, bây giờ có phần thưởng này, tất nhiên có thể bước vào đại tôn cảnh giới, thậm chí còn có thể đột phá mấy cái cảnh giới nhỏ. Ầm ầm. Theo Giang Trần thanh âm hạ xuống, quần quần năng lượng dũng mãnh vào mà ra. Trong khoảnh khắc, một cỗ không có gì sánh kịp khí tức từ Trích Tiên Sơn bộc phát ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa. Thoáng cái kinh động vô số người. Đám người dồn dập hướng phía Trích Tiên đỉnh phương hướng nhìn qua. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, còn chưa đi xa Lục trưởng lão thanh âm truyền khắp toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa. Thật đáng mừng, thánh tử bước vào đại tôn cảnh. Không đến 20 tuổi đại tôn kỳ, từ cổ chí kim cũng không có mấy người. Chương 44, bước vào đại tôn kỳ, bị dọa đến tuyệt vọng. Ầm ầm. Khí tức bàng bạc giống như hạo hãn ngông dương, liên miên bất tuyệt, cuồn cuộn nổi lên kinh đảo hãi lãng hướng phía bốn phương tám hướng tịch quyển mà đi, kinh khủng uy áp tràn đầy hít thở không thông một dạng cảm giác áp bách, làm cho trong thánh địa không ít đệ tử cảm thấy cùng tim đập nhanh, đầu nổ tung, giống như là bị nào đó lực lượng xé rách ra giống nhau, thân thể trầm trọng, giống như bị dưới vào chỉ giống nhau, không thể động đậy. Sáng chói thần quang giống như hào quang một dạng, ngũ thải ban lan, sông thẳng vân tiêu, nối liền trời đất, hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Vô số đệ tử cảm thấy kinh dị. Cái này một cỗ khí tức quá mức đáng sợ, để cho bọn họ cảm thấy hít thở không thông. Thật đáng mừng, thánh tử bước vào đại tôn kỳ. Không đến 20 tuổi bước vào đại tôn kỳ, từ cổ chí kim đều không có mấy người. Lục trưởng lão thanh âm mừng rỡ truyền khắp toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa, một cỗ vô hình lực lượng lan tràn ra, bao phủ Thái Sơ Thánh Địa, vô số đạo vân bay ra mở ra, hóa thành từng cái trận pháp bao phủ toàn bộ Trích Tiên Sơn. Đây là Lục trưởng lão vì bảo hộ Giang Trần đột phá cố ý làm. Ở trận pháp này phía dưới, Giang Trần khí tức không ảnh hưởng tới bên ngoài, người bên ngoài cũng không ảnh hưởng tới Giang Trần đột phá. Ở Lục trưởng lão lực lượng che chở phía dưới, rất nhiều các đệ tử cảm giác cả người ung dung, giống như chết chìm người lên bờ một dạng, miệng lớn thở phì phò. Mới vừa cái kia một cỗ khí tức kém chút đưa bọn họ hù chết, hầu như đi đường sinh tử đi một vòng. Thánh tử lại đột phá. Tốc độ khủng khiếp, ngắn ngủi mấy tháng thánh tử liên phá hai cái đại cảnh giới. Cái này đặt ở dài rằng giặc tuế nguyệt trước đây, thậm chí còn thiếu niên đại đế đều không có thánh tử lợi hại như vậy. Đây mới thật là yêu người ta, tu hành tốc độ căn bản xem không hiểu, hơn nữa căn cơ vững chắc cứng như bàn thạch. Cũng không biết cái nào Độc Cô Vân đem ra dũng khí cũng dám thay thế được thánh tử. Cũng may thánh tử không để ý đến cái nào nhảy nhót tên hề. Thảo nào thánh tử không phải quan sát nội môn đại bỉ, nguyên lai đang bế quan. Hôm nay thánh tử đã triệt để thoát ly thế hệ trẻ, giữa đồng bối không người có thể cùng thánh tử tương để tịch luận. Đều nói tần nhị thế, Diệp thần tử cùng thánh tử kề vai là nhân tộc tam đại thiên tiêu, bây giờ đến xem thánh tử đã triệt để đưa bọn họ quăng sau lưng. Khi biết Giang Trần bước vào đại tôn kỳ, rất nhiều các đệ tử vừa mừng vừa sợ, kinh ngạc với Giang Trần lại một lần nữa đột phá, vui vẻ với Giang Trần có thể đột phá. Đối với bọn hắn những đệ tử này mà nói, Giang Trần càng yêu nghiệt, bọn họ những đệ tử này ra ngoài sau khi cũng càng có mặt mũi, vinh nhục cùng hưởng. Một bên khác, Độc Cô Vân thần sắc cứng ngắc, dại ra ở giữa không trung. Đặc biệt là nghe được Lục trưởng lão những lời này, giống như một cái lựu đạn bạo tạc mở dạng, đem Độc Cô Vân đầu nổ rầm rầm rung động, chậm chạp không thể bình tĩnh. Lại đột phá. Hắn cùng Giang Trần chênh lệch vốn là đại, bây giờ Giang Trần lại một lần nữa đột phá, xa xa đưa hắn lắc tại phía sau, triệt để nhìn không thấy bối ảnh. Điều này làm cho Độc Cô Vân cũng không khỏi bắt đầu nghi ngờ, chính mình thật có thể siêu việt Giang Trần, thật có thể thay thế được Giang Trần. Không vì cái gì khác, Giang Trần tuổi không qua 20, mà hắn sớm đã quá 20 tuổi. Ngang hàng tuổi thời điểm, hắn bất quá là một người bình thường tu sĩ, mà Giang Trần lại đã trở thành đại tôn kỳ. Đại tôn kỳ, dù cho đặt ở bất hủ thế lực cũng là nhất tôn không tầm thường chiến lực, nếu như đặt ở đỉnh tiêm thế lực đó là thỏa thỏa trưởng lão tầng thứ tồn tại. Một dạng giống như nhân vật như vậy ít nhất đều là mấy trăm tuổi ăn ngồi, chỉ có số ít có thể ở sắp xỉ 100 tuổi thời điểm đạt được cái này tầng thứ. Mà Giang Trần không đến 20 tuổi là có thể bước vào cái này tầng thứ. Như Lục Soát đang cho hắn vài thập niên, thậm chí còn trên 100 năm, chẳng phải là vô địch với thế gian rồi hả? Sư tôn, ta có thể siêu việt Giang Trần. Độc Cô Vân trong lòng vô cùng mê man. Ở đã trải qua phía trước Nhan Như Ngọc treo lên đánh, lại tăng thêm Giang Trần đột phá, làm cho Độc Cô Vân thừa nhận rồi đả kích khổng lồ. Bền chắc không thể gãy, đạo tâm đều kém chút băng liệt. Hắn hôm nay không gì sánh được mê võng, triệt để không có phía trước cái dạng nào tự tin, thậm chí còn tự phụ. Bởi tiên đồ mê man, thấy không rõ con đường phía trước. Có cơ hội, tương lai là cũng không thể dự đoán, hôm nay huy hoàng, không có nghĩa là lui về phía sau huy hoàng. Thương lão rất muốn nói cho Độc Cô Vân, không có cơ hội, nhanh lên một chút buông tha đi. Thế nhưng nghĩ đến đây tên tiểu tử là hy vọng của hắn, không thể để cho hắn triệt để tuyệt vọng. Nếu như người này không, hắn phục sinh mộng tưởng cũng triệt để bể nát. Giang Trần sắc thực trên đời khó tìm yêu nghiệt, bất quá cũng không có nghĩa là hắn có thể vô địch một đời. Không đến cuối cùng nhất khắc, ngươi đã có cơ hội. Nếu như Giang Trần thật có thể bước vào đại đế cảnh, lúc này mới có thể tuyên cáo ngươi thất bại. Thương lão trầm giọng nói, chỉ là Giang Trần quá mức cường đại rồi, để cho ta theo không kịp, liền bối ảnh đều nhìn không thấy. Ta chẳng qua là hồn hải cảnh, hắn cũng đã đại tôn cảnh, chúng ta cách nhau nhiều cái đại cảnh giới, hơn nữa bối cảnh của hắn, tài nguyên, thiên phú, vô luận bên nào đều mạnh hơn ta, dù cho ta đang lớn lên, thế nhưng Giang Trần cũng sẽ một mực tại trưởng thành, không có khả năng hạ xuống. Độc Cô Vân càng nói càng mê man, càng nói càng tuyệt vọng. Không nói cái khác, giống như nay Giang Trần cảnh giới, Độc Cô Vân nếu muốn đuổi theo đi, vài chục năm khó có thể làm được. Vận khí tốt một chút, 10 năm 8 năm có thể làm được. Coi như hắn vận khí tốt một chút, mấy năm bước vào đại tôn cảnh, Giang Trần tất nhiên cũng có đột phá, không có khả năng ở đại tôn kỳ dừng bước không tiến lên. Nói một câu không có nghe. Cái kia thời gian Giang Trần khả năng đều là thánh cảnh. Phía sau đột phá chưa đơn giản như vậy. Phía sau đột phá cũng không phải toàn bộ nhờ thiên phú, còn phải xem ngộ tính, nếu như ngộ tính không đủ, không thể lĩnh ngộ đại đạo, cho dù thiên phú cho dù tốt, cũng bạch hạt. Thương lão thoải mái nói rằng, sư tôn, ngươi nói những lời này không buồn cười sao? Hỗn Nguyên đạo thể cùng Tiên Tiên đạo thể chính là phù hợp nhất đại đạo thể chất, ngộ tính điều kiện tốt nhất. Có Hỗn Nguyên đạo thể Giang Trần, ngươi nói ngộ tính của hắn sẽ kém sao? Độc Cô Vân thấp nói rằng, thương lão, ta ha có thể không biết, nếu không phải là thoải mái ngươi, ta sẽ nói như vậy. Kỳ thực cũng không phải thương lão không coi trọng Độc Cô Vân, mà là Giang Trần quá mức yêu nghiệt, làm cho thương lão cũng vì đó thán phục. Nhân vật như vậy, giống như thiên địa nhân vật chính, giống như là thiếu niên đại đế, nhìn đều cảm thấy tuyệt vọng. Càng thêm đừng nói đối mặt, trở thành chủng tồn tại địch nhân và đuổi kịp đối tượng, có khó có thể tưởng tượng tuyệt vọng. Có cơ hội. Thương lão hưu khí vô lực nói rằng, hắn đều không biết ta đuổi ra sao Độc Cô Vân. Càng nói chính mình càng không phải tự tin dậy rồi, bởi vì hắn trong lòng cũng không có chắc, thậm chí còn đều cho rằng Độc Cô Vân triệt để không có cơ hội. Ly khai Thái Sơ Thánh Địa, hôm nay ngươi không thích hợp đợi ở Thái Sơ Thánh Địa. Ngươi chỉ có ở bên ngoài lịch lãm, ở trên sinh tử tuyến hành động, tài năng mới có thể cấp tốc đột phá. Trong sinh tử lịch lãm mới là tốt nhất thiên phú, chỉ có bước vào cái trạng thái này, tài năng mới có thể chân chính phát huy tự thân năng lực. Vô số người thiên phú một dạng, lại dựa vào trong sinh tử biến hóa, gắng gượng càng siêu những người còn lại. Đương nhiên, loại trạng thái này cũng cực kỳ nguy hiểm, nếu như nắm chặt không tốt, rất dễ dàng chết. Thương lão trầm giọng nói, vốn là hắn nhớ làm cho Độc Cô Vân ở thánh địa yên lặng chỗ mã. Thế nhưng bây giờ Giang Trần đối với hắn đả kích quá lớn, nếu như không đi nữa, Độc Cô Vân liền triệt để phế đi. Hiện tại đều đã trở thành Độc Cô Vân tâm ma. Thật sự nếu không cách xa Giang Trần, Độc Cô Vân sẽ triệt để chưa gượng dậy nổi. Vì phòng ngừa chuyện này, hắn nhất định phải làm cho Độc Cô Vân ly khai. Chương 45, chính là đại tôn kỳ tam trọng, vợ xẹo lét. Ầm ầm. Tiếng vang kịch liệt vang vọng đất trời, thần quang lóng lánh bao trùm thiên địa, dị tượng lộ ra bao phủ thánh địa. Long ngâm hổ tiếu, phượng hét dài cửu thiên. Đến không hết tường thụy chi thú giống như không lấy tiền mở dạng, dồn dập từ Trích Tiên Sơn bên kia sông ngang mà ra, chiếm giữ ở thiên khung chi thượng, chấn động bát phương. Loại tình huống này rằng có sắp xỉ thời gian 10 ngày. 10 ngày này bên trong, các loại dị tượng không ngừng mà tuôn ra, thậm chí còn vô số xích thần đại diện cho trật tự đại đạo trải rộng toàn bộ Trích Tiên Sơn, đạo vận hàng vạn hàng nghìn, đạo văn dày đặc, giống như là đại đạo đều thực chất hóa mở dạng, ảnh hưởng toàn bộ thiên địa. Còn chưa kết thúc sao? Đã duy trì liên tục 10 ngày. Đại tôn kỳ đột phá không thể coi thường, chậm thì số lượng này, nhiều thì mấy tháng đều là chuyện thường. Ngày xưa ta liền gặp được một vị cường giả bước vào đại tôn kỳ, rằng có đem thời gian gần 2 tháng, đoạn thời gian đó bên trong vòng ngàn dặm các loại dị tượng đến không hết xuất hiện, vô ngần thần quang bao phủ toàn bộ thiên địa, thoạt nhìn lên khí thế rộng rãi, cuộn trào mãnh liệt bằng đại. Phải lâu như vậy? Đó là tự nhiên, đại tôn cảnh đột phá há có thể giống như chúng ta. Vậy ngược lại cũng là, cũng không biết ta có thể không thể có cơ hội bước vào cái cảnh giới kia. Khó mà nói, muốn xem cá nhân tạo hóa. Nghĩ lại ta 19 tuổi thời điểm mới, chỉ có thần cung cảnh, mà thánh tử đã đại tôn cảnh, người so với người làm người ta tức chết ta. Ngươi nếu như cùng thánh tử so với, cái kia xác thực tự tìm khổ ăn. Bởi dị tượng thời gian kéo dài quá dài, đưa tới không ít đệ tử vô thời vô khắc nhìn về phía Trích Tiên Sơn, đều muốn biết Giang Trần khi nào kết thúc đột phá. Trích Tiên Sơn, Giang Trần thân thể tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như là nào đó thần thiết đổ mà thành, bóng ánh trong suốt, khí tức bất phàm. Thần quang long lánh, giống như thái dương thần một dạng, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, nhìn xuống thiên địa. Đặc biệt là lồng ngực chỗ một khối xương cốt, đạo văn dày đặc, đạo vận hàng vạn hàng nghìn, giống như đại đạo hàng lâm một dạng, làm cho Giang Trần siêu phàm thoát tục, thiên nhân hợp nhất, cả người dường như cùng thiên địa dung hợp vào một chỗ. Đây là một loại đặc biệt trạng thái, chỉ có rất ít người tài năng mới có thể bước vào. Bây giờ Giang Trần khí tức triệt để xảy ra thủy biến, đã bước vào đại tôn kỳ, hơn nữa còn là đại tôn kỳ tam trọng cảnh giới. Có thể nói hôm nay Giang Trần hoàn toàn bước vào cường giả lĩnh vực, không còn là thường nhân trong miệng tuổi trẻ thiên tiêu, mà là một vị cường giả đỉnh cao. Đồng nhiên, oanh, Giang Trần cả người phát sinh một đạo vang trời động địa âm thanh, giống như vô số sấm sét nổ tung, vang vọng đất trời. Một đạo cho mông mông quang mang từ trong cơ thể lan tràn mà ra, giống như khai thiên tích địa phía trước hỗn độn một dạng, bao la và tượng, hàng vạn hàng nghìn đại đạo dồn dập triển khai. Hỗn nguyên đạo thể. Đây là Giang Trần tự thân thể chất, thành tựu mạnh nhất thể chất một trong, hỗn nguyên đạo thể tính chất đặc biệt cực kỳ đặc thù, bao la và tượng, có thể dung nạp toàn bộ. Dâm một tiếng, Giang Trần trong cơ thể truyền ra một đạo tiếng oanh minh, giống như nuốt chửng như đại dương mênh mông, vô số thần quang điên cuồng dũng mãnh vào Giang Trần trong cơ thể, để cho hắn trong cơ thể dâng lên một cỗ cường đại uy áp, giống như là chí cao vô thượng thần chỉ một dạng, trường không ước vạn sinh linh tính mệnh, nhìn xuống thiên địa. Đột nhiên, Giang Trần bỗng nhiên mở mắt, khí tức cường đại nổ tung, sau đó chậm rãi tản ra. Đại tôn kỳ tăng trọng, kiểm tra một chút thân thể, Giang Trần cảm giác sâu sắc thỏa mãn. Hắn hôm nay triệt để bước vào cường giả hàng ngũ, vô luận ở chỗ đó đều là như vậy. Nếu như ta đại la lĩnh vực triển khai, đồng cảnh phía dưới hẳn là không người là đối thủ của ta, cho dù là chuẩn thánh cảnh giới cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Giang Trần trầm ngâm khoảng khắc, tính toán tự thân chiến lực. Đại la lĩnh vực còn có rất nhiều cao tầng thứ bí pháp toàn bộ triển khai, có thể cho Giang Trần phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Đặc biệt là hỗn nguyên đạo thể còn có đại la tiên cốt, trừ cái đó ra còn có tiên thiên chí dương thể, chỉ bất quá cái này thể chất đã triệt để dung nhập hỗn nguyên đạo thể bên trong, để cho hắn tăng cường vài phần. Hắn bản chính là một cái vô thượng tiên tiêu, vượt biên giết địch như uống nước một dạng đơn giản. Đương nhiên khi đạt tới cảnh giới này sau đó, phần lớn tiên tiêu lại không có năng lực này. Bởi vì có thể đạt được cái này tầng thứ tồn tại, trên cơ bản đều là tiên tiêu. Vô luận là ai, ở ngày xưa cũng là một vị tiên tiêu, chỉ có rất ít người là từ bình thường ở giữa giết ra. Giống như nhân vật như vậy ít lại càng ít, hơn nữa loại người này đại bộ phận chiến lực không tính là quá mạnh mẽ, chỉ có rất ít người đường ngoằn ngoèo vượt qua, phát huy khó có thể tưởng tượng chiến lực. Giang Trần cũng không phải những người này. Dù cho bước vào đại tôn cảnh, chiến lực của hắn vẫn như cũ ngạo thị quần hùng, đồng cảnh phía dưới không người là đối thủ của hắn. Hắn chỉ đồng cảnh là cả đại tôn kỳ, cũng không phải đơn độc đại tôn kỳ tam trọng. Thậm chí còn đại tôn kỳ đi lên chuẩn thánh kỳ, Giang Trần cũng có nắm chặt nhất định. Cho dù là chuẩn thánh, hắn cũng có tự tin gặp lại. Đột phá. Không bao lâu, Lục trưởng lão mang theo tất cả trưởng lão chậm chậm tới. Rất nhiều trưởng lão nhóm thần thái bình thản, mặt tươi cười, tò mò nhìn Giang Trần, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng vui mừng. Ừm, đại tôn kỳ tam trọng. Còn có thể. Giang Trần vừa cười vừa nói. Không thỏa mãn. Tam trưởng lão tò mò hỏi. Cũng không trở thành, có thể bước vào đại tôn kỳ tam trọng đã cực kỳ tốt, đương nhiên cảnh giới nếu như càng cao một điểm, vậy không thể tốt hơn nữa. Giang Trần cũng không trang bị, dù sao ai không muốn cảnh giới cao hơn một chút đâu. Tất cả trưởng lão hết trô nói rồi. Bọn họ cái này thánh tử có chút tham a. Sơ nhập đại tôn kỳ, lại có thể bước vào đại tôn kỳ tam trọng dĩ nhiên còn chưa đầy đủ. Đây nếu là đổi lại bọn họ, nhất định phải ngạc nhiên nhảy dựng lên. Bởi vì bọn họ đột phá thời điểm, cũng chỉ là dừng hình ảnh ở đại tôn kỳ nhất trọng. Thánh tử có điểm tham, nhớ năm đó ta vừa bước vào đại tôn cảnh thời điểm cũng chỉ là nhất trọng, cái kia thời gian đều cao hứng nhảy dựng lên, ngươi bây giờ trực tiếp bước vào đại tôn kỳ tam trọng, lại vẫn cảm thấy bất mãn đủ. Tam trưởng lão cực kỳ bất đắc dĩ. Đúng vậy à, trước đây vừa bước vào đại tôn cảnh thời điểm kinh hỉ như điên, suýt chút nữa thì tuyên cáo toàn thế giới. Đại tôn tam trọng đều không thỏa mãn, ngươi để cho ta những thứ này đại tôn kỳ nhất trọng mặt mũi hương cái kia thả a. Thánh tử có chút quá đáng, không tôn trọng lão nhân. Già rồi a. Rất nhiều trưởng lão cực kỳ vui vẻ, giống như kẻ dở hơi một dạng, dồn dập trêu đùa nói rằng: "Đừng, ta lúc đầu là đại tôn kỳ nhị trọng, cũng không phải là giống như các ngươi." Lục trưởng lão lập tức chiến đi ra, triệt để thiết cắt đám người. Các trưởng lão vẻ mặt hắc tuyến. "Biết ngươi khi đó đại tôn kỳ nhị trọng, những lời này ngươi cũng nói 200 năm, còn chưa đủ sao?" Tam trưởng lão trong lòng chửi mà nó. Lục trưởng lão trước đây đột phá, trực tiếp bước vào đại tôn kỳ nhị trọng, giống như loại tình huống này là cực kỳ số ít. Đưa tới Lục trưởng lão thường thường chạy đến trước mặt bọn họ khoe khoang, điều này làm cho bọn họ phiền phức vô cùng. "Đương nhiên không đủ." Lục trưởng lão mặt tươi cười, chậm rãi nói ra: "Các ngươi không thể nào hiểu được loại cảm giác này, nếu như các ngươi có thể giống như ta, là có thể minh bạch rồi." Vừa nói, Lục trưởng lão còn hướng lấy tất cả trưởng lão khiêu khích, làm cho những trưởng lão này hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem người này truy một trận. "Lục trưởng lão, cái kia mới đột phá bước vào đại tôn kỳ tam trọng, cái này vậy là cái gì cảm giác, ngươi biết không?" Nhìn lấy một đám kẻ dở hơi các trưởng lão, Giang Trần nhịn không được vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, Lục trưởng lão sắc mặt hơi cứng đờ, lập tức cười nói ra: "Không biết ta, bất quá ta biết đại tôn kỳ nhị trọng là cảm giác gì. Muốn ăn đòn." "Đừng nói nữa, đánh hắn." Nhìn hắn còn được nước. Tam trưởng lão khẽ quát một tiếng, rất nhiều trưởng lão trực tiếp động thủ. Rất nhanh thì vang lên Lục trưởng lão tiếng kêu rên. "Chân tướng hải tử a." Giang Trần nhìn lấy chơi đùa các trưởng lão, yên lặng nổ nước bọt nói rằng: "Chương 46, Cổ Hoang Ma vực, Chí Tôn Điện." "Khái khái." Tam trưởng lão ho khan vài tiếng, chính xác nói ra: "Tốt lắm, chớ hồ nháo, đều trưởng thành còn giống như tiểu hải tử, đây không phải là làm cho thánh tử chế giễu sao?" Lời này vừa nói ra, nguyên bản vẫn còn ở quay rối các trưởng lão dồn dập dừng lại, trợn to hai mắt giống như mắt trâu nhìn lấy Tam trưởng lão. Cái này già mà không kính ra hỏa lại vẫn trả đũa, đến tột cùng là ai bắt đầu hồ nháo? "Đúng rồi thánh tử, thánh chủ sắp trở về rồi. Thánh chủ nếu như nhìn đến ngươi đã đại tôn cảnh giới, tất nhiên cực kỳ vui vẻ." Tam trưởng lão lộ ra nụ cười, thản nhiên nói: "Nhanh như vậy?" Giang Trần làm bộ hơi kinh ngạc bộ dạng, kỳ thực đã sớm biết được. Đại khái 3 tháng sau, hắn cái kia tiện nghi sư Tôn Thái Sơ thánh chủ sẽ trở về cựu thiên giới. "Cổ Hoang Ma vực chuyện bên kia giải quyết rồi sao?" Giang Trần tiếp tục hỏi. Thái Sơ Thánh Chủ sở dĩ không ở thánh địa, cũng là bởi vì những năm trước đây cổ hoang ma vực phong ấn giải trừ, đưa tới cựu thiên giới không ít cường giả đi trước cổ hoang ma vực tiến hành phong ấn, đồng thời cũng ở thăm dò cổ hoang ma vực. Cổ hoang ma vực là trăm vạn năm trước vực ngoại thiên ma đại bản doanh. Ở dài rằng giặc tuế nguyệt trước đây, cựu thiên giới cũng không có như này hòa bình. Cái kia thời gian vực ngoại thiên ma hoành hành, toàn bộ cựu thiên giới bị vực ngoại thiên ma thống trị, sở hữu chủng tộc trở thành vực ngoại thiên ma chăn nuôi động vật, cả thế giới sinh linh đồ thán, giống như nhân gian luyện ngục. Mỗi ngày có đến không hết sinh linh bị mạt sát, bị nuốt, toàn bộ sinh linh đều nằm ở sợ hãi trạng thái, rất sợ sau một khắc bị vực ngoại thiên ma cắn nuốt. Thẳng đến trăm vạn năm một vị đại đế đột nhiên xuất hiện, xuất lĩnh vạn tộc quét ngang vực ngoại thiên ma, cuối cùng đem vực ngoại thiên ma phong ấn tại cổ hoang ma vực ở giữa. Bây giờ trăm vạn năm trôi qua, cổ hoang ma vực phong ấn bắt đầu giãn ra. Đối với lần này, mỗi cái đại thế lực cường giả dồn dập hội tụ ở cổ hoang ma vực ở giữa tiến hành phong ấn. Tạm thời không rõ ràng, bất quá thánh chủ có thể trở về, hơn phân nửa đã xử lý không sai biệt lắm. Hy vọng đã có thể phong ấn a. Tam trưởng lao hít một khẩu khí. Tuy là hắn không có trải qua thời đại kia, thế nhưng đi qua lưu lại ghi chép, đối với cái thời đại kia tình huống vẫn hơi hiểu biết. Một ngày vực ngoại thiên ma triệt để giải phong, toàn bộ cựu thiên giới đem lại một lần nữa trở thành địa ngục. Đây không phải là tam trưởng lao muốn thấy. Giang Trần thần sắc bình tĩnh, hít một khẩu khí. Bởi vì hắn rõ ràng phong ấn căn bản không có giải quyết, bởi vì thế lực khắp nơi cường giả căn bản không có biện pháp. Ngày xưa đại đế thiết hạ phong ấn tầng thứ thái cao, cho dù là Thái Sơ Thánh Chủ loại này tầng thứ tồn tại đều không thể giải quyết. Nếu sư tôn đều trở về, khẳng định đã giải quyết. Giang Trần nhẹ giọng nói rằng, ừm, ta cũng tin tưởng. Tam trưởng lão gật đầu, nói ra, Chí Tôn Điện cũng gần mở ra, lần trước nhân tộc bại một tháp tô, lần này liền dựa vào các ngươi. Chí Tôn Điện là một vị chân tiên lưu lại bí cảnh, 500 năm mở ra một lần, thu nạp trăm tuổi trở xuống thiên kiêu tiến nhập thăm dò, cuối cùng sàng lọc chọn lựa xếp hạng thu được thưởng cho. Lần trước Chí Tôn Điện mở ra, nhân tộc thảm bại, trước 10 duy có một cái người tiến nhập, còn lại đều là vạn tộc nhân, đưa tới nhân tộc mất hết thể diện. Lần này Chí Tôn Điện lại một lần nữa đột kích, nhân tộc trọng trấn kỳ cổ muốn rửa sạch nhục nhã. Đặc biệt là thế hệ này nhân tộc nhân tài liên tục xuất hiện, yêu nghiệt rất nhiều. Ngoại trừ mọi người đều biết Tam Đại Thiên Kiêu ở ngoài, còn có rất nhiều gần với bọn họ Thiên Kiêu. Mấy cái này Thiên Kiêu đặt ở khác thời đại đều là trước mấy Thiên Kiêu. Có thể nói, thế hệ này nhân tộc Thiên Kiêu đem là nhân tộc nhiều năm trước tới nay mạnh nhất một nhóm. Sở dĩ nhân tộc rất nhiều cường giả đối với cái này một đời ôm rất lớn hy vọng. Đặc biệt là Tam trưởng lão bọn họ. Khi nhìn đến Giang Trần yêu nghiệt như thế sau đó, nội tâm càng là vô cùng chờ mong. Lần trước Thái Sơ Thánh Địa tuy là thành tích không sai, thế nhưng chung quy không có đoạt được người đứng đầu. Bây giờ Giang Trần ở, tất nhiên có cơ hội đoạt được khôi thủ vị trí. Tam trưởng lão có thể yên tâm. Giang Trần cực kỳ tự tin nói ra, lần này tất nhiên sẽ vạn tộc thiên kiêu dẫm ở dưới chân. Nguyên bản trong vở kịch, Giang Trần ở Chí Tôn Điện phát huy thất thường, đưa tới bị vạn tộc thiên kiêu dẫm ở dưới chân, ngược lại Độc Cô Vân đại sát tứ phương, trọng thương vạn tộc thiên kiêu, cái này cũng đưa tới Giang Trần danh tiếng cùng uy tín cấp tốc giảm xuống, cũng vì đến tiếp sau bị Độc Cô Vân thay thế được làm chăn đệm. Độc Cô Vân cũng ở Chí Tôn Điện ở giữa thu hoạch cự đại, vì sau này cấp tốc quật khởi đánh hạ sâu đậm cơ sở. Thối nát nhất định là muốn thối nát. Chỉ bất quá Giang Trần cần tìm một lý do hợp lý mới được. Cái này kịch tình không cho phép bỏ qua, thưởng cho tất nhiên không đơn giản. Có ngươi những lời này, ta an tâm. Tam trưởng lão nhẹ nhàng cười, vô vô Giang Trần bả vai. Sau đó mang theo một đám trưởng lão ly khai. Chí Tôn Điện a, muốn thế nào thối nát đâu? Giang Trần nằm trên ghế suy tính phía sau an bài. Thối nát là nhất định phải thối nát, thế nhưng cũng không thể khiến các trưởng lão thất vọng. Dù sao bọn họ đối với một lần này Chí Tôn Điện cực kỳ coi trọng, nếu như chính mình cố ý không đến liền có điểm không nói được. Hơn nữa muốn xem Độc Cô Vân trang bức, Giang Trần cũng có chút khó chịu. Tuy là muốn thối nát, thế nhưng cũng không có thể cho trang bức cơ hội. Tạm thời xem trước nhìn một cái, nếu như thực sự không được cùng lắm thì không lay động hỏng. Giang Trần suy tư một chút, làm ra quyết định. Tuy là đã trở thành thối nát đại vương, thế nhưng không thể là thối nát mà thối nát. Có đôi khi nên xuất thủ còn là muốn xuất thủ, cùng lắm thì chỉ còn thiếu một ít thường cho. Những thứ này hắn ngược lại là có thể thừa nhận. Xem có thể hay không đem Nhan Như Ngọc bồi dưỡng. Nếu có thể đưa nàng bồi dưỡng, cũng không phải cần ta xuất thủ. Nếu như Nhan Như Ngọc có thể lớn lên, có thể ứng phó những cái kia thiên tiêu, mình cũng xem như là thối nát. Sư tôn muốn trở về. Giang Trần trên mặt có chút mong đợi. Đối với nguyên bản ở giữa cái này Thái Sơ Thánh Chủ, Giang Trần vẫn là cực kỳ mong đợi. Nguyên bản ở giữa đối với Giang Trần rất tốt, nếu không phải là hắn người sư tôn này vẫn lạc quá sớm, Giang Trần thánh tử chi vị cũng sẽ không bị Độc Cô Vân cướp đi. Thái Sơ Thánh Chủ là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm nhân, nếu là dám chọc tới nàng, coi như là Thiên Vương lão tử cũng phải bị nằm xuống một lớp da. Nếu như không phải Thái Sơ Thánh Chủ vẫn lạc quá sớm, dù cho Độc Cô Vân lại làm nhiều thủ đoạn, cũng sẽ không làm cho Độc Cô Vân thực hiện được. Sư tôn a, lần này có ta ở đây khẳng định không ai có thể hại ngươi. Giang Trần chậm rãi đứng dậy, đứng chắp tay, nhìn trời bên Vân Hải, nhẹ giọng nói rằng: Chương 47, Tần Nhị Thế mời, Thiên Tiêu Thịnh Hội. Theo các trưởng lão rời đi, Trích Tiên Sơn lại một lần nữa thuộc về Vu Bình Tĩnh. Giang Trần nhàn nhã nằm trên ghế, huýt sáo, được không tự tại. Tuy là trước tiên là một cái tiểu quyền vương, bất quá hắn còn là càng thêm thích loại này thong dong tự tại sinh hoạt. Dù sao, cái gọi là quyền bất quá là vì cuộc sống tốt hơn mà thôi. Chúc mừng Thánh Tử tiến thêm một bước, bước vào Đại Tôn Kỳ. Nhan Như Ngọc cười tủm tỉm đi đến, mị nhãn như tơ, mặt tươi cười, Thánh Tử yêu nghiệt như thế, ta về sau như thế nào đuổi theo Thánh Tử a? Ta vốn tưởng rằng còn có thể theo sát Thánh Tử bước chân, bây giờ xem ra chênh lệch càng lúc càng lớn. Trong thiên hạ có thể cùng Thánh Tử tương đệ tịnh luận yêu nghiệt cơ bản không có. Cái này cũng không phải Nhan Như Ngọc nói khoác, mà là Giang Trần tốc độ tiến triển quá nhanh. Không đến 20 tuổi đại tôn kỳ, Từ cổ chí kim đều không có mấy người, thậm chí còn ngày xưa đại đế đều không có đạt được loại này tầng thứ. Một dạng trăm tuổi trước có thể đạt được đại tôn kỳ, vậy cũng là tuyệt thế thiên kiêu. Giang Trần cầm lấy Nhan Như Ngọc gương mặt, kéo thành hình một vòng tròn, cười nói ra, đại tôn kỳ mà thôi không coi vào đâu. Hơn nữa ngươi cũng không thể nhỏ xem thiên hạ người, thế hệ này yêu nghiệt không thể khinh thường. Tuy là không ai giống như ta, đã có người 30 tuổi lúc sau đã đạt được đại tôn kỳ. Huống hồ, có ta ở đây ngươi há có thể biết lạc hậu hơn ta. Vì phía sau chí tôn cấp tối nát, Giang Trần dự định hảo hảo bồi dưỡng Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc thiên phú cũng không sai, không phải vậy trước đây cũng sẽ không trở thành Hợp Hoan Tông thánh nữ. Bây giờ càng là có tiên thiên chí âm thể thêm được, thiên tư càng là đạt được khó có thể tưởng tượng tình trạng, có thể cùng tương đệ Tịnh Luận Tiên Kiêu có thể đến được trên đầu ngón tay. Nếu như hảo hảo bồi dưỡng, mặc dù không bằng Giang Trần, cũng sẽ không sai nhiều lắm. Cũng liền thánh tử ngươi có thể nói ra đại tôn kỳ không coi vào đâu. Nhan Như Ngọc vẻ mặt hắc tuyến. Bao nhiêu người nguyện vọng nghĩ đạt được đại tôn kỳ a, cùng kỳ cả đời chỉ có thể bước vào đại tôn kỳ, nhưng mà bởi vì càng phương diện duyên cớ, đến chết đều không có nhìn thấy đại tôn cảnh phong cảnh. Đổi thành người khác, lúc này bước vào đại tôn kỳ, hận không thể làm cho người trong thiên hạ biết được. Cũng liền Giang Trần bình tĩnh như thế. Đây cũng chỉ là một cái quá trình. Quá trình cũng không trọng yếu, kết cục mới là tối trọng yếu. Nếu như không thể trở thành đại đế hết thảy đều uổng công. Vạn cổ đại đế cùng vô cực thượng nhân hai người kia kết quả ngươi muốn cái kia. Vạn cổ đại đế mấy nghìn năm đều là vô danh tiểu tốt, không ai biết rõ, sau đó nghi thiên, bước vào đại đế, lòng lánh thiên cổ, vô cực thượng nhân phía trước danh dương thiên hạ, không ai không biết, không người không hay, lại cuối cùng bị thua vạn cổ đại đế, bây giờ có thể biết được người ít càng thêm ít, mà vạn cổ đại đế cũng là không ai không biết, không người không hay. Ngươi nói thế nào cái tốt hơn? Giang Trần vừa cười vừa nói. Tuy là cái tuổi này bước vào đại tôn kỳ thạch phá thiên kinh, thế nhưng Giang Trần tâm tính không có biến hóa quá lớn. Đối với hắn mà nói, không thành đại đế cuối cùng là uổng công. Thánh tử vì sao không chọn Thái Sơ đại đế đâu? Nhan Như Ngọc không có trực tiếp trả lời, mà là cười dài phản vấn. Thái Sơ đại đế, ngày xưa một vị nhân tộc vô thượng đại đế, cũng là sáng tạo Thái Sơ thánh địa người khai sáng, không giống với vạn cổ đại đế. Thái Sơ đại đế ngay từ đầu liền sặc sỡ lóa mắt, từ vừa mới bắt đầu chính là mọi người đều biết vô thượng thiên tiêu, thẳng đến cuối cùng cũng không có người có thể cùng với hắn đánh đồng. Một đời vô địch, tuyệt không địch thủ. Tại thời đại kia, bất luận cái gì thiên tiêu, bất luận cái gì yêu nghiệt ở Thái Sơ đại đế trước mặt đều muốn ảm đạm phai mờ. Vô số yêu nghiệt cuối cùng nói tan nát con tim, trở thành phàm trần. Càng nhiều hơn thiên kiêu phong bế thần nguyên, tránh né Thái Sơ đại đế để cầu hậu thế chứng đạo. Có thể nói, cái thời đại kia Thái Sơ đại đế là vô số người ác mộng, địch nhân cũng tốt, bạn bè cũng được. Chỉ cần nghĩ đăng lâm cảnh giới trí cao tu sĩ một ngày nghe được Thái Sơ đại đế danh hào cũng vì đó biến sắc. Nếu như có thể tuyển trạch, cái kia tự nhiên là Thái Sơ đại đế. Ta cũng tin tưởng ta sẽ cùng Thái Sơ đại đế giống nhau. Thế nhưng cái này không có nghĩa là có thể khinh thường người trong thiên hạ. Giang Trần nhẹ giọng nói rằng, chính là biết cái thời đại này yêu nghiệt vô số kể, Giang Trần, tài năng mới có thể gắng giữ lòng bình thường. Sẽ không thái quá với ngạo mạn khinh thị khắp thiên hạ người, bởi vì hắn biết, không ít yêu nghiệt còn không có chân chính xuất thế. Bây giờ nổi tiếng thiên kiêu, đến tiếp sau đều sẽ bao phủ phàm trần, chỉ có rất ít người có thể kiên trì đến cuối cùng. Thánh tử nói 30 tuổi đại tôn kỳ là người phương nào? Ta vẫn chưa từng nghe nói có người 30 tuổi bước vào đại tôn cảnh. Nhan Như Ngọc hỏi, có thể làm đến bước này người cũng không ít. Bây giờ ra đời người thì có một cái. Tân như thế, vị này tự xưng là có thể so với đại tần tổ sự tồn tại của rồng thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, cũng không có truy lạc tần nhị thế cái danh hiệu này. Giang Trần hồi đáp, nguyên lai là hắn, bên ngoài thịnh truyền hắn mới đột phá sinh tử cảnh không bao lâu, không nghĩ tới đã sớm đại tôn cảnh, ẩn nút ngược lại là rất thâm. Nhan Như Ngọc có chút ngoài ý muốn, cũng có chút dự liệu ở giữa. Thành tựu nhân tộc tam đại thiên kiêu một trong, tần nhị thế có thể làm đến bước này cũng không ngoài ý. Chỉ là tần nhị thế cất giấu tu vi chân chính, cũng là để cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Liên tại hai người thương nghị thời điểm, Vương Hổ chậm rãi đi đến, cung kính nói ra, thánh tử, đại tần hoàng triều tần nhị thế tặng một cái thiệp mời qua đây, hỏi thánh tử có muốn hay không tham gia. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Chuyện gì? Giang Trần hỏi. Tần nhị thế cử hành một cái thiên kiêu thịnh hội, quảng mời hào kiệt, nghe nói phần lớn thiên kiêu đều đã được thỉnh mời đi qua, không khỏi là bây giờ đỉnh tiêm thiên kiêu một trong, liền vạn tộc yêu nghiệt đều đi không ít, nghe đồn có mấy vị thái cổ hoàng tộc thần tử tham gia. Bây giờ tần nhị thế mời thánh tử, phòng trừng cũng là muốn làm cho thánh tử đi qua, tăng thêm thiên kiêu thịnh hội danh khí. Vương Hổ nói rằng. Nghe vậy, Giang Trần trầm ngâm khoảng khắc, nói ra, nói cho bọn hắn biết, ta đi. Nếu như bình thường, Giang Trần cũng lười tham gia loại này thiên kiêu thịnh hội. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến, ở đại tần hoàng triều trong phạm vi có mấy cái đồ đạc là hắn bây giờ mong muốn. Đó là nguyên bản độc cô vân cơ duyên, Giang Trần định dùng đến Nhan Như Ngọc trên người, để cho hắn đột nhiên tăng mạnh. Chí tôn điện sắp hàng lâm, Giang Trần không cách nào cự tuyệt không đi, như vậy cũng chỉ có thể làm cho Nhan Như Ngọc lớn lên, đi ở phía trước, quét ngang những yêu nghiệt kia sao? Nói như vậy, còn như có lẽ có thể thu được thối nát thưởng cho. Xem ra thánh tử đột phá tin tức đã truyền ra ngoài. Tân nhị thế ngồi không yên, nghĩ tìm tòi sâu cạn, nhìn một cái thánh tử đạt được trình độ nào. Nhan Như Ngọc vừa cười vừa nói, quá khứ tần nhị thế đều không có tổ chức như vậy thiên kiêu thịnh hội, Giang Trần vừa mới bước vào đại tôn kỳ không bao lâu, lại trực tiếp cử hành thiên kiêu thịnh hội. Hiển nhiên thiên kiêu thịnh hội là giả tượng, ngược lại là dò xét Giang Trần là thật, cũng chưa hẳn là ta một cái người. Tần nhị thế thiên kiêu thịnh hội quy mô long trọng, phần lớn thiên kiêu đều đi qua, phòng trừng tần nhị thế cũng muốn biết những cái kia thiên kiêu sâu cạn. Thì như thái cổ hoàng tộc mấy vị thần tử, cũng không biết Diệp gia thần tử có đi không, nếu như đi, ngược lại là có điểm chơi thật khá. Giang Trần thản nhiên nói, nhân tộc tam đại thiên kiêu, trong đó Diệp gia thần tử thần bí nhất, nhiều năm chưa ra, vẫn nằm ở bế quan giai đoạn. nguyên bản ở giữa cũng là cực kỳ phía sau mới xuất hiện. Giang Trần không biết bởi vì mình một ít biến hóa Diệp gia thần tử có thể hay không trước giờ xuất thế. Nếu là có thể trước giờ xuất thế, vậy là tốt rồi chơi. Chương 48, Tổ Long Thành, nhân tộc thiên kiêu ở đâu? Trung Châu. Đại Tần hoàng triều ở vào nơi đây. Trong đó Trung Châu hội tụ nhiều mặt thế lực chiếm giữ, trong đó tứ đại bất hủ hoàng triều toàn bộ nằm ở Trung Châu ở giữa. Bởi Trung Châu tương đối đặc thù, địa linh nhân kiệt, khí vận thịnh vượng, cực kỳ thích hợp khí vận hoàng triều cắm rễ, cái này cũng đưa tới tất cả bất hủ hoàng triều đều tại đây cắm rễ rơi xuống đất. Toàn bộ Cửu Thiên giới chia làm 5 cái khu vực: Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Cương, Bắc vực còn có Trung Châu. 5 cái khu vực đều có các đặc sắc, không có cái gọi là ưu khuyết chi phân. Bất quá Trung Châu linh khí sung túc, địa linh nhân kiệt, đây là còn lại khu vực không cách nào tương để tịnh luận. Bởi đủ loại duyên cớ, Trung Châu mơ hồ trở thành Cửu Thiên giới trung tâm, vô luận là nhân tộc cũng tốt, vạn tộc cũng được đều sẽ hướng phía Trung Châu hội tụ. Bất quá cũng bởi vì như thế, Trung Châu cũng không có lĩnh hàm bá chủ thế lực. Thì như Thái Sơ Thánh Địa ở Đông Hoang địa vị, Trung Châu cũng không có thế lực như vậy, toàn bộ khu vực nằm ở quần hùng cắt cứ trạng thái. Đại Tần hoàng triều, Tổ Long Thành, đây là Đại Tần hoàng triều đế đô, cũng là ngày xưa Đại Tần Tổ Long đản sinh chi. Ở Tổ Long sau khi ngã xuống không bao lâu, Đại Tần hoàng triều hoàng đế lấy Tổ Long tên mệnh danh đế đô. Lúc này, có lẽ là Thiên Kiêu Thịnh Hội mở ra duyên cớ, toàn bộ Tổ Long Thành cực kỳ náo nhiệt. Thần quang sáng chói phi thuyền hoành hành, cổ xưa chiến xa ầm ầm nghiền ép mà qua, cự đại phi kiếm kéo dài qua thiên cung, đến không hết thần binh long lánh thiên cung. Thế lực khắp nơi hội tụ ở nơi đây, quân quân việc trọng đại, cũng hấp dẫn Tổ Long Thành vô số người đang nghị luận. Lần này Thiên Kiêu Thịnh Hội thanh thế to lớn, nghe nói Tần Nhị Thế quảng mời quân hùng, liền thái cổ hoàng tộc thần tử đều mời đi theo mấy vị. Thái cổ hoàng tộc thần tử tính là cái gì, phải biết rằng lần này Thái Sơ Thánh Tử đều tham gia. Thiệt hay giả, chính là trước đó không lâu bước vào đại tôn cảnh Thái Sơ Thánh Tử. Đương nhiên là thực sự, hơn nữa trong thiên hạ còn có ai dám lấy Thái Sơ Thánh Tử vì danh hiệu. Thái Sơ Thánh Tử qua đây, há lại không phải là nhân tộc Tam Đại Thiên Kiêu đã tụ tập hai vị, cũng không biết Diệp gia thần tử tới hay không. Cái này cũng không rõ ràng, Diệp gia thần tử tung tích khó tìm, ngoại trừ mấy năm trước xuất thế qua một đoạn thời gian, liền không còn có gặp qua tung ảnh của hắn, có thể sẽ qua đây, dù sao một lần này Thiên Kiêu Thịnh Hội không thể coi thường. Nếu như nhân tộc Tam Đại Thiên Kiêu có thể hội tụ vào một chỗ, vậy cũng tốt. Nhân tộc Tam Đại Thiên Kiêu hội tụ, đây là khó được việc trọng đại a. Xác thực. Lúc này Thiên Kiêu Thịnh Hội thanh thế mênh mông cuồn cuộn, xem như là mấy vạn năm tới nay long trọng nhất một lần. Vô số thiên kiêu hội tụ ở nơi đây, đưa tới cũng hấp dẫn vô số người đến đây nơi đây. Đều muốn quan vọng những thứ này, nghe tiếng đã lâu thiên kiêu phi phàm chỗ, cũng hoặc là nghi quan vọng mấy cái này thiên kiêu giao thủ. Lúc này, ở một chỗ cao lầu lầu các bên trên, một vị vóc người khôi ngô, tư thế bay hùng bộ phát nam tử đứng ở cửa sổ chỗ, tiêu căng khó thuần nhìn phía xa chẳng cảnh, ngạo nghệ nói ra, nghe đồn nhân tộc Tam Đại Thiên Kiêu đều có đại đế phong thái, hôm nay ta ngược lại thật ra nhìn một cái này cái gọi là nhân tộc Tam Đại Thiên Kiêu có hay không như nghe đồn lợi hại như vậy. Rất nhanh, một bên Diễm Lệ Mỹ phụ họa nói ra, những thứ này cái gọi là thiên kiêu tất nhiên không bằng ma tử. Ma tử xuất thế, tự nhiên muốn quét ngang những thứ này mua danh trục lợi thiên kiêu. Lời nói này làm cho nam tử cực kỳ thoải mái, đi tới mỹ phụ trước mặt, khơi mào cằm, liếm miệng một cái, nói ra, nhan tông chủ nói trước sau như một tốt nghe. Khanh khách. Mỹ phụ tiếng cười như tiếng chuông, mỹ nhãn như tờ, ta cũng không phải là định hót ma tử, mà là ta liền thì cho là như vậy. Ha ha ha. Ma tử cười lớn một tiếng, không nói gì. Chậm rãi ngồi xuống, uống một ngụm rượu. Thân phận của hai người cũng không đơn giản. Mỹ phụ chính là bây giờ Hợp Hoan tông tông chủ, tên gọi là Nhan Linh, chính là một vị thánh cảnh, thực lực cường đại, thâm bất khả trắc. Bản thân cũng là một vị tương đối nổi danh lưu vật, mặc dù không là khuynh quốc khuynh thành dung nhan trị, thế nhưng vô luận tư thái vẫn là những phương diện khác đều là câu nhân tâm hồn lưu vật, làm cho vô số người trở nên ái mộ. Đương nhiên, thành tựu Hợp Hoan tông tông chủ, Nhan Linh là một cái thủy tính dương hoa nhân, si mê với âm dương giao hòa phương pháp. Nàng si mê điểm này cũng không phải vì tu luyện, mà là bản tính như vậy. Cũng không cự tuyệt, vô luận là thân phận bực nào chủng tộc, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Nguyên do bởi vì cái này duyên cớ, đưa tới Nhan Linh thanh danh bất hảo, có tiếng xấu. Đương nhiên Nhan Linh cũng không để bụng điểm này, cũng là bởi vì cũng không cự tuyệt nguyên nhân, đưa tới vô số người biết dù cho sẽ bị hút khô, cũng chạy theo như vị. Còn như vị trẻ tuổi kia, chính là cực đạo ma tông chuyên nhân. Ở Cửu Thiên giới không có cái gọi là chính tà chi phần, chỉ cần không phải làm cái nào táng tận thiên lương sự tình, không phải ác ý tàn sát phổ thông sinh linh, không có ai sẽ để ý. Thế nhưng duy chỉ có ma đạo là mỗi người phỉ nhổ tồn tại. Bởi vì ma đạo thần phục với vực ngoại thiên ma, trở thành vực ngoại thiên ma tay sai. Hơn nữa ma đạo vẫn muốn triệt để giải phóng cổ hoang ma vực, đem vực ngoại thiên ma toàn bộ thả ra ngoài. Bởi vì này chút duyên cớ, ma đạo ở Cửu Thiên giới trở thành chuột chạy qua đường, mỗi người kêu đánh. Nghe nói Nhan tông chủ đồ đệ đã trở thành Thái Sơ Thánh tử người theo đuổi. Ma tử hướng phía Nhan Linh hỏi nói rằng, hắn hôm nay thứ nhất kiến thức những thứ này cái gọi là thiên tiêu, còn có chính là Nhan Như Ngọc. Ma tử ngược lại là có thể yên tâm, Nhan Như Ngọc đối với ta nói gì nghe nấy, chỉ cần ta đứng ra hắn sẽ lập tức ly khai Thái Sơ Thánh tử. Nếu như ma tử muốn ta sư đồ hai hầu hạ ngươi, cũng không phải không thể. Nhan Linh mị nhãn như tờ, hướng về phía ma tử nháy mắt một cái. Huyền truyền vóc người ở xa mỏng trước mặt thể hiện nhễ nhại tinh xảo, làm cho ma tử trong cơ thể khí huyết lập tức sôi trào lên. Đặc biệt là nghĩ đến phía sau hai thầy trò hầu hạ hắn, ma tử cũng không nhịn được nữa, giống như tiền như sói vậy nhào qua tới. Ma tử nhưng là nhớ kỹ ngươi những lời này, hy vọng Nhan tông chủ cũng không muốn nuốt lời. Đương nhiên sẽ không. Đã như vậy, vậy hãy để cho Nhan tông chủ tạm thời làm cái món ăn khai vị. Rất nhanh, cả lâu cấp rơi vào một loại trạng thái mê ly. Cùng lúc đó, ngoại giới, một vệ thần quang bao trùm phía chân trời, hóa thành một điều thương long, quan sát tổ long thành. Thái sơ thánh tử ở đâu, nhân tộc thiên kiêu ở đâu? Mau mau lăn ra đây cho ta, khiến ta nhìn một cái các ngươi những này nhân tộc thiên kiêu có cỡ nào năng lực. Lời này vừa nói ra, thạch phá thiên kinh. Vô số người ánh mắt dồn dập nhìn sang. Không ít người trong lòng thầm than, thiên kiêu thịnh hội muốn kéo ra màn che rồi sao? Chương 49, chính mình ngu xuẩn, còn ngờ người khác lừa ngươi. Thương long tộc thần tử Thương Lô. Đến rồi, thiên kiêu thịnh hội bắt đầu rồi. Vạn tộc trước hết để cho Thương Long tộc thần tử xung phong sao? Cái này Thương Lô thực lực không kém a, 80 tuổi bước vào đại tôn kỳ, bây giờ nghỉ chân đại tôn kỳ hơn 10 năm, thực lực không thể khinh thường a. Cũng không biết nhân tộc người phương nào qua đây nên chiến. Ta còn tưởng rằng sẽ là nhân tộc dẫn đầu làm khó dễ, không nghĩ tới là vạn tộc bắt đầu trước. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc nhìn có chút đầu. Tổ Long thành rất nhiều tu sĩ mong mỏi cùng trông mong, cùng đợi đến tiếp sau. Thiên Tiêu Thịnh hội từ trước đều không phải là tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phía uống trà. Vô luận bực nào Thiên Tiêu Thịnh hội, chiến đấu từ trước đều là chủ đề. Thiên Tiêu từ trước đều là tâm cao khí ngạo, ai cũng không phục ai, đều muốn đè nặng những người còn lại một đầu, tự nhiên sẽ gây nên chiến đấu. Đặc biệt là một lần này Thiên Kiêu thịnh hội, hội tụ hơn phân nửa Thiên Kiêu ở chỗ này, có thể bị mời Thiên Kiêu, không phải cựu thiên giới thanh danh hiển hách hạng người, ở còn lại nhóm chỗ đó đều là độc nhất vô nhị yêu nghiệt. Bây giờ toàn bộ hội tụ ở nơi đây, đương nhiên sẽ không ngồi xuống, tòa hạ, uống trà tán gẫu. Ai cũng nghĩ quét ngang thế hệ trẻ, ai cũng nghĩ thế hệ trẻ độc bá thiên hạ. Cái này cũng đưa tới mỗi một lần Thiên Kiêu thịnh hội mở ra, có người dường như nắng gắt một dạng chiếm giữ thiên cung, long lanh lóa mắt. Có người như giống như sao băng truy lạc, triệt để xuống dốc, triệt để trở thành chúng sinh. Bởi Thương Ngô thanh âm cực kỳ mênh mông quần quận, thoáng cái truyền khắp toàn bộ tổ Long Thành, lập tức làm cho tổ Long Thành mọi người đều nghe được. Đáng chết Thương Ngô! Ma Tử đống nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt tâm trầm. Hắn đang làm sự tình đâu? Cái này Thương Ngô đột nhiên xuất hiện, làm cho hắn thoáng cái lui đi xuống. Ta đi gặp gỡ hắn. Ma Tử hiện tại tâm tình cực kỳ không tốt, chỉ nghĩ làm thịt Thương Ngô. Ma Tử không thể. Ngươi hôm nay thân phận không dễ bại lộ, hơn nữa Giang Trần bọn họ đều không có lộ diện, bây giờ Liễu Lĩnh đi ra ngoài rất dễ dàng làm cho thân phận của mình bại lộ. Cái này dạng chúng ta kế hoạch cũng thất bại. Nhan Linh không nói, lập tức ngăn Ma Tử. Người này tâm tính quá mức gấp gáp. Lúc này mới là cái gì thời gian liền muốn bộc lộ ra đi. Tuy là Ma Tông ẩn giấu bí pháp không sai, thế nhưng nếu như trước giờ đi ra ngoài, rất dễ dàng bại lộ. Thân phận của Ma Đạo ở Tổ Long Thành loại địa phương này bại lộ, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Nói như thế nào, nơi đây cũng là Đại Tần Hoàng Triều Đại Bản Doanh. Người nói ngược lại là. Ma Tử cũng hơi chút bình tĩnh lại. Bọn họ lần này qua đây làm như vậy là để Nhan Như Ngọc, thứ nhì mới là gặp lại mấy cái này thiên tiêu. Nếu như bây giờ quá sớm đi ra ngoài, ngược lại sẽ không thấy được Nhan Như Ngọc. Bọn họ sở dĩ qua đây Tổ Long Thành, cũng là biết Giang Trần sẽ mang Nhan Như Ngọc qua đây. Tại sao không đi Thái Sơ Thánh Địa muốn người? Vậy khẳng định là không dám. Đừng nói hắn một cái ma tử, cho dù là Cực Đạo Ma Tông tông chủ cũng không dám đi Thái Sơ Thánh Địa muốn người. Một ngày Thái Sơ Thánh Địa phát huy, Cực Đạo Ma Tông tông chủ cũng muốn nuốt hận Tây Bắc. Đông Hoang Bá chủ không phải đùa giỡn. Về phần tại sao dám đến Tổ Long Thành? Cái tiên là bởi vì bọn hắn có tự tin toàn thân trở ra, còn như Thái Sơ Thánh Địa bọn họ sẽ không có tự tin này. Các ngươi vạn tộc ngược lại là rất gấp a, người đều không có đến đông đủ liền muốn bắt đầu. Bản thánh tử tới gặp lại ngươi. Trước đây Thái Sơ Thánh Tử làm thịt Đằng Xà thân tử, ta cái này cái thuần dương thánh tử cũng không có thể rơi xuống hạ phòng, ngày hôm nay liền chém một điều long a. Hào mại thanh âm chợt vang lên. Kèm theo thanh âm đồng thời, một đạo giống như Thái Dương thần thân ảnh chiếm giữ trên cao. Thân thể giống như hoàng kim tới nước mà thành, kim quang lộng lẫy, long lánh lóa mắt, sôi trào khí huyết như phi nhanh không ngừng giang hạ, trùng trùng điệp, chấn động bát hoang. Thuần Dương Thánh Tử tới. Nghe đồn Thuần Dương thần thể chí dương chí cương, khí huyết hùng dày, như đại nhật một dạng uy áp chúng sinh, hôm nay nhìn một cái cũng không nói xạo a. Mở màn đùa giỡn chính là thánh tử cùng thần tử đối kháng sao? Quả nhiên lần này Thiên Kiêu thịnh hội không thể coi thường a. Đây nếu là đặt ở thường ngày khó có thể nhìn thấy cảnh tượng như thế này, cũng liền Tần Nhị Thế mặt mũi để ở nơi đó, tài năng mới có thể hấp dẫn những người này đến. Ta xem không ngừng Tần Nhị Thế mặt mũi, phòng trường Thái Sơ thánh tử cũng có vài phần mặt mũi, phải biết rằng ngày xưa Thái Sơ thánh tử chạm sát Đằng Xà thần tử, đưa tới vạn tộc mặt bị hao tổn, làm cho những thứ kia vạn tộc thiên kiêu hận nghiến răng nghiến lợi. Lần này không ít vạn tộc thiên kiêu phỏng chừng muốn vì Đằng Xà thần tử báo thù rửa hận, tìm về một ít mặt. Ta lo, bọn họ muốn đánh bại Thái Sơ thánh tử. Cái này vui lùa có chút lớn a. Cũng không phải còn như, Thái Sơ thánh tử tuy là thiên phú dị bẩm, không đến 20 bước vào đại tôn kỳ, từ cổ chí kim đều không có mấy người có thể làm được, thế nhưng không chịu nổi những thứ kia vạn tộc thiên kiêu sống lâu a, không ít người sắp xỉ trăm tuổi, đã sớm bước vào đại tôn cảnh, thực lực của bọn họ nói vậy so với Thái Sơ thánh tử kém bao nhiêu? Bọn họ còn có mặt mũi sao? Đều lớn Thái Sơ thánh tử mấy vòng còn dám đối với Thái Sơ thánh tử động thủ. Cái này có gì? Không đến trăm tuổi đều là cùng một đời người, hơn nữa lấy Thái Sơ Thánh Tử khả năng của, chẳng lẽ ngươi muốn cho những thứ kia chừng 20 vạn tộc thiên kiêu khiêu chiến Thái Sơ Thánh Tử sao? Đây không phải là tự tìm khổ sao? Cùng tuổi trong lúc đó người phương nào có thể là Thái Sơ Thánh Tử đối thủ a? Ngươi nói như vậy cũng là, cùng tuổi trong lúc đó thật tìm không được đối thủ, cũng có thể tìm những đến tuổi kia tương đối lớn. Ở cựu thiên giới tuổi tác không có cái gọi là cứng nhắc yêu cầu, chỉ cần trăm tuổi trở xuống đều là cùng một đời người. Lời tuy như vậy, thế nhưng phần lớn người đều sẽ tìm tuổi tác tương cận. Tỷ như ngày xưa Đằng Xà thần tử tính Giang Trần cùng một đời người. Chỉ bất quá Giang Trần quá mức yêu nghiệt, không đến 20 liền đại tôn cảnh, tu luyện quá nhanh, đưa tới không cách nào không thể đem hắn cho rằng 2-30 tuổi thiên kiêu, chỉ có thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Thật giống như hôm nay Thương Long thần tử đám người, đều là sắp xỉ trăm tuổi, đại bộ phận đều nằm ở đại tôn kỳ. Những người này đều so với Giang Trần nhiều tu luyện vài chục năm. Lời nói vớ vẩn, liền ngươi cũng muốn chẳng ngã. Thương Ngô hóa thành hình người thân, mặc cả người màu trắng giáp dạ dày, tiêu căng khó thuần, trên cao nhìn xuống nhìn lấy thuần dương thánh tử. Các ngươi vạn tộc nhân miệng đều cứng rắn, ban đầu đằng xà thần tử cũng là như vậy, cuối cùng vẫn bị Thái Sơ thánh tử chém, hơn nữa các ngươi thái cổ hoàng tộc một cái dám cũng không dám thả, nhiều tung mấy cái thiên tiêu bị Thái Sơ thánh tử giết, còn bồi bốn cái vô khuyết thánh binh. Ta xem ngươi cùng ban đầu đằng xà thần tử không sai biệt lắm, đều là kiêu ngạo tự mãn nhân. Thuần dương thánh tử âm dương quái khí nói rằng, linh xà thành sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ cựu thiên giới, mà đằng xà nhất tộc cùng kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc cũng trở thành trò cười. Chủ yếu hai cái thái cổ hoàng tộc không lấy được gì cả, tổn thất bốn vị thiên kiêu không nói, còn lấy lại bốn thanh vô khuyết thánh binh, đã không thể dùng tổn thất nặng nề để hình dung. Hoạt thoát thoát trở thành tên hề, trở thành vô số nhân khẩu miệng tương truyền trò cười. Câm miệng. Đó bất quá là Thái Sơ thánh tử âm hiểm xảo trá, lừa dối bọn ta. Kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc thần tử triệt để ngồi không yên. Linh xà thành sự tình để cho bọn họ cực kỳ tức giận, hắn vốn là không nghĩ đến. Thế nhưng nghe được Giang Trần cũng qua đây, liền cố ý tới rồi, vì chính là dựa nhục trước. Phía trước là sinh tử cảnh, nếu như lối lên Giang Trần, Giang Trần có thể cự tuyệt, dù sao cảnh giới trên lệnh cự đại. Bây giờ Giang Trần đã đại tôn kỳ, đều là đại tôn cảnh hắn đã có thể động thủ với hắn. Giang Trần tất nhiên không thể cự tuyệt. Một ngày cự tuyệt, đó chính là sợ. Cái này cũng có thể giúp Kim Sĩ đại bằng điệu nhất tộc đòi lại mặt mũi. Cái kia không phải là các ngươi chính mình ngu xuẩn. Thái Sơ thánh tử cũng không có lừa các ngươi a, đây chính là chính các ngươi tìm tới cửa. Thuần Dương thánh tử thỏa thỏa âm dương nhân a. Há mồm ngậm miệng chính là chọn vết sẹo của bọn họ nói. Bất quá hắn cũng là nói sự thật. Hết thảy đều là bọn hắn trêu chọc, Giang Trần cũng không có tận lực lừa bọn họ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, Thiên Điêu Thịnh hội nhân vật chính, Giang Trần đến. Ha ha ha, Thuần Dương thánh tử ngược lại là nói không sai. Người ngu xuẩn thì đừng trách người khác, huống hồ Thái Sơ thánh tử cũng không có lừa các ngươi. Xác thực, vô duyên vô cớ trêu chọc Thái Sơ thánh tử, còn tự giữ thân phận cảm giác mình có thể đánh bại Thái Sơ thánh tử, bị giết ngược sau đó, còn cảm thấy là Thái Sơ thánh địa cường giả xuất thủ can thiệp, đưa tới đầy bàn đều thua, cái này cũng có thể Thái Sơ thánh tử lừa bọn họ. Nói thật, vì sao ta lúc đầu sẽ không có gặp phải chuyện tốt như vậy, bốn cái vô khuyết thánh binh a. Ngươi ngược lại là cũng có thể học Thái Sơ thánh tử, chỉ bất quá cần đối phương có chừng đủ bối cảnh, ngươi cũng có đầy đủ bối cảnh, nếu không đối phương thì không phải là tiễn tiền đồng tử, mà là đao phủ. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, hai đại thái cổ hoàng tộc sở dĩ dám nén giận, đó cũng là Thái Sơ thánh địa nguyên nhân, nếu không dựa theo thái cổ hoàng tộc tác phong làm việc tất nhiên không có khả năng miễn cưỡng ăn thua thiệt. Có thực lực có bối cảnh, đó chính là Thái Sơ thánh tử, hai người đều không vậy thì trở thành lịch sử. Theo thuần dương thánh tử âm dương quái khí, Tổ Long Thành rất nhiều các tu sĩ cũng triệt để thả ra. Âm dương quái khí cũng được, châm chọc khiêu khích cũng tốt, phân tranh chào tới, thanh thế to lớn, vang dội toàn bộ Tổ Long Thành. Nghe được quanh mình tiếng nghị luận, Kim Sĩ đại bằng điệu nhất tộc thần tử vẻ mặt băng sương, sát ý sôi trào, vô cùng sát khí lan tràn mà ra. Đặc biệt là thuần dương thần tử, hắn không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh. Bởi vì không phải người này miệng làm người ta chán ghét, cũng không trở thành để cho bọn họ mặt quát giác. Đừng nhìn chằm chằm ta, nếu muốn xuất thủ liền nhanh chóng xuất thủ, cùng lắm thì ta chém một điều lòng, ở chém một con chim. Thuần Dương thánh tử chút nào không nể mặt bọn họ. Trên thực tế cũng không cần cho. Thuần Dương thánh địa mặc dù không sánh bằng Thái Sơ thánh địa, thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Đều là bất hủ thế lực một trong, hắn cũng không sợ những thứ này thái cổ hoàng tộc. Có bản lĩnh liền động thủ, không có bản lĩnh liền câm miệng. Thương Ngô ngươi thối lui đến một bên, ta tới. Kim Sĩ đại bằng điệu nhất tộc thần tử triệt để ngồi không yên, nếu như chính mình còn không dám đáp ứng, tất nhiên trở thành trò cười của tất cả mọi người. Cút. Thương Ngô mí mắt không phải đánh, trực tiếp phun ra một chữ. Hắn còn không có cầm Thuần Dương thánh tử hết giận đâu, há có thể như vậy ung dung để đi ra. Huống hồ các ngươi Kim Sĩ đại bằng điệu nhất tộc xấu mặt liên quan gì ta? Cái này không phải là các ngươi tự tìm sao? Vạn tộc cũng không phải bền chắc như thép, các đại thế lực cũng ở tranh phong đối lập nhau. Trong đó Kim Sĩ đại bằng điệu nhất tộc cùng Thương Long tộc xem như là huyết hải thâm cửu, cực kỳ không hợp nhau. Vì vậy Thương Ngô không chút nào cho đối phương mặt mũi. Cũng không phải Thương Long tộc cùng Kim Sĩ đại bằng điệu nhất tộc nằm ở một cái tầng thứ, mà là đứng sau lưng chân Long tộc. Vạn tộc ở giữa nhất cường thịnh thái cổ hoàng tộc. Đơn giản mà nói, phía sau có cha. Cái này đưa tới Thương Long tộc trừ của mình cha ở ngoài, trên cơ bản không đem người khác để vào mắt. Cũng bởi vì chân Long tộc duyên cớ, dù cho Kim Sĩ đại bằng điệu nhất tộc cùng Thương Long tộc huyết hải thâm cửu, cũng không dám tùy tiện đối với Thương Long tộc gây chiến. Cũng bởi vì song phương có cửu oán, Thương Nô cũng không chút nào cho đối phương mặt mũi. Thậm chí còn ước gì Tuần Dương thánh tử đang giễu cợt vài câu, mình còn có thể vui cười nhìn lấy. Ngươi, Kim Trường Hà chọc tức, sắc mặt tái xanh một mảnh, không nghĩ tới Thương Nô chút nào không nể mặt hắn. Bàng bạc uy áp lan tràn mà ra, trực tiếp bao phủ Thương Nô. Ngươi muốn động tay? Thương Nô cũng không hư đối phương, đồng dạng buộc phát ra tự thân uy áp. Ầm ầm. Lưỡng đạo kinh khủng uy áp đụng vào nhau, thiên băng địa liệt. Phản phất toàn bộ thiên địa muốn nổ tung. Thanh cựu thủy tắc dũng giả thuần dương thần tử thêm mắm thêm muối, Thương Nô à, nếu là ta đầu này chim dám nói với ta như vậy nói, ta lập tức đưa hắn làm thịt. Ngược lại ngươi đứng sau lưng chân Long tộc, sợ hắn làm cái gì? Coi như thực sự giết Kim Trường Hà, Kim Sĩ đại bằng điệu nhất tộc cũng không dám ra tay với ngươi. Ngươi nếu như một người nam nhân liền động thủ, không muốn giống như một nữ nhân một dạng ma ma tức tức. Đám người mồ hôi lạnh. Khá lắm. Cái này thuần dương thánh tử lại vẫn ở thêm mắm thêm muối, thực sự là không sợ nhóm lửa trên thân, không sợ phiền phức lớn a. Bất quá đám người suy nghĩ một chút cũng phải. Thuần Dương Thánh Tử có gì phải sợ? Bản thân hai người này tranh chính là muốn đối phó hắn, Thuần Dương Thánh Tử ước gì hai người đánh nhau. Cái này dạng có thể bước ra đi ra ngoài, rời rạc thế ngoại. Cùng lúc đó, một chỗ lầu các chỗ, một vị yêu kiều tiểu khả ái nữ tử thẻ lưỡi, cái này Thuần Dương Thánh Tử cũng thực sự là một thần nhân, trải qua ngôn ngữ phía dưới để cho mình rút người ra, ngược lại làm cho hai người khác đối mặt. Chính mình ngược lại làm một cái khách qua đường, nhưng lại ở thêm mắm thêm muối, hoàng huynh ngươi khi đó mời Thuần Dương Thánh Tử là thật chính xác. Nữ tử bên cạnh, đứng một vị tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, khí độ bất phàm nam tử. Ăn mặc hắc sắc huyền điệu phục sức, đứng ở bệ cửa sổ trước, đứng chắp tay, giống như một vị vô thượng đế vương, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, Thuần Dương Thánh Tử tuy là tính cách quái một ít, còn lại phương diện đều là đỉnh tiêm, nếu không phải mời hắn, cái này cũng có chút không nói được. Hơn nữa có hắn, một lần này Thiên Tiêu Thịnh Hội cũng không trở thành như di vãng hoàn toàn giống nhau trò chuyện, có thể tăng vài phần là thú. Nam tử không phải người ngoài, rõ ràng là lần này tổ chức Thiên Tiêu Thịnh Hội Tần Nhị Thế, nhân tộc Tam Đại Thiên Kiêu một trong. Còn như bên cạnh nữ tử chính là Đại Tần Hoàng Triều Công Chúa Tần Giao. Tần Giao cười nói ra, đó cũng là hoàng huynh mặt mũi lớn, không phải vậy lấy Thuần Dương Thánh Tử tính cách chưa chắc sẽ qua đây. Bất Tử Thần Hoàng tộc Thần Tử Hoàng Thanh Thiên mời qua Thuần Dương Thần Tử, thế nhưng hắn cũng chưa qua đi, cũng không có cho Hoàng Thanh Thiên mặt mũi. Tần Nhị Thế thần thái tự nhiên, không phải cho ta mặt mũi, mà là cho Thái Sơ Thánh Tử mặt mũi. Không chỉ là Thuần Dương Thánh Tử, Thái Cổ Hoàng tộc không ít Thần Tử Thiên Tiêu đều là xem ở Thái Sơ Thánh Tử mặt mũi bên trên. Như tự thân một mình ta, chưa chắc có thể để cho những người này toàn bộ qua đây. Thần Giao khó hiểu, vì sao? Nàng có chút không rõ, vì sao phải xem ở Thái Sơ Thánh Tử mặt mũi? Chẳng lẽ Hoàng huynh mặt mũi còn chưa đủ lớn? Tần Nhị Thế bình tĩnh nói ra, ngày xưa Thái Sơ Thánh Tử chạm sát Đằng Xà Thần Tử, còn làm cho hai đại Thái Cổ Hoàng tộc bị thua thiệt nhiều. Thêm lên trước đó không lâu bước vào Đại Tôn Kỳ, trở thành bây giờ mỗi người xưng đạo Thiên Tiêu, cái này tự nhiên hấp dẫn khắp nơi Thiên Tiêu qua đây, đều muốn đạp Thái Sơ Thánh Tử đi lên. Ta, tự nhiên không ngoại lệ. Nói đến đây, Tần Nhị Thế ánh mắt lộ ra một vẻ sâu thẳm thần sắc. Bây giờ Giang Trần hầu như trở thành Thiên Tiêu nhóm thịt đường tăng, đều muốn đem Giang Trần thành tựu đá đặt chân đi lên. Tần Giao thật thà cười, ta tin tưởng Hoàng Huynh tất nhiên có thể đánh bại hắn. Vừa nói, một bên huy động nắm đấm nhỏ, nhìn qua càng khả ái. Nhưng vào lúc này, bầu trời ầm ầm rung động, chín chiếc chiến xa lôi kéo đắt tiền xa liễn quần quần mà đến, bàng bạc uy áp tịch quyển thiên địa, áp bách thương khung đều đang rung động ầm ầm cùng rung động. Ở cổ xưa bên trong chiến xa đều có một lá cờ xí, mặt trên khắc ấn hai chữ to, giống như đạo văn khảm khắc lên. Thái Sơ. Chứng kiến trước mặt chiến xa cùng xa liễn, đám người cả người chấn động, đồng tử co rụt lại, một cổ vô hình khí sơ xác tiêu điều lan tràn mà ra. Thái Sơ Thánh Tử tới. Không ít người kinh hô. Thiên Tiêu Thịnh Hội nhân vật chính rốt cuộc đã tới. Hắn cũng không phải Thuần Dương Thánh Tử, cũng không phải Tần Nhị Thế, mà là Thái Sơ Thánh Tử Giang Trần. Phần lớn thiên tiêu đều bởi vì hắn mà đến. Chương 51, Hùng Hài Tử Công Chúa Tần Giao. Ầm ầm. Cổ xưa chiến xa cuồn cuộn mà đến, nghiền qua thương khung chậm rãi từ phía chân trời bên đi tới Tổ Long Thành. Đặc biệt là cờ xí bên trên nổi bật Thái Sơ hai chữ, đều hấp dẫn mọi người nhìn kỹ. Giờ khắc này, hầu như Tổ Long Thành tất cả tu sĩ đều nhìn về chiến xa phương hướng. Vô luận là thế hệ trẻ cũng tốt, vẫn là thế hệ trước cường giả cũng được, trực tiếp bị chiến xa hấp dẫn. Dù cho thân ở với Tổ Long Thành chỗ sâu bên trong hoàng thành, Đại Tần hoàng đế cũng theo đó nhìn lại. Đối với Giang Trần vị này tuyệt thế yêu nghiệt, vô luận là ai cũng là vô cùng hào kỳ. Không vì cái gì khác, tuổi đời 20 bước vào đại tôn kỳ. Thiên phú như thế ở dài rằng giặc tuế nguyệt tới nay, đều không có mấy người, thậm chí còn căn bản tìm không được. Cho dù là những thứ kia danh lưu ngàn lịch sử các đại đế, ở cái tuổi này đều không có đạt được Giang Trần loại tu vi này. Tuyệt thế yêu nghiệt, thiếu niên đại đế. Bất luận cái gì tán thưởng cùng tán thưởng đặt ở Giang Trần trên người cũng không quá đáng, ngược lại cảm thấy còn không cách nào hình dung. Rốt cuộc đã tới. Tần Nhị Thế đứng chắp tay, nhìn xa thiên cung. Dường như ánh mắt xuyên qua chiến xa, tiến nhập xa liễn bên trong, nhìn chăm chú vào bên trong Giang Trần. Bình tĩnh đôi mắt hiện lên nhẹ nhẹ chiến ý, như liệt hỏa, như cuồng phong, nóng bỏng mà lòng lánh. Rốt cuộc đã tới sao? Ngược lại là Tần Giao tràn đầy hiếu kỳ, đối với cái này vị danh chấn cựu thiên giới tuyệt thế yêu nghiệt vô cùng hiếu kỳ, cũng không phải danh tiếng gây nên, chủ yếu Tần Nhị Thế khen ngợi làm cho Tần Giao thật tò mò. Bởi vì cho tới nay ở Tần Giao trong lòng, nhà mình hoàng huynh chính là mạnh nhất, không người có thể đánh đồng. Bây giờ Tần Nhị Thế như vậy tán thưởng Giang Trần, còn nói phần lớn thiên kiêu là bởi vì Giang Trần mà đến. Điều này làm cho Tần Giao vô cùng háo kỳ. Muốn biết cái này Giang Trần có cái gì ba đầu sáu tay, có thể để cho hoàng huynh như vậy chờ mong, còn có thể mặt mũi quá quá chính mình hoàng huynh. Một chỗ lầu cát, Ma Tử cùng Nhan Linh đứng chung một chỗ, đi qua bệ cửa sổ nhìn về phía thiên cung, mắt nhìn cổ xưa chiến xa. Hành, cái giá ngược lại là thật lớn. Nhìn lấy đám người mong mỏi cùng trông mong, chúng tinh cùng nguyện bộ dạng, Ma Tử chính là vô cùng khó chịu. Có gì đặc biệt hơn người? Bất quá là hắn không có triệt để xuất thế mà thôi. Nếu như hắn xuất thế, cái này cái gọi là Giang Trần lại tính là cái gì? Nhan Linh đối với Ma Tử tính tình hiểu rõ, biết cái này Ma Tử bất quá là đấu kỵ mà thôi. Đối với cái này một điểm, nội tâm của nàng không có gì ba động. Nàng đã gặp người vô số kể, các loại tính cách đều có, sở dĩ nội tâm không có gì ba động. Nghe đồn Thái Sơ Thánh Tử vai hùng bất phàm, chính là thế gian ít có hảo nam nhi, không biết tư vị như thế nào. Cũng không biết ta cái kia đồ nhi giao cho hắn không có. Nhan Linh liếm miệng một cái, trong lòng xúc động không gì sánh được. Dù cho nàng cũng không cự tuyệt, thế nhưng muốn nói gặp phải một ít thế gian hiếm thấy món hàng tốt, nội tâm của nàng vẫn là cực kỳ tâm động. Đồng thời nàng cũng ở suy nghĩ Nhan Như Ngọc sự tình. Nàng sở dĩ coi trọng Nhan Như Ngọc, hơn nữa có thể để cho Nhan Như Ngọc ở Hợp Hoan Tông loại địa phương này bảo trì hoàn hảo thân, tự nhiên là có đại dụng. Chỉ là muốn đem Nhan Như Ngọc giao cho vị này ma tử, từ Cực Đạo Ma Tông bên kia đổi lấy càng nhiều hơn lợi ích. Sở dĩ Nhan Như Ngọc hoàn hảo thân, đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu. Còn Nhan Như Ngọc bản thân, nàng cũng không thèm để ý. Nếu không phải là Nhan Như Ngọc có giá trị lợi dụng, Nhan Linh căn bản sẽ không lưu ý, Nhan Như Ngọc sống hay chết nàng đều không để ý. Ông Giang Trần cùng Nhan Như Ngọc đi ra xa liễn, nghỉ chân giữa không trung, hai người khí độ phi phàm, phong thái ngàn vạn, có siêu trần khí chất thoát tục, giống như xuống trần trích tiên một dạng, đứng ở nơi đó hạc giữa bầy gà, làm cho không người nào có thể quên mất. Đối mặt với tầm mắt của mọi người, Giang Trần một mảnh thản nhiên và bình tĩnh, chư vị hà tất nhìn ta, bản thánh tử lại không phải là cái gì tiên nữ. Hơn nữa lần này nhân vật chính Tần Nhị Thế ở đâu, hôm nay bản thánh tử đến đây nhưng là căng thẳng Tần Nhị Thế mời. Tần Nhị Thế mới là hôm nay nhân vật chính. Lời này vừa nói ra, không ít người nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha ha, thánh tử mặc dù không là tiên nữ, nhưng so với tiên nữ càng sâu một bậc. Cũng liền thánh tử có thể như vậy làm người khác chú ý, hầu như tổ long thành người đều nhìn qua. Hắn là không phải nhân vật chính, thánh tử trong lòng không có số lượng a, bao nhiêu người là bởi vì thánh tử mới, chỉ có tới được. Cái này ngược lại là, đặc biệt là thái cổ hoàng tộc tiên kiêu nhóm, đại bộ phận đều là bởi vì thái sơ thánh tử tới được, đều nghĩ qua tới dựa nhục trước. Ta xem bọn họ phòng trừng phải thất vọng, thái sơ thánh tử có thể qua tới, tự nhiên có tự tin của mình, những thứ này thái cổ hoàng tộc tiên kiêu nhóm hơn phân nửa cùng đằng xà thần tử giống nhau lạc, trở thành thánh tử đã đặt chân. Thánh tử cần gì phải đã đặt chân? Nói về, Tần Nhị Thế ở đâu? Bây giờ thái sơ thánh tử đều xuất hiện, nói vậy hắn chính là thời điểm xuất hiện. Giang Trần hài hước, thật ra khiến tổ long thành rơi vào một mảnh sung sướng bầu không khí ở giữa. Điều này cũng làm cho nguyên bản tương đối không khí trầm mặc đảo qua một cái. Thái sơ thánh tử nói đùa, tuy nói việc này là bản hoàng tổ chức, thế nhưng người nào không biết đại bộ phận đều là bởi vì thánh tử mà đến. Nói ngươi là lần này nhân vật chính, cũng không quá phận. Tần Nhị Thế từ lầu cắt chỗ đi ra, khí độ bất phàm, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, giống như một vị vô thượng đế vương nghỉ chân nơi này, để cho hắn vô số người thán phục vị này nhân tộc tam đại thiên kiêu một trong, quả nhiên dường như nghe đồn mở dạng, đã có vài phần tổ long khí phái. Giống như tổ long hàng thế, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Dù cho đối mặt với thái sơ thánh tử như vậy nhân vật kiệt xuất, cũng không có rơi xuống hạ phong. Nếu các vị đều đến, như vậy đến huyền điệu các ngồi xuống, bản hoàng đã cho các vị sắp xếp xong xuôi. Nếu như các vị muốn khiêu chiến ai, không bằng ngồi xuống huyền điệu các ở thương nghị. Không biết các vị ý như thế nào? Tần Nhị Thế thản nhiên nói. Giang Trần tự nhiên không có ý kiến. Bất quá hắn không có ý kiến nhưng vô dụng. Giang Trần lăn qua đây nhận lấy cái chết. Kim Trường Hà hét giận dữ một tiếng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Trần, sắc ý sôi trào. Hắn hôm nay qua đây, vì chính là rửa nhục trước. Ngày xưa Giang Trần mang cho Kim Sĩ Đại bằng điệu nhất tộc xỉ nhục, hôm nay hắn muốn gấp 10 lần xin trả trở về. Ta tới trước. Thương Nô cũng theo đó đứng dậy. Hắn cùng Giang Trần ngược lại là không có mâu thuẫn, chỉ bất quá nghĩ đánh bại Giang Trần mà thôi. Hôm nay Giang Trần trở thành vô số thiên kiêu trong mắt thịt đường tăng, đặc biệt là vạn tộc thiên kiêu nhóm đều muốn đạp Giang Trần thượng vị. Cút. Tới trước tới sau không hiểu. Kim Trường Hà gầm lên một tiếng, hắn đã sớm xem Thương Nô khó chịu. Mấy lần trở ngại hắn, nếu không phải là Giang Trần ở chỗ này, hắn hận không thể đem điều này Thương Nô chém thành muôn mảnh. Ai của ngươi? Thương Nô có thể không nể mặt hắn, ngươi nói tới trước trước hết tới. Ai nể mặt ngươi a? Muốn không các ngươi đánh trước một hồi, sau khi chấm dứt đánh với ta. Chứng kiến hai người ở cãi vã, Giang Trần cười cho một cái đề nghị. Rất nhanh Thuần Dương Thánh Tử phụ họa nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy đề nghị này rất tốt. Ta trước kia cũng là nói như vậy, đáng tiếc hai người này không động thủ. Vừa nói, Thuần Dương Thánh Tử vừa than thầm đáng tiếc. Ngươi giống như trước, vẫn là một cái rào thị con a. Giang Trần nhìn thoáng qua Thuần Dương Thánh Tử. Người này cùng tầm thường thiên kiêu không giống với, tâm tư thiên mã hành không, không sợ phiền phức đại. Vô luận ở địa phương nào đều là thêm dầu thêm mỡ chủ. Thục xưng rào thị côn. Lại nói tiếp người này cũng giết một cái phản phái. Cùng Giang Trần quan hệ không tệ. Chương 52, Nhan Như Ngọc kế hoạch 1. Ở nguyên bản ở giữa, bởi vì rào thị côn nguyên nhân, mấy lần cùng Độc Cô Vân kết thành hận thủ, cuối cùng bị Độc Cô Vân chạm sát. Người mới là rào thị côn. Thuần Dương Thánh Tử vẻ mặt bất mãn. Nói cái gì đây là, hắn đây là rào thị côn. Hắn đây không phải là làm cho thế cục kịch liệt hơn một ít, để cho hắn người có dư coi trọng hương thịnh một chút sao? Không phải vậy lấy những người này tính cách, hơn nửa ngày không đánh nổi, chẳng phải là nhàm chán muốn chết. Giang Trần không để ý đến hắn, tùy theo hướng phía Huyền Điệu Các đi tới. Hắn không thèm để ý những người này, mặc dù nói Thiên Kiêu Thịnh Hội cũng là muốn đánh. Thế nhưng nói như thế nào cũng là qua đây tham gia đến hội, muốn đánh phía sau tại đánh. Huống hồ những người này còn không quá đáng giá hắn đi xuất thủ. Không có có ý gì, vẫn là giống như trước không thú vị a. Chứng kiến Giang Trần mặc sát hắn, Thuần Dương Thánh Tử cũng tự cảm mất mặt, tùy theo Giang Trần bước vào Huyền Điệu Các. Những người còn lại chứng kiến Giang Trần đều động thân, tự nhiên cũng theo đó đi theo. Rất nhanh thì còn lại Thương Nô cùng Kim Trường Hà dương mắt nhìn. Chỉ là rất nhanh bọn họ chứng kiến mọi người đều đi qua, bọn họ cũng theo sát phía sau, tiến nhập Huyền Điệu Các tầng cao nhất. Xông tới mặt, một cái mềm mại tiểu la lị chớp mắt tò mò mắt nhìn hướng Giang Trần. Người chính là Giang Trần. Thoạt nhìn lên cũng không có cái gì chỗ độc đáo à, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì ba đầu sáu tay đâu. Vừa nói, Tần Giao lộ ra thất vọng màu sắc. Luyến ái náo Tần Giao. Phải là nàng, Tần Nhị Thế cũng liền muội muội, hơn nữa xuẩn manh không có đầu óc. Tuy là dung nhan rất đáng yêu, trời sinh tiểu la lị, chỉ là đáng tiếc đầu óc bất linh quang, phía sau vì Độc Cô Vân còn hại Tần Nhị Thế, đưa tới kém chút căn cơ nghiền nát, không cách nào ở tiến thêm một bước. Cũng liền Tần Nhị Thế yêu thương hắn, ta muốn là Tần Nhị Thế có như thế một người muội muội, nhất định phải một tháng cái mông, quá ngu. Giang Trần Long Mi ngả lớn, thấp nói rằng, hắn đối với Tần Giao cũng không xa lạ, bởi vì Tần Giao xem như là một cái cực kỳ có đặc sắc nữ chủ, một cái cực kỳ xuẩn manh tiểu la lị, đương nhiên bây giờ là tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn lên có chút nhỏ lại. Bất quá tiếp theo dù cho trong tuổi đi, vì duy trì Độc Cô Vân trong lòng ấn tượng, cố ý không có lớn lên. Điều này làm cho Giang Trần vô lực nổ nước bọn. Cái này Tần Giao thỏa thỏa luyến ái não, chỉ từ thích Độc Cô Vân sau đó, lấy Độc Cô Vân dẫn đầu, thậm chí còn Tần Nhị Thế đều bị Tần Giao gài bẫy nhiều lần. Lại một lần nữa thậm chí còn kém chút đưa tới Tần Nhị Thế căn cơ tan vỡ. Dù cho như vậy Tần Nhị Thế đều không có quá mức trách tội với Tần Giao. Điều này cũng làm cho Tần Nhị Thế thương yêu muội muội của mình, cái gì nghiêm phạt cũng không cho. Nếu như Giang Trần lời nói, phòng trừng đều làm thịt. Ông. Tần Giao nghe đến mấy cái này thanh âm, ánh mắt trợn to, cực kỳ tức giận. Ai là luyến ái não? Chờ, các loại, luyến ái não là cái gì? Hơn nữa nàng làm sao có khả năng vì cái gọi là Độc Cô Vân đi hại nàng hoàng huynh? Đối với nàng mà nói, hoàng huynh là người trọng yếu nhất. Chính mình không có khả năng đi hại hoàng huynh, cũng không khả năng đưa tới hoàng huynh căn cơ kém chút nghiền nát. Đây là vũ tội. Nàng cũng có thể nghe được tiếng lòng. Một bên Nhan Như Ngọc mâu quang lóe lên, đối với Giang Trần tiếng lòng, nàng đã sớm tập mãi thành thói quen. Hơn nữa nghe được Giang Trần những lời này sau đó, cực kỳ hứng thú nhìn lấy Tần Giao. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Tần Giao thần sắc biến hóa cự đại, tựa hồ nghe được Giang Trần đang bị phía sau bố trí. Nghĩ tới chỗ này, Nhan Như Ngọc mâu quang kiểm thước, xem ra cũng không phải mình có thể nghe được Giang Trần tiếng lòng. Chẳng lẽ cái này Tần Giao cũng là nữ chủ một trong? Đang cùng Giang Trần tiếp xúc nhiều ngày sau đó, Nhan Như Ngọc đi qua Giang Trần cũng có một thứ đại khái hiểu rõ. Biết bọn họ thế giới đang ở là trong một quyển sách ở giữa. Cái kia cái gọi là Độc Cô Vân là chủ giác, mà các nàng là nữ chủ. Ngay từ đầu Nhan Như Ngọc còn cảm thấy rất vô nghĩa, thế nhưng phía sau một sự tình để cho nàng triệt để tin. Đồng thời nàng cũng biết Giang Trần là biết phần sau kịch tình, cũng chính là cái gọi là biết được tương lai. Nếu Tần Giao có thể nghe, điều này đại biểu nàng là nữ chủ, cái này có phải hay không cũng đại biểu cho Diệp Khuynh Thành có thể nghe được. Nói cách khác Diệp Khuynh Thành đã sớm biết Giang Trần ở lưng mắng nàng là một cái nữ nhân ngu xuẩn. Nghĩ tới những thứ này, Nhan Như Ngọc lộ ra vẻ tươi cười, cảm giác sự tình càng ngày càng tốt chơi. Nếu như Diệp Khuynh Thành ngay từ đầu cũng biết, vì sao không nói đâu? Cũng khó trách Diệp Khuynh Thành không để ý tới Độc Cô Vân, nguyên lai là nguyên nhân này. Thoáng cái, Nhan Như Ngọc lập tức minh bạch rồi. Chứng kiến Tần Giao dường như muốn nói ra miệng, Nhan Như Ngọc đang chuẩn bị ngăn lại. Lúc này Tần Nhị Thế đi đến, nói ra, "Giang Trần, vị này chính là bản hoàng muội muội Tần Giao, tuổi con nhỏ không hiểu chuyện, nói không nghiêm cẩn, nếu có cái gì chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi." Tần Nhị Thế thái độ vẫn là rất tốt. Hơn nữa hắn đối với nhà mình muội muội hiểu rõ, sở dĩ cố ý nhắc nhở. "Không có việc gì, tiểu hài tử tốt vô cùng." Giang Trần nhẹ nhàng cười, còn sờ soạng Tần Giao tóc một bả. "Hùng hài tử nha." Hiểu đều hiểu. Chỉ bất quá cái này Tần Giao cũng không phải bình thường hùng hài tử, cái này Tần Nhị Thế về sau có chịu lạc. Bất quá ta vẫn là cách xa người này xa một chút, mặc dù không có làm ác chi tâm, thế nhưng hùng hài tử phương pháp làm khiến người ta phiền chán, có đôi khi còn không làm sao được. Ai là hùng hài tử? Tần Giao trong lòng trực tiếp nổ. Nàng chưa từng nghe qua có người dám nói thế với nàng. Cái gì luyến ái não, cái gì hùng hài tử, đây là nói rõ nhục nhã nàng a. Để cho nàng mau tức chết rồi, nếu không phải mình hoàng huynh ở, chính mình thật muốn hung hăng cắn chết cái này Giang Trần. Lúc này Tần Giao lửa giận bốn. Hai chúng đốt, không gì sánh được muốn đánh người. Đối với Tần Giao thần tình biến hóa, Giang Trần cũng không có để ý ân. Hùng hài tử là như vậy. Chứng kiến Giang Trần lại nói chính mình là hùng hài tử, Tần Giao có điểm không nhịn được, đang nghĩ lúc nói chuyện. Đồng nhiên, Nhan Như Ngọc đi ra, nét mặt tươi cười như hoa hướng về phía Tần Giao nói ra, "Tiểu công chúa, lần đầu gặp mặt. Ta gọi là Nhan Như Ngọc, không biết tiểu công chúa có thể hay không biết được." Nghe vậy, Tần Giao cực kỳ ngạo kiều nhìn lấy Nhan Như Ngọc, hừ một tiếng, "Đoạn thời gian trước ngươi trở thành Giang Trần người theo đuổi, hầu như truyền khắp toàn bộ Cửu Thiên giới, người nào không biết?" Bởi vì Giang Trần nguyên nhân, Tần Giao cũng không có cho Nhan Như Ngọc sắc mặt tốt. Xem ra tiểu công chúa ngươi cũng có thể nghe được thánh tử tiếng lòng. Ta giống như ngươi, đều có thể nghe được thánh tử tiếng lòng. Nhan Như Ngọc suy tính một chút, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngả bài. Bất quá các nàng là thần hồn truyền âm, thật ra khiến Giang Trần nghe không được. Giang Trần cùng Tần Nhị Thế nói chuyện phiếm, ngược lại là cũng không để ý đến hai người bọn họ. Ngươi nói mới vừa cái kia là tiếng lòng. Tần Giao mở to hai mắt nhìn, dường như mới phản ứng được. Nhân cơ hội này, Nhan Như Ngọc mang theo Tần Giao đi tới một bên. Đối với mới vừa là thánh tử tiếng lòng, chỉ có rất ít người mới có thể nghe được. Nói đến đây, Nhan Như Ngọc trầm tư khoảng khắc, hắn đang suy tư có muốn hay không cùng Tần Giao ngả bài. Thế nhưng vừa nghĩ tới Tần Giao cùng Tần Nhị Thế tính cách, nếu như nói ra ngoài, tất nhiên mang cho Giang Trần phiền toái rất lớn. Vì sao ta có thể nghe được tiếng lòng của hắn? Tần Giao vô cùng háo kỳ. Cái này nàng mới phản ứng được, Giang Trần bố trí nguyên lai là lời trong lòng. Hừ hừ, ghê tởm Giang Trần. Cũng dám phía sau nói như vậy nàng, mà lại nói nàng luyến ái não, hùng hài tử, còn đưa tới hoàng huynh xuất hiện sai lầm, thực sự là ác tâm người. Chương 53, đại phát thần uy. 2. Ta cũng không rõ ràng, có thể là bởi vì đặc thù duyên cớ. Hơn nữa thánh tử có thể biết được tương lai, chuyện này ta đã nghiệm chứng qua. Nếu như tiểu công chúa không tin, sau này có thể theo thánh tử nếu rõ ràng. Hơn nữa thánh tử nói cũng không có sai lầm, nếu là không có thánh tử can thiệp, ngươi sau này sẽ cùng một cái tên là Độc Cô Vân có dính dấp, hơn nữa biết đưa tới ngươi hoàng huynh sùng dốc. Nhan Như Ngọc tâm tư quấn, định cho Tần Giao trong lòng trồng một cái hạt giống, đánh trước một cái dự phòng châm, làm cho sau này Tần Giao không ở cùng Độc Cô Vân có liên quan, thậm chí còn để cho hai người quan hệ trở mặt. Nàng rất rõ ràng Sở Giang Trần đối với Độc Cô Vân cực kỳ chán ghét, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân không cách nào xuất thủ. Thế nhưng không có nghĩa là nàng không thể can thiệp. Thánh tử không thể ra tay, thế nhưng nàng có thể. Nàng muốn cho Độc Cô Vân đến tiếp sau khả năng có được đồ đạc toàn diện băng bản. Dù sao, ai bảo Độc Cô Vân trong tương lai là chạm sát thánh tử? Dám động ta nam nhân, ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Ta như thế nào tin tưởng ngươi là thật? Tần Giao mặc dù có chút ngu xuẩn, nhưng cũng không phải là không có đầu óc. Không có khả năng ba câu vài lời đã bị Nhan Như Ngọc thuyết phục. Ngươi hoài nghi và lo lắng ta đều minh bạch. Đổi thành ta cũng sẽ cái này dạng. Ngươi nếu như nghĩ sau này trợ giúp ngươi hoàng huynh, không ngại tạm thời tin tưởng một đoạn thời gian, ở thánh tử theo một đoạn thời gian, từ đó thu được tin tức nhận thật giả. đây đối với cũng không có chỗ xấu, hơn nữa thánh tử cũng không cần phải hãm hại ngươi, ta tự nhiên cũng là như vậy. Các ngươi không có trở mặt, thêm lên Đại Tần hoàng triều cùng Thái Sơ thánh địa quan hệ để ở nơi đó, ta và thánh tử đều không có lý do gì hãm hại ngươi, hơn nữa thánh tử cũng không biết những chuyện này, ta cũng hy vọng công chúa tạm đối với bảo mật. Nhan Như Ngọc nhẹ giọng nói rằng. Nghe vậy, Thần Giao suy tư khoảng khắc, thấp nói rằng, ta tạm thời tin tưởng. Thấy thế, Nhan Như Ngọc tùng một khẩu khí, giải quyết. Khi biết còn lại nữ chủ cũng có thể nghe được tiếng lòng, Nhan Như Ngọc đại khái cũng biết những thứ này tiếng lòng gây ra điều kiện. Nội tâm cũng hoạt lạc, dự định liên hợp còn lại nữ chủ bắt đầu xuống tay với Độc Cô Vân. Đương nhiên cũng không phải vô não liên thủ, còn là muốn xem người. Thì như Diệp Khuynh Thành, nàng tạm thời bảo trì ngắm nhìn trạng thái. Rất nhanh, rất nhiều thiên tiêu tọa lạc Huyền Điệu Các. Nơi này hội tụ thiên tiêu vô số kể, tùy tiện xuất ra một cái đều là danh chấn nhất phương thiên tiêu, vô luận là bối cảnh, thiên phú hay là thực lực đều là nhân tuyển tốt nhất. Đã 27 nhưng các vị đã ngồi xuống, chiến đấu khi nào bắt đầu? Chẳng lẽ chúng ta muốn ngồi ở chỗ này giảng đạo không thành? Kim Trường Hà vô cùng khó chịu, đã sớm muốn mở làm. Hắn cũng không phải là tới uống trà giảng đạo, mà là qua đây đánh bại Giang Trần. Ta cũng là thái độ này, muốn bắt đầu sớm một chút bắt đầu. Thương Ngô tuy là cùng Kim Trường Hà không hợp nhau, thế nhưng mục đích là giống nhau. Khi nào bắt đầu? Bạch Hổ thần tử Bạch Thần chậm rãi phun ra mấy chữ. Hắn đã sớm tới chỗ này, chỉ bất quá không giống với những người còn lại đường hoàng, làm người thoáng địa thấp. Sở dĩ rất nhiều người cũng không rõ ràng hắn đã qua tới. Chẳng lẽ nhân tộc các vị không dám ứng chiến, chỉ là muốn mời chúng ta uống trà? Nếu là như vậy, vậy quá không thú vị, sớm một chút nói ta cũng liền không tới. Chu Tước thần nữ lanh nói rằng. Nàng cả người đỏ bừng, quần áo màu đỏ rực, một đầu hồng mái tóc dài màu xám giống như thiêu đốt hỏa diễm một dạng, người cao thon, da thịt trắng đoán, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm giống như đại nhật một dạng, nhiếp nhân tâm phách, chỉ là ngồi ở chỗ kia để bốn phía nhiệt độ bắt đầu kéo lên. Khuôn mặt càng là vô cùng tinh xảo, phong thái ngàn vạn, có khiến người tâm động dung mạo và khí chất. Tại mọi người ở giữa, chỉ có Nhan Như Ngọc mới, chỉ có thể cùng chúng chống lại. Chu Tước thần nữ, thái cổ hoàng tộc Chu Tước nhất tộc thần nữ, cũng muốn một vị hiếm có tiên nữ một dạng tồn tại. Chỉ bất quá bởi sôi động tính cách, mặc dù hết lòng yêu mến giả rất nhiều, cũng không có người dám tới gần. Cũng là bởi vì duyên cớ này, Chu Tước thần nữ quanh thân không có người nào. So với các ngươi, ta càng nghĩ thông thủy, đã sớm muốn đánh các ngươi đám này xuất sinh. Thuần Dương thánh tử không mở miệng còn tốt, vừa mở miệng trực tiếp cừu hận kéo căng. Vang một tiếng, quần quần uy áp trong nháy mắt của tới. Chớ nhìn ta, phải nghĩ thoáng thủy vậy tới. Thuần Dương thánh tử mặt không đổi sắc, ngược lại hướng phía đám người khiêu khích. Điều này khiến người ta tộc tiên kiêu nhóm vẻ mặt hát tuyến. Cái này Thuần Dương thánh tử thực sự là dường như nghe đồn một dạng, một cái làm người ta chán ghét rào thị côn a, có hắn ở đây, nghĩ an ổn đều khó khăn. Nếu các vị cũng không hề giảng đạo ý tưởng, vậy liền bắt đầu a. Các vị có thể tự hành tuyển trạch khiêu chiến đối thủ. Tân Nhị Thế chậm rãi nói rằng, vốn là một lần này tiên kiêu thịnh hội chính là muốn đại chiến một trận, cũng không phải là uống trà giảng đạo. Nếu những người này muốn mở làm, vậy mở làm. Đây cũng là Tân Nhị Thế ý tưởng. Bản thân tổ chức lần này thiên kiêu thịnh hội, ngoại trừ làm cho rất nhiều thiên kiêu tụ tập ở nơi đây, vì chính là biết được càng nhiều ngày hơn kiêu. Đồng dạng cũng là vì tự thân quét ngang thiên kiêu làm chuẩn bị. Hắn nhớ phục chế ngày xưa Đại Tần tổ long một dạng, một đời vô địch, cùng thế hệ vô địch. Quét ngang cùng thế hệ mọi người, để cầu bước vào vô địch lộ, từ đây đắp nặn vô thượng đạo tâm. Tiếng nói vừa dứt, gần như cùng lúc đó, hơn 10 vị thiên kiêu dồn dập chiến đấu, ánh mắt rơi vào Giang Trần trên người. Hiển nhiên mọi người mục tiêu đều là Giang Trần. Toàn bộ khiêu chiến ta một cái người không có ý gì. Không bằng như vậy đi, cả điểm tiền trúng thưởng, nhân tộc cùng vạn tộc đều ra 5 người lên chiến, 5 người chiến xong, thắng lợi số lần nhiều nhất một phương thắng lợi, phe thua mỗi người ít nhất. Cho ra giá trị không kém gì 300 triệu thần nguyên giá trị vật phẩm. Các ngươi thấy thế nào? Giang Trần nhìn đám người thản nhiên nói. Nói thật Giang Trần cho dù là nên chiến mọi người đều không sợ, chỉ là làm như vậy cũng quá không có ý nghĩa. Nếu khắp nơi thiên kiêu đều đến, còn không bằng tới một hồi nhân tộc cùng vạn tộc tỷ võ. Cả điểm vật có ý tứ, để cho bọn họ ra chút máu. Ta không có ý kiến. Chỉ bất quá Giang Trần, sau khi chấm dứt ta muốn đánh với ngươi một trận. Tân Nhị Thế ánh mắt nóng bỏng, chiến ý sôi trào. Muốn nói hắn muốn nhất khiêu chiến ai, như vậy tất nhiên là Giang Trần. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hành. Giang Trần không có ngoài ý muốn, gật đầu. Ta cũng không có ý kiến. Chúng ta có thể tùy tiện phái ra một cái người tới. Thuần Dương Thánh Tử trước sau như một chương cuồng, không chút nào đem vạn tộc tiên tiêu để vào mắt. Không có ý kiến. Có thể thực hiện. Vạn tộc tiên tiêu bộ dạng nhìn thoáng qua, cũng trực tiếp gật đầu đáp ứng. Bọn họ có thể nhìn ra được, Giang Trần vô ý toàn bộ nên chiến bọn họ. Thà rằng như vậy, không bằng đáp ứng. Vừa lúc cũng để cho nhân tộc bên kia ra chút máu. Nếu như một cái tỷ võ, bọn họ có lẽ có khả năng vừa. Thế nhưng nhiều người tỷ võ, bọn họ vẫn là cực kỳ tự tin. Bọn họ bên này bốn cái thần tử ở đây, mỗi một cái đều là tuyệt thế yêu nghiệt, làm sao cũng có thể thắng được ba trận. Nếu các vị cũng không có ý kiến, chính mình xác định tìm kiếm đội viên, ăn bài đối thủ. Giang Trần nói rằng. Sau đó, nhân tộc cùng vạn tộc bắt đầu thương nghị đứng lên. Giang Trần, Tân Nhị Thế, Thuần Dương Thánh Tử ba người này là đương nhiên không để cho. Trừ cái đó ra còn nhiều hơn hai vị còn lại hai vị thiên tiêu. Thái Thượng Đạo Cung thiên tiêu Tử Phụ, Lục Gia thiên tiêu Lục Nguyên. Rất nhanh nhân tộc bên này không người sao định hạ lai. Năm người ở giữa đều là đại tôn cảnh tồn tại, mỗi cái đều là danh chấn nhất phương cường giả tuyệt thế cùng yêu nghiệt. Còn vạn tộc bên kia, tứ đại thần tử chiếm cứ bốn cái vị trí, còn như còn lại vị trí không phải cho người khác, mà là cho bất tử thần hoàng tộc thần tử Hoàng Thanh Thiên. Có thể nói lần này vạn tộc xuất động nhiều vị thiên tiêu, số lượng so với nhân tộc còn nhiều hơn. Chương 54, Thuần Dương bất hủ thể. Năm vị thần tử ở đây, đây là quá khứ đều chuyện không hề có. Ông. Thiên cung chi thượng, một cái cự đại lôi đài treo lơ lửng trong đó, đạo văn bù đắp, trận văn bao phủ thiên cung. Đây là Đại Tần hoàng triều cố ý thiết lập lôi đài, cho dù là thánh cảnh uy năng đều không thể để cho hắn vỡ tan. Đủ để cho mấy cái này tiên tiêu ở bên trong không kiêng nể gì cả xuất thủ. Không phải 5 người sao? Các ngươi còn có một cái người đâu? Chẳng lẽ tự tin như vậy, cảm thấy 4 người có thể đánh chúng ta 5 người? Thuần Dương Thánh Tử thản nhiên nói. Còn có một người qua đi lại tới. Kim Trường Hà quát lạnh một tiếng, hắn vô cùng khó chịu Thuần Dương Thánh Tử. Không có khác duyên cớ, người này quá cần ăn đòn. Các ngươi cũng không hư hỏi ai, đến lúc đó hắn sẽ tới. Hơn nữa Thuần Dương Thánh Tử ngươi lăn qua đây, hôm nay bản thần tử chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Kim Trường Hà hét giận dữ một tiếng, hóa thành một đạo thần quang sông ngang đi vào lôi đài ở giữa, đứng lặng trong đó, mắt nhìn xuống Thuần Dương Thánh Tử khẽ quát một tiếng. Lần này là hắn đại biểu cho vạn tộc xuất trạng. Chính hắn rõ ràng có Hoàng Thanh Thiên ở, chính mình căn bản không khả năng đối lên giang trận. Đã như vậy, còn không bằng tìm người chút giận một chút. Thuần Dương Thánh Tử cũng không tệ, người này miệng không mang theo giữ cửa, đã sớm làm cho hắn căm tức. Đến rồi đến rồi. Gặp qua cần ăn đòn, chưa từng thấy qua như thế cần ăn đòn. Thuần Dương Thánh Tử tự nhiên không mang theo sợ, miệng cũng không mang dừng. Rất nhanh, hai người đứng ở chỗ lôi đài, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp mở chiến đấu. Cho dù là Thuần Dương Thánh Tử cũng là như vậy. Tuy là người này miệng có điểm tiện, thế nhưng đối với Kim Trường Hà vẫn là cực kỳ xem trọng. Thái Sơ Thánh Tử ngươi cảm thấy ai sẽ thắng lợi? Tân Nhị Thế nhìn về phía bên cạnh Giang Trần, hỏi nói rằng: "Thuần Dương Thánh Tử, người này tuy là tiện hề hề, thế nhưng thực lực cực kỳ tốt, Kim Trường Hà không phải là đối thủ của hắn." Giang Trần nhìn chăm chú vào chiến đấu bên trong, thản nhiên nói: "Ta ngược lại thật ra cảm thấy Kim Trường Hà càng sâu một bậc, bất quá hy vọng Thuần Dương có thể thắng lợi." Tân Nhị Thế thản nhiên nói. Giang Trần cũng không có ngoài ý muốn, nếu không phải là mình biết kịch tình, cũng hiểu được Kim Trường Hà có thể thắng lợi. Bởi vì các phương diện đến xem, Kim Trường Hà đều là chiếm giữ ưu thế, vô luận là cảnh giới, vẫn là phương diện khác. Bất quá Giang Trần biết cái này Thuần Dương thâm tàng bất lộ, con bài chưa lật rất nhiều, nếu muốn đánh bại hắn không có dễ dàng như vậy bốn. Ít nhất, Kim Trường Hà là không làm được. Cùng lúc đó, ở sâu trong hư không, một giọng nói vang lên. "Lão Tam Mao, nhà ngươi thần tử nhất định phải thua." Thần quang hiện lên mà ra, rất nhiều thân ảnh chậm rãi đi ra. Những thứ này đều là thế lực khắp nơi hộ đạo giả, cũng là thế lực khắp nơi cường giả. Giống như thánh tử bọn họ loại này thiên tiêu, xuất hành tất nhiên có cường giả che chở. Đặc biệt là vạn tộc bên này, hộ đạo giả thực lực đều cực kỳ cường đại. Vì chính là cam đoan bọn họ những thứ này thần tử an toàn. Lại Tổ Long Thành là nhân tộc địa bàn, lại là Đại Tần hoàng triều đại bản doanh. Nếu là có cái gì sai lầm, bọn họ thần tử rất dễ dàng vẫn lạc. Hai anh. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cường giả lạnh rên một tiếng, thần sắc lạnh như băng nhìn lấy Thuần Dương Thánh Địa cường giả âm trầm nói ra, hy vọng ngươi chờ một hồi còn có thể tự tin như vậy. Chờ một hồi các ngươi thánh tử nếu như bị ta tộc thần tử giết, cũng không muốn thẹn quá thành giận. Hắn đối với nhà mình thần tử vẫn là cực kỳ tự tin. Hắc hắc, những lời này ta còn cho ngươi. Thuần Dương Thánh Địa cường giả vừa cười vừa nói. Hắn đối với nhà mình thánh tử hiểu rõ, có thể đánh bại hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay bốn. Ít nhất, Kim Trường Hà không ở tại trung. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Kim Trường Hà tất thắng. Chờ một hồi tỷ võ kết quả cũng giống như vậy, đến lúc đó các ngươi nhân tộc cũng không muốn khóc. Ha ha ha, cũng không biết cái này Thái Sơ Thánh Tử nghĩ như thế nào, dĩ nhiên nghĩ 5 năm loạn chiến, thực sự là tự tìm khổ ăn. Phòng chứng hắn cảm thấy 3 người bọn họ có thể đánh bại 3 người. Tân Nhị Thế quả thật có cơ hội, Giang Trần cùng Thuần Dương Thánh Tử triệt để không có cơ hội. Vạn tộc còn lại cường giả cũng dồn dập xuất hiện, không lưu dư lực chảo phúng nói rằng, từ nhìn bên ngoài, thực lực bọn hắn so với nhân tộc mạnh hơn nhiều. Mạnh không chỉ một bậc. 5 vị thần tử xuất thủ, nhân tộc bên kia cũng liền 3 vị mà thôi, còn lại 2 người nhìn nhau đi qua. Trừ cái đó ra, phía sau Hoàng Thanh Tiên xuất thủ, nhân tộc bên này đem không người nào có thể đối kháng. Đối với cái này một điểm, bọn họ vẫn có chút tự tin. Cho dù là Tần Nhị Thế cùng Giang 843 trận đều không được. Các ngươi cũng đừng vui vẻ quá sớm, vừa mới bắt đầu đâu. Tháng 3 trận vậy là đủ rồi. Tử phủ nếu như đánh bại các ngươi một người, cũng không muốn trận tròn mắt. Xem ra chúng ta Lục gia không có xuất thế, thật ra khiến các ngươi khinh thị với chúng ta Lục gia thiên tiêu. Vạn tộc tự tin làm cho nhân tộc bên này cực kỳ bất mãn. Đặc biệt là Lục Nguyên cùng Tử Phụ thế lực sau lưng cường giả. Tuy là ngoài mặt hai người xác thực không bằng đối phương, thế nhưng bọn họ cũng không phải ngồi không. Huống hồ không giao thủ há có thể biết được sâu cạn. Vạn tộc bên này cười nhạt hô ứng, tự tin không cần nói cũng biết. Phản phất đã thấy nhân tộc bên kia bị thua. Cùng lúc đó, lôi đài bên trên vô số thần quang bộc phát ra, các loại đạo pháp hồng thủy dồn dập đụng vào nhau. Kinh khủng uy năng triệt để bộc phát ra, làm cho kiên cố lôi đài đều run rẩy, trận văn chấn động, giống như là muốn bị xé nứt một dạng. Kim Trường Hà ngươi làm sao lại chút khả năng này a? Liền lao tử ra đều không thể cắt vỡ. Liền như ngươi vậy năng lực cũng muốn khiêu chiến Giang Trần. Thuần Dương Thánh Tử một bên chống đỡ Kim Trường Hà thần thông, một bên hướng phía Kim Trường Hà chảo phúng, miệng dường như mở máy quan thương một dạng, điên cuồng dễ cận. Nghe những lời này, Kim Trường Hà sắc mặt tối sầm, lạnh rên một tiếng, không biết mùi vị. Hôm nay ta để cho ngươi chết ở chỗ này. 108 Thiên Vũ Kiếm. Hưu một tiếng, Kim Trường Hà hóa thành Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, ngập trời thân thể bao trùm ở thương cung, trên người lông vũ rung động, mỗi cái lông vũ giống như thần kiếm nhất vậy, xuất phát khoe khoang tài giỏi duệ tiếng kiếm reo, vang vọng bong bong. Đây là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc tuyệt thế thần thông. Uy năng vô cùng, mỗi một cái lông vũ đều giống như thần kiếm như vậy, phong mang tất lộ, không ai cả nổi. Ầm ầm, khắp nơi thiên vũ kiếm giống như mưa rơi một dạng, thoáng cái chút hết ra. Trong khoảnh khắc, đem chọn cái lôi đài không gian đầy tràn, đem cái không gian này bao trùm. Liền ngươi còn muốn giết ta? Kiếp sau a. Thuần Dương bất hủ thể. Thuần Dương Thánh Tử khẽ quát một tiếng, trong cơ thể ầm ầm rung động, hàng vạn hàng nghìn thần quang bộc phát ra, đại đạo ầm vang, đạo văn rậm rạp, vờn quanh ở thuần dương thánh tử trên người. Đầy trời thần quang vờn quanh phía dưới, thuần dương thánh tử giống như thần kim tới nước mà thành, giống như là thái dương thần một dạng, kim quang lóa mắt, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Ầm ầm. Thuần dương thánh tử đấm ra một quyền, kinh khủng lực lượng triệt để bộc phát ra, khắp nơi thiên vũ kiếm không cách nào xuyên qua một phần, trực tiếp bị thuần dương thánh tử đánh bay ra ngoài. Sau đó, thuần dương thánh tử như tên lửa, hướng phía kim trường hà sông ngang mà ra. Chớp mắt trừng trừng, giống như bất diệt kim cương một dạng, ngập trời uy áp tịch quyển mà ra, vô địch với thế gian. Chết. Thuần dương thánh tử đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào kim trường hà trên người. Dầm một tiếng, kim trường hà trên người giáp dạ dày giống như là giấy một dạng, vừa đụng liền vãi. Trong khoảnh khắc, kim trường hà thân thể triệt để nổ tung, dòng máu màu vàng nóng vẩy đầy thiên cung, vô số vũ kiếm chậm rãi hạ xuống. Chỉ còn lại có thần hồn của kim trường hà sợ hãi nhìn lấy thuần dương thánh tử. Hắn không nghĩ tới thuần dương thánh tử lại có uy năng như thế. Chương 55, thua không sao cả, ai cũng có thua quá thời điểm. Chết. Thuần dương thánh tử là một kẻ hung ác, chứng kiến kim trường hà chỉ còn lại có một vệt thần hồn, lập tức thống hạ sát thủ. Hắn mặc kệ đối phương không phải thái cổ hoàng tộc, mặc kệ đối phương vị cao bao nhiêu. Nếu dám buông lời muốn giết hắn, như vậy hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Có thể giết liền giết, tuyệt không do dự. Sao dám? Dừng tay. Chứng kiến thuần dương thánh tử tới thực sự, thái cổ hoàng tộc bên này ngoại trừ Thương Ngô ở ngoài, dồn dập quát lớn. Vạn tộc thiên kiêu triệt để ngồi không yên. Tuy là kim trường hà thua, để cho bọn họ mặt mũi không nhịn được. Không có nghĩa là bọn họ có thể nhìn tận mắt kim trường hà chết ở trước mặt của bọn họ, đây là đối với thái cổ hoàng tộc đả kích khổng lồ. Đồng nhiên, hư không nổ tung, một cái bàn tay khổng lồ lộ ra, khí tức kinh khủng lan tràn mà ra, làm cho tất cả mọi người tại chỗ trở nên kinh hãi. Xoạt xoạt. Ở bàn tay to lớn trước mặt, lôi đài pháp trận giống như giấy một dạng, trực tiếp nổ tung xem ra, lập tức nắm lên kim trường hà rời đi. Ở lúc rời đi, một vệ thần quang phụt ra mà ra, hướng phía thuần dương thánh tử chém tới. Lao tạp chim, lý do đang chết người có một bộ a. Đại tần hoàng triều, cái này lao tạp chim dám ở các ngươi nơi đây giễu võ dương oai, các ngươi không phải bày tỏ một chút sao? Một giọng giàn mua chậm rãi vang lên, phi bắn ra thần quang ở thuần dương thánh tử trước mặt dừng lại, lập tức nổ tung, giống như pháo hoa mở dạng, lộng lây lóa mắt, căn bản là không có cách uy hiếp thuần dương thánh tử. Thuần dương thánh tử mặt không đổi sắc, phản phất đã sớm biết. Điều này làm cho không ít người trong lòng lăng nhiên. Cái này thuần dương thánh tử tâm tính không phải bình thường trầm ổn. Nguy hiểm liền tại trước mặt, nếu bất động thanh sắc, không có hoảng hốt chút nào. Cái này một vị tâm tính mới có người có thể làm được. Không hổ là thuần dương thánh tử. Không ít người lộ ra tán thưởng cùng ngưỡng mộ. Đây là bao nhiêu người mong muốn tâm tính cùng thực lực a? Đáng chết lao ra hỏa tuyệt đối là cố ý. Thuần dương thánh tử nội tâm nói thầm nói rằng, tuy là ngoài mặt bất động thần sắc, nhưng thật ra là không có khí lực gì. Vì đánh bại Kim Trường Hà, hắn toàn bộ thực lực bạo nổ phát ra ngoài, trong cơ thể thần lực triệt để tiêu hao sạch, liền một tia khí lực đều nói không ra ngoài. Mới vừa thần quang tập kích lúc tới, hắn hoảng sợ được một khoản. Rất sợ trong thánh địa lao ra hỏa xuất thủ chậm một chút, chính mình trực tiếp. Cái gia hỏa này khẳng định là cố ý. Lấy thực lực của hắn nếu muốn ngăn cản dễ dàng, công phạt đều không biết bay đi ra. Khẳng định cố ý nghĩ làm ta sợ. Thuần Dương Thánh Tử trong lòng âm thầm nói rằng, hắn đối với nhà mình hộ đạo giả tính cách quá hiểu, thỏa thỏa giả mà không kính. Mình bây giờ tính cách có phân nửa bái hắn ban tặng, mới vừa bất quá là ngoài ý muốn, không có khống chế tốt lực lượng. Kim Sĩ Đại Bằng Điệu nhất tộc cường giả nhẹ bỗng giải thích nói rằng, hắn tự nhiên không thể thừa nhận là chính mình tận lực làm. Nếu như vậy, vậy xảy ra chuyện rồi. Vô luận là Thuần Dương Thánh Địa vẫn là Đại Tần Hoàng Triều cũng sẽ không lúc đó bỏ qua. Đặc biệt là Đại Tần Hoàng Triều, nơi này là địa bàn của bọn họ. Nếu như Thuần Dương Thánh Tử chết ở chỗ này, cái kia trách nhiệm của bọn họ liền lớn. Đại biểu cho mặt của bọn hắn, sở dĩ bọn họ cũng sẽ không để Kim Sĩ Đại Bằng Điệu nhất tộc nhẹ bỗng một câu nói lừa gạt. Cho dù là vô ý làm cũng có tội. Chí Dương Chân Nhân trả lại hắn nhất chiêu a, Kim Thần không thể chống lại. Không phải vậy tính mệnh giáo ở chỗ này a. Đại Tần Hoàng Đế cực kỳ bá đạo, trực tiếp cho chuyện này kết luận, cũng không để ý đối phương có đồng ý hay không. Không có khả năng. Hai người dồn dập mở miệng nói, một cái cảm thấy loại chuyện nhỏ này bị nghiêm phạt, mặt làm khó dễ, một cái cảm thấy liền chút trừng phạt này, há có thể nói đi qua. Kháng nghị vô hiệu. Đương nhiên các ngươi cũng có thể tuyển trạch chính mình đánh một trận, người nào thắng có ai để ý. Đại Tần Hoàng Đế có thể mặc kệ bọn hắn. Hơn nữa hai người này thật không phải là không nể mặt mũi. Trước mặt mọi người phản bác hắn, làm cho hắn mặt ở đâu. Lời này vừa nói ra, hai người trầm mặt lại. Nếu không có ý kiến, vậy chấp hành a. Đại Tần Hoàng Đế cực kỳ quả đoán. Thấy thế, đám người cũng không nói gì nhiều. Chí Dương Chân Nhân cũng không có nương tay, trực tiếp thi triển một đạo thần thông trọng thương Kim Thần. Kim Thần thân hình nổ tung, tiên huyết tràn ngập toàn bộ hư không. Cho dù thân thể khôi phục, sắc mặt cũng hơi hơi tái nhợt, hiển nhiên đả thương không nhẹ. Tại sao không có đem người này đánh chết? Chí Dương Chân Nhân hiển nhiên vẫn là cực kỳ bất mãn ý. Đám người mồ hôi lạnh, ngươi thật đúng là muốn đối phương đánh chết a, coi như ngươi nghĩ, Đại Tần Hoàng Đế cũng không nguyện ý a. Tuy nói không sợ với Kim Sĩ Đại Bằng Điệu nhất tộc, thế nhưng Đại Tần Hoàng Đế cũng không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc một cái thái cổ hoàng tộc. Như vậy quá phiền toái. Sau đó, Thuần Dương Thánh Tử chậm rãi lôi đài ở giữa đi ra, lập tức nên đón tổ long thành vô số tu sĩ tiếng hoan hô. Thuần Dương Thánh Tử vai hùng, tráng nhân tộc ta. Ta đều nói cái này cái gọi là thần tử căn bản không phải Thuần Dương Thánh Tử đối thủ, nếu không phải là thái cổ hoàng tộc lão bất tử nhúng tay, cái này thần tử đã sớm chết rồi. Ha ha ha, ta xem những thứ này thái cổ hoàng tộc làm sao kiêu ngạo, bây giờ bọn họ đã bị thua một cuộc. Chứng kiến thái cổ hoàng tộc kinh ngạc chính là thoải mái. Trận này thắng, đến tiếp sau hẳn là liền ổn. Xác thực, lo lắng nhất vẫn là Thuần Dương Thánh Tử trận này, đến tiếp sau Thái Sơ Thánh Tử cùng Tần Nhị Thế đại khái tỷ lệ không người là đối thủ. còn như những người còn lại hai người có thể sẽ bị thua, kỳ thực cũng không thể trách bọn họ đối lên đều là thái cổ hoàng tộc truyền nhân, đều là tuyệt thế yêu nghiệt, sẽ bị thua cho bọn hắn cũng là bình thường. Bất quá cũng không thể nhỏ dò xét hai vị kia, bọn họ cuối cùng là tuyệt thế yêu nghiệt, có lẽ có thể bạo phát kéo dưới một cái người, nói như vậy tần nhị thế cùng thái sơ thánh tử trong đó một cái liền không cần muốn ra tay. Xác thực cái này cũng không phải là không thể, dù sao hai người đều là tuyệt thế yêu nghiệt, thật muốn bạo phát chưa chắc không thể thắng một cái người. Theo thuần dương thánh tử thắng lợi, nhân tộc bên này hưng phấn lên, đã có thể chứng kiến thắng lợi hướng bọn họ ngắc. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần thuần dương thánh tử có thể thắng, đến tiếp sau tần nhị thế cùng thái sơ thánh tử cũng là tất thắng. Bọn họ tin tưởng những thứ này thần tử cũng không phải hai người đối thủ. Bọn họ có tự tin này. So với nhân tộc vui vẻ cùng hưng phấn, vạn tộc bên này như cùng ăn thịt giống nhau, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngược lại không phải là bọn họ không có cơ hội chiến thắng, chẳng qua là cảm thấy tất thắng thắng lợi dĩ nhiên bị thua, điều này làm cho bọn họ rất khó chịu. Kim Trường Hà cái phế vật này, quả nhiên không còn dùng được. Thương Ngô lạnh rên một tiếng, rêu cợt đứng lên. Vốn là cùng Kim Trường Hà không hợp nhau, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đương nhiên cũng là bởi vì nộ bên ngoài không tranh, dù cho càng Kim Trường Hà không hợp nhau, đang đối mặt nhân tộc cùng vạn tộc đối kháng thời điểm, hắn vẫn là hy vọng có thể thắng. Bởi vì điều này đại biểu vạn tộc mặt mũi. Nhưng mà, theo Kim Trường Hà bị thua, vạn tộc nằm ở phía dưới, mặt liền bị mất. Cái này không trách hắn, Thuần Dương Thánh tử chung quy cũng là thánh địa thánh tử, cũng không so với chúng ta sai, hắn biết thắng lợi cũng là bình thường. Bạch Hổ thần tử thản nhiên nói. Hắn ngược lại là nhìn ra, chủ yếu hai người địa vị không có phân biệt. Thánh tử cũng tốt, thần tử cũng được, đều là bất hủ thế lực chuyên nhân. Hai người đều là tuyệt thế yêu nghiệt, ai thắng ai thua cũng không ngoài ý liệu. Chỉ là Kim Trường Hà thoạt nhìn lên ưu thế lớn hơn một chút mà thôi. Vậy cũng là hắn phế vật, nếu như đổi thành ta tất thắng không thể nghi ngờ. Thương Nô cười lạnh một tiếng. Tuy là Thương Long tộc không phải thái cổ hoàng tộc, nhưng là bởi vì Chân Long tộc đứng ở sau lưng, có cha làm chỗ dựa vững chắc, hầu như cùng thái cổ hoàng tộc không sai biệt lắm, thậm chí còn cũng không cho thái cổ hoàng tộc nhóm mặt mũi. Câm miệng. Bạch Thần hừ lạnh một tiếng, quần quần uy áp hướng phía Thương Nô tịch quyển mà đi. Người này cũng rất phiền. Miệng cùng Thuần Dương Thánh tử một dạng không sạch sẽ. Chỉ là Thuần Dương Thánh tử là đối ngoại nhân, người này khen ngược đối với cùng với chính mình người. Đây không phải là ý định bày rối. Chương 56, đương nhiên ta không có. Ngươi. Thương Nô sắc mặt nhìn không tốt, đang chuẩn bị nói cái gì. Ngươi ở đây nói, ta liền đem ngươi giết. Đừng có dùng Chân Long tộc để ta. Người khác sợ Chân Long tộc, chúng ta Bạch Hổ nhất tộc cũng không sợ. Bạch Thần sốt ruột nói rằng, Bạch Hổ nhất tộc xem như là số ít không sợ với Chân Long tộc uy nghiêm thái cổ hoàng tộc. Mặc dù không bằng, cũng sẽ không sai nhiều lắm. Thêm lên Bạch Hổ nhất tộc bản thân tính cách quả quyết sát phạt, hơn nữa không sợ hãi. Đưa tới Chân Long tộc cũng sẽ cho Bạch Hổ nhất tộc mặt mũi. Thế thế, Thương Ngô chỉ có thể câm miệng. Hắn không phải người ngu, biết Bạch Thần nói được thì làm được. Nếu như chính mình tại Bá Láp Ba Sàm, người này thật vẫn dám giết hắn. Hơn nữa Chân Long tộc cũng sẽ không nói cái gì. Thương Long tộc càng thêm không cần nói, tối đa chỉ có thể nén giận. Ngu xuẩn. Chu Tước thần nữ hừ lạnh một tiếng, nàng đã sớm xem cái này Thương Nô khó chịu. Không có thực lực gì, ngược lại dựa vào Chân Long tộc diêu võ dương ai. Thương Nô chọc tức. Thế nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Bởi vì lại là một cái không chọc nổi tồn tại. Thuần Dương Thánh tử trở lại mọi người bên người. Trực tiếp ngồi xuống, tòa hạ, nghỉ ngơi. Thấy vậy tử phụ đứng lên, nhàn nhạt nói ra, kế tiếp ta đi cho. Bây giờ trận chiến đầu tiên đã kết thúc. Tự nhiên muốn bắt đầu vòng kế tiếp. Bởi Giang Trần cùng Tần Nhị Thế tồn tại. Bọn họ cũng không có ý định làm cái gì điển kỵ đua ngựa. Không phải vậy Tần Nhị Thế đợt thứ hai, Giang Trần vòng thứ ba. Thái cổ hoàng tộc bên kia thật đúng là không ai có thể đỡ được. Chủ yếu Giang Trần không sao cả, vô luận là ai hắn đều có thể thắng. Mà Tần Nhị Thế là một cái cực kỳ kiêu ngạo người, hắn đương nhiên sẽ không đợt thứ hai xuất hiện. Bởi vì hắn cảm thấy đợt thứ hai chắc là Thương Nô, giống như nhân vật như vậy không đáng hắn xuất thủ. Muốn đánh cũng muốn đánh Bạch Hổ thần tử cùng Chu Tức thần nữ nhân vật như vậy. Cẩn thận một chút, đối diện khả năng vì thủ thắng phái ra rất mạnh. Giang Trần dặn dò vài câu. Tuy là cùng những người này không có quan hệ gì, bất quá thành tựu tạm thời đồng đội còn là muốn nhắc nhở vài câu. Ừm. Tử phủ trả lời một câu, lập tức đi ra ngoài. Vạn tộc bên kia Chu Tức thần nữ đi ra. Sở dĩ là Chu Tức thần nữ, đó là vạn tộc bên này muốn đạt được một lần thắng lợi, nói lại sĩ khí. Trừ cái đó ra, các nàng đổ nhân tộc bên này biết thừa thắng xông lên, phái ra Giang Trần hoặc là Tần Nhị Thế. Nhưng mà ngoài dự đoán mọi người, Giang Trần bọn họ cũng không có làm như vậy. Ngoại trừ hai người tương đối kiêu ngạo, chẳng đáng làm như vậy. Còn có một nguyên nhân là Lục Nguyên cùng Tử phủ nghĩ tham dự trong đó. Bọn họ đã làm xong thất bại hạ tràng. Dù cho biết thất bại, bọn họ đều muốn hạ tràng thể nghiệm một cái cùng những thứ này thần tử giao thủ. Giống như cơ hội như vậy, quá khứ là không có. Tại sao là ngươi? Thấy là Tử phủ, Chu Tước thần nữ nhướng mày, vô cùng khó chịu. Nàng còn tưởng rằng là Tần Nhị Thế đâu. Giang Trần nàng cảm thấy xác suất không lớn, đại khái tỷ lệ đến tiếp sau lên sân khấu. Hoặc có lẽ là trận này Tần Nhị Thế lên sân khấu thắng, tầng thứ ba xuất hiện ở tràng. Bây giờ xem ra ngược lại là đã đoán sai. Ta vậy là đủ rồi. Đánh bại các ngươi không cần bọn họ xuất thủ. Tuy là tự biết không địch lại, thế nhưng khí thế không thể hạ xuống. Huống hồ Tử phủ nội tâm vẫn có chút tự tin, cảm giác mình chưa chắc không phải là đối thủ của đối phương. Vô chi. Chu Tước thần nữ quát lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một vệt ánh sáng màu vàng, giống như hỏa diễm, hai tay quét ngang. Hưu một tiếng, ngọn lửa màu vàng giống như sóng triều một dạng cuộn trào mãnh liệt mà ra, lấy tốc độ kinh người trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ lôi đài. Chu Tước thần hỏa. Chu Tước nhất tộc độc hữu năng lực. Loại này thần hỏa uy lực kinh người, cực kỳ khó chơi, thần hồn có thể thiêu đốt thần hồn, đối với linh hồn có cực kỳ cường đại lực sát thương. Dựa vào những năng lực này, Chu Tước thần hỏa độc bộ thiên hạ. Trừ cái đó ra, Chu Tước thần hỏa có dục hỏa trọng sinh năng lực, dù cho đem Chu Tước diệt tuyệt, bọn họ đều có một tia cơ hội dục hỏa trọng sinh, một lần nữa khôi phục. Cũng là bởi vì duyên cớ này, đưa tới Chu Tước nhất tộc cực kỳ khó giết, cũng cực kỳ khó chơi. Đại đạo thiên luân, Tử Phủ tự biết không địch lại, thế nhưng cũng không hề từ bỏ. Trong cơ thể thần lực phun ra, vô tận đạo văn đóng đầy toàn bộ thiên cung, ngưng tụ thành một cái cự luân. Giống như đại đạo vật dẫn một dạng, cự luân đạo văn dập dạng, khí tức kinh người. Đây là Thái Thượng Đạo Cung một môn tuyệt học, trưởng khống đại đạo lực lượng, khống chế đại đạo, uy năng cực kỳ cường đại. Ầm ầm, hai người đụng vào nhau, ngọn lửa màu vàng cuốn vòng quanh cự luân, giống như phụ cốt chi thư mở dạng, vô luận cự luân như thế nào bạo phát lực lượng, đều không thể xua tan hỏa diễm. Ngược lại cái này một cỗ hỏa diễm không ngừng mà đốt cháy, tàng thực cự luân. Bại. Chu Tước thần nữ không biết khi nào xuất hiện ở Tử Phủ trước mặt, một trưởng xếp hạng Tử Phủ trên đầu. Ông. Tử Phủ nơi trán hiện lên một vệt quang mang, một ánh hào quang sông ngang mà ra, hướng phía Chu Tước thần nữ chém tới. Chút tài mọn. Chu Tước thần nữ lạnh rên một tiếng, đôi mắt hóa thành kim sắc. Mắt vàng tản ra vô cùng uy nghiêm, giống như thiên đế một dạng, mắt nhìn xuống nhân gian. Một ánh hào quang từ đôi mắt lúc đó bắn ra, đánh vào Tử Phủ công phạt ở giữa. Dâm một tiếng, ánh sáng màu vàng trực tiếp đụng nát Tử Phủ công phạt, trực tiếp xỏ xuyên qua Tử Phủ đầu. Sau đó, Tử Phủ thân thể triệt để nổ tung, chỉ còn lại có tuyệt vọng mà vô lực Tử Phủ. Bất quá Chu Tước thần nữ ngược lại là không có thống hạ sát thủ, cũng không phải là không muốn động thủ, mà là không cần phải muốn. Ở cái địa phương này, nhân tộc cường giả rất nhiều, sẽ không cho nàng cơ hội. Mặc dù nàng xuất thủ, cuối cùng vẫn là sẽ bị ngăn trở. Thà rằng như vậy, còn không bằng không ra tay, miễn cho có nhiều một chút phiền toái sự tình. Tử Phủ cùng Chu Tước thần nữ so với còn quá non một chút. Thái Thượng Đạo Cung cường giả thần tình phức tạp nói rằng, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu là hắn biết không thể nào là đối thủ, thế nhưng nội tâm vẫn ôm một tia hy vọng, nếu như xuất hiện kỳ tích đâu. Nếu như Tử Phủ có thể làm được nói, tất nhiên có thể mượn cơ hội này sản sinh thủy biến. Đáng tiếc chênh lệch vẫn còn quá lớn. Có cái gì tốt đáng tiếc? Bại bởi ta tộc thần nữ đó là chuyện tất nhiên, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy hắn có thể thắng hay sao? Chu Tước nhất tộc cường giả thản nhiên nói. Đối với kết quả này ngược lại là không có gì tốt ngoài ý muốn. Nếu như Tử Phủ có thể đánh bại Chu Tước thần nữ, đó mới là chuyện lạ. Rất hiển nhiên loại chuyện như vậy không có khả năng phát sinh, cũng sẽ không phát sinh. Nếu như Giang Trần ở đây, nhất định phải chen một câu. Đó là Tử Phủ không phải nhân vật chính, đây nếu là đổi thành Độc Cô Vân, thỏa thỏa bạo phát một lớp, trực tiếp nghịch cảnh phạt lục đem Chu Tước thần nữ đánh bại. Từ đây Chu Tước thần nữ khiếp sợ không gì sánh nổi, nội tâm nhớ ký Độc Cô Vân. Sau đó đến tiếp sau sản sinh một series sự tình, đưa tới Chu Tước thần nữ ái mộ Độc Cô Vân, cuối cùng trở thành hậu cung mỹ nhân một trong. Tử Phủ bị thua làm cho bốn phía rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Mặc dù không ôm hy vọng, nhưng nhìn đến Tử Phủ thua, nhân tộc bên này vẫn là cực kỳ khó chịu. Dù sao ai cũng không muốn bị thua. Dù cho sớm có dự liệu, nội tâm cũng khó mà không có ba động. Quên co. Trước đây Thuần Dương Thánh Tử thắng lợi, làm cho vạn tộc không gì sánh được kinh ngạc. Bây giờ bọn họ thắng, đương nhiên sẽ không quên trả lại các loại châm chọc khiêu khích của tới. Nghe nhân tộc bên này tức giận không ngớt, lập tức phản bác trở về. Rất nhanh lại lớn loạn chiến lên. Ai, làm cho các vị thất vọng rồi, bị thua. Ta và nàng chênh lệch vẫn còn hơi quá lớn. Tử Phủ bất đắc dĩ lắc đầu. Thất bại liền thất bại, ai chưa từng bại qua. Sau này đang thắng quá làm cho. Giang Trần thoải mái nói rằng. Thái Sơ Thánh Tử ngươi cũng bị bại người hầu. Tử Phủ lập tức chấn phấn, hiếu kỳ hỏi. Cái này ngược lại là không có. Giang Trần bình tĩnh hồi đáp. Đáng người, không có ngươi nói cái cây bữa. Chương 57, cuối cùng một ván. 4. Tử Phủ cùng Lục Nguyên đầu đầy hát tuyến. Đặc biệt là Tử Phủ, vô lực nổ nước bọn. Cái này Thái Sơ Thánh Tử cố ý đúng không? Bất quá những lời này ngược lại là kéo gần lại mọi người khoảng cách, để cho hắn không có như vậy xa lạ. Ta liền không nên hiếu kỳ hỏi ngươi, tự rước khuất nhục a. Tử Phủ lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lục Nguyên cười phụ họa nói ra, Thái Sơ Thánh Tử nhất định là cố ý. Cái này đến không có. Giang Trần nháy mắt, cười nói ra, đây là ngày xưa một vị tiền bối lưu cho giáo dục, chính là làm cho về sau gặp phải chuyện gì không nên nản chí. Tử Phủ đột đáp, chỉ là vị tiền bối này không nghĩ tới ngươi chẳng bao giờ bị bại, dù cho đến bây giờ cũng là như vậy. Không sai biệt lắm. Giang Trần nhún nhún vai. Thuần Dương Thánh Tử bỗng nhiên mở mắt, sờ lên cằm nói ra, người khác đều nói miệng ta tiện, ta ngược lại thật ra cảm thấy Thái Sơ Thánh Tử so với ta càng sâu một bậc, đối mặt với ngươi ta cam bái hạ phong. Đừng. Phương diện khác có thể tiếp thu, miệng của ngươi thiếu liền tính. Giang Trần miệng quất một cái, hắn có thể không sánh bằng Thuần Dương Thánh Tử. Người này dáng dấp mắt to mày rậm, hơn nữa tên cùng danh hào đều là cực kỳ chính phái, tính cách lại cùng những thứ này tương phản. Miệng tiện một khoản, dù cho là người một nhà có đôi khi đều muốn đánh một đánh người này. Cái này ta đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Còn lại ba người dồn dập phụ họa. Cho dù là vẫn im lặng không lên tiếng Tần Nhị Thế cũng không nhịn được nói ra, ta chưa từng thấy qua có thể so sánh ngươi càng nhất tiện nhân. Xem đi. Giang Trần buông tay một cái, biểu thị mọi người đều là vị này cho rằng. Ngươi chính là đừng cho sóng nước bẩn. Các ngươi đây là phiến diện. Toàn bộ cửu thiên giới ta đều biết ta chỉ là một cái nói chuyện tình yêu đích hảo nhân. Thuần Dương Thánh Tử giải thích. Ngươi cảm thấy chúng ta là phiến diện, ngươi ngược lại là có thể hỏi Tổ Long Thành tu sĩ, nếu là có một phần mười nhân nhận đồng lời của ngươi, ta có thể cho ngươi một bả vô khuyết thánh binh, phản chi ngươi cho ta một bả vô khuyết thánh binh như thế nào? Thuần Dương Thánh Tử xác thực không biết xấu hổ một ít, Giang Trần định tới một lần mạnh, làm cho người này biết khó mà lui. Vậy liền coi là nói tới nói lui, nháo thì nháo. Thuần Dương Thánh Tử đối với mình vẫn có bước đếm. Nếu như đáp ứng rồi, cái này mình không phải là thỏa thỏa cho đối diện đưa tiền. Kế tiếp đến phiên ta, không biết lần này sẽ gặp phải ai, hy vọng không phải Bạch Hổ thần tử, nếu như Bạch Hổ thần tử lời nói, ta một điểm phần thắng đều không có, nếu như Thương Ngô lời nói, ta ngược lại có chút hy vọng. Lục Nguyên nhẹ giọng nói rằng, theo một trận đùa giỡn, đám người xem như là con đường quen thuộc lên. Nói chuyện tiếng đứng lên cũng tự nhiên một ít. Thêm lên loại này cùng vạn tộc đối kháng bầu không khí, tự nhiên mà vậy liền đem mọi người quan hệ liên hệ với nhau. Chắc là Thương Ngô, người này là những người đó ở giữa yếu nhất, đừng xem cảnh giới cao, kỳ thực chiến lược yếu một khoảng. Trước đây ta thấp hơn 3 cái cảnh giới gặp phải hắn, đại chiến mấy trăm chiêu người này bỏ chạy đường. Thuần Dương Thánh Tử chẳng đáng nói rằng, phía trước Thương Ngô chạy đến muốn mời nhân tộc thiên tiêu, hắn sở dĩ đệ một cái chạy đến, cũng là bởi vì muốn đánh Thương Ngô. Chủ yếu người này nửa đường chạy trốn, làm cho Thuần Dương Thánh Tử vô cùng khó chịu. Đều là thần tử, há có thể như thế kinh sợ. Ta đây tranh thủ thắng lợi. Lục Nguyên sâu hô hút một khẩu khí. Bọn họ loại này đỉnh tiêm thiên kiêu đối mặt người khác còn được, muốn là chống lại thần tử loại này tầng thứ tồn tại, vẫn còn có chút không định nổi. Đặc biệt là bất hủ thế lực thánh tử, thần tử những thứ này, mỗi một cái sách đi ra đều là tuyệt thế vô song yêu nghiệt, cũng không phải bọn họ có thể chống đỡ. Đương nhiên những thứ này cái gọi là thánh tử cùng thần tử cũng có yếu. Tỷ như Thương Nô chính là như vậy, cũng hoặc là ngày xưa Nhan Như Ngọc cũng là như vậy. Tuy là nằm ở cùng một tầng thứ, nhưng là bởi vì bối cảnh bất đồng, đưa tới thực lực không có cường đại như vậy. Đương nhiên bây giờ Nhan Như Ngọc không giống nhau. Có tiên thiên âm dương khí tồn tại, đưa tới nàng thực lực mức độ lớn để thăng. Đồng cảnh giới thánh nữ cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Thương Ngô tự nhiên cũng là như vậy, nói như thế nào dựa lưng vào chân long tộc cái này đại cha. Thương Long tộc tài nguyên sẽ không quá kém, không muốn cho mình áp lực. Buông tay chân ra phát huy liền được, cũng không cần sợ thất bại, phía sau liền giao cho ta cùng Tần Nhị Thế. Thỏa thích hưởng thụ cuộc chiến đấu này liền có thể. Giang Trần thoải mái nói rằng, hắn có thể nhìn ra được Lục Nguyên vẫn là cực kỳ khẩn trương. Có thể là bởi vì áp lực duyên cớ, sở dĩ khẩn trương. Thế nhưng loại chiến đấu này càng tiến triển ngược lại càng không được, cái này dạng đánh nhau chân tay co cóng, không cách nào phát huy chính mình sở hữu thực lực. Thà rằng như vậy, còn không cho hắn không có bất kỳ áp lực tiến hành chiến đấu. Đi thôi, thỏa thích phát huy, coi như một hồi không quan trọng tỷ võ. Tần Nhị Thế cũng lười lộ ra vẻ tươi cười. Cái này một nụ cười làm cho đám người cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Cho dù là Tần Giao cũng là như vậy. Nàng rất hiếm thấy đến Tần Nhị Thế lộ ra nụ cười. Số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoàng huynh ngươi cười. Tần Giao che trương khai miệng, khiếp sợ nói rằng: "Ngươi xem sai rồi." Tần Nhị Thế sắc mặt nhất thời nghiêm túc. "Ta không có nhìn lầm, chính là cười rồi." "Hoàng huynh ngươi tại sao muốn phủ nhận?" Tần Giao tiếp tục nói. "Không có." Tần Nhị Thế có chút bất đắc dĩ, cũng có chút tức giận. "Chỉ là cười một cái mà thôi, hà tất ngạc nhiên như vậy? Rõ ràng thì có." Tần Giao có chút ủy khuất, rõ ràng liền thấy. "Vì sao hoàng huynh muốn phủ nhận?" tốt lắm, ta thừa nhận, tiểu tổ tông của ta." Nhìn lấy Tần Giao dáng vẻ muốn khóc, Tần Nhị Thế bất đắc dĩ, vội vã thoải mái. Thấy như vậy một màn, Giang Trần nhịn không được cười. Mị lạnh Diêm Vương cũng chỉ có Tần Giao cái này luyến ái não có thể trị. Nguyên bản ở giữa, Tần Nhị Thế cực kỳ yêu nghiệt, hơn nữa tâm tính băng lãnh, thủ đoạn kinh người. Bởi vì quanh năm biểu tình lãnh băng băng, thêm lên giết người không chớp mắt, đối với lần này có Mị lạnh Diêm Vương xưng hô. Hơn nữa Tần Nhị Thế đối với người nào đều là cái dạng này, dù cho cha của mình Đại Tần Hoàng đế cũng là như vậy. Làm cho rất nhiều người đều nói Tần Nhị Thế có phải là không có tình cảm. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, cũng không phải Tần Nhị Thế không có cảm tình, mà là ngoại trừ Tần Giao bên ngoài người không có cảm tình. Ở Tần Giao trước mặt, Tần Nhị Thế, tài năng, mới có thể thể nghiệm đến người cảm giác. Cái này Giang Trần lại đang bố trí ta. Ngươi mới là luyến ái não, cả nhà ngươi đều là luyến ái não. Tần Giao cực kỳ bị khuất, nàng vừa không có đối với Giang Trần làm cái gì. Vì sao Giang Trần đáng ghét như vậy nàng, như thế bố trí nàng. Hơn nữa những chuyện kia đều không có phát sinh, làm sao có thể coi nàng là làm luyến ái não. Hơn nữa luyến ái não là cái gì a? Đây là làm cho Tần Giao phiền nhất sự tình. Mặc dù biết cái này không phải là cái gì lời hữu ích, nhưng không biết ý là cái gì. Cái này rất giống biết rất rõ ràng người khác chửi, thế nhưng không biết người khác chửi cái gì. Điều này khiến người ta vừa tức vừa bất đắc dĩ. So với nhân tộc bên này hoàn thành tiểu ngữ, ngược lại là thái cổ hoàng tộc bên kia bầu không khí ngưng kết, không khí đều tựa hồ lạnh xuống. "Kế tiếp ngươi đi đi." Bạch Hổ thần tử phủi Thương Ngô liếc mắt, thản nhiên nói. "Nghe vậy?" Thương Ngô im lặng không lên tiếng, chậm rãi đi ra ngoài. Ngàn vạn không phải Tần Nhị Thế, cho dù là Giang Trần cũng có thể. Đối với bọn hắn mà nói, Tần Nhị Thế có thể là khó nhất chống lại. Ngược lại là Giang Trần còn tốt đối phó một điểm, dù sao mới đột phá đại tôn kỳ không bao lâu. Dù cho ở yêu nghiệt, chiến lực rất khó thể hiện ra đứng lên. Khi hắn thấy là Lục Nguyên sau đó, Thương Ngô triệt để cười nở hoa rồi. Chỉ cần không phải Tần Nhị Thế đều có thể. Chỉ là một cái Lục Nguyên, hắn tùy tiện có thể cầm xuống. "Ta muốn là ngươi liền nhận thua." Thương Ngô là một cái cực kỳ kiêu ngạo thậm chí còn có chút tự phụ người, cũng hoặc là một cái bắt nạt kẻ yếu người. Chương 58, Hoàng Thanh Thiên đến. Nếu như gặp phải bối cảnh và thực lực mạnh hơn hắn nhân, hắn biết im lặng không lên tiếng, nén giận. Thật giống như Bạch Hổ thần tử một dạng. Các phương diện mạnh hơn hắn, cái này dạng chỉ biết yên lặng chịu được. Thế nhưng một ngày gặp phải các phương diện kém hắn, hắn sẽ khẩn cấp nhục nhã đối phương, biểu hiện đối phương. "Tại sao muốn chịu thua?" Lục Nguyên có chút không nói, nhàn nhạt nói ra, "Đối diện 5 người ở giữa ngươi yếu nhất, nếu như gặp phải ngươi ta đều nhận thua, như vậy về sau như vậy làm sao cựu thiên giới hành động? Người khác nhìn ta như thế nào?" Lục Nguyên đều không biết đối phương ở đâu ra tự tin. Dĩ nhiên làm cho hắn trực tiếp chịu thua. "Ngươi cho rằng ngươi là Bạch Hổ thần tử những người đó, ngay cả là những người đó, hắn cũng không thể chịu thua. Huống hồ ngươi Thương Nô, không biết tốt xấu." Thương Nô sắc mặt nhất thời nghiêm túc, sắc ý ngút trời lan tràn mà ra. Hắn hảo tâm làm cho đối phương chịu thua, khỏi bị đau khổ ra thịt. Cái gia hỏa này lại vẫn dám âm dương quái khí hắn. "Ta ăn ngay nói thật cũng có sai." Lục Nguyên giang tay ra, biểu thị cực kỳ bất đắc dĩ. "Không phải của ngươi sai, chẳng lẽ là lỗi của ta? Thương Ngô bất mãn trong lòng cùng khó chịu càng thêm bình phục liệt. Hãy bất sàng luôn đi, chết! Thương Ngô hét giận dữ một tiếng, hai tay mở ra, phía sau một cái trông rất sống động thương long ngưng tụ mà ra, giống như chân chính thương long mở dạng, quần quần uy nghiêm cuốn tới. Kiếm khí sông dài. Lục Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, trong tay hiện lên một thanh kiếm thần, kiếm quang kiếm thước, giống như ngập trời sông dài sông thẳng mà lên, mỗi một sợi kiếm khí đều ẩn chứa tuyệt thế hung máy móc, mỗi một sợi kiếm khí đều đủ để chạm diện thiên cung, xé rách đại địa. Ầm ầm một tiếng, hai đại thần thông đụng vào nhau, kinh khủng tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt vang lên, trận pháp run rẩy, giống như muốn nổ tung một dạng, bất quá rất nhanh một vệt quang mang chớp thước, toàn bộ lôi đài khôi phục như lúc ban đầu. Song phương đại chiến cực kỳ kịch liệt, chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Lục lão quỷ, các ngươi tộc thiên kiêu có hai cái, có thể cùng nhà của ta thần tử đối kháng không rơi xuống hạ phong, xem như là một cái hạt giống tốt, chỉ bất quá rốt cuộc sẽ bị thua. Thương Long tộc cường giả thần thái tiêu căng, thản nhiên nói. Phản phất sớm đã thấy kết quả một dạng, nắm chắc phần thắng. Lục gia cường giả cực kỳ không nói. Cái này Thương Long tộc thực sự là một cái khuôn đúc đi ra, đều không biết bọn họ vì sao như vậy ưu việt cùng ngạo mạn. Ai cho ngươi tự tin, làm cho ngươi cảm thấy ngươi tộc thần tử có thể thắng? Lục gia cường giả chút nào không nể mặt mũi, lớn tiếng quát lớn. Tợt mơ giờ, những thứ kia thái cổ hoàng tộc không dám nói với các ngươi cái gì. Đó là bởi vì ngươi cha chân Long tộc ở vạn tộc bên kia có uy thế. Thế nhưng Lục gia chúng ta có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Nghĩ tại Lục gia chúng ta trước mặt diếu võ dương ai, thiếu thiếu a. Lục gia cường giả trong lòng lãnh nói rằng, cái kia tự nhiên là ta tộc thần tử cường đại. Ngươi không cần gượng chống, thua ở ta tộc thần tử trên tay cũng không mất mặt. Thương Long tộc cường giả cười lạnh một tiếng. Đừng. Thật muốn thua, cái kia mới là thật mất mặt, ai đem những người còn lại đều không coi vào đâu, duy chỉ có không thể thua ở nhà ngươi thần tử trong tay. Lục gia cường giả vội vã ngăn lại. Ngươi có ý tứ? Mặt chưa ý tứ, làm sao còn phải ta nói nhiều rõ ràng? Người nào không biết nhà ngươi thần tử là yếu nhất, cũng là bọn hắn ở giữa cực kỳ có cơ hội chiến thắng. Nếu như thua ngươi ra thần tử, cái kia nhiều mất mặt ta. Lục gia cường giả không nhịn được nói. Người này làm sao lại nghe không hiểu tiếng người đâu? Hắn nói đã đầy đủ trực bạch. A, cái này không phải người. Cái kia không sao. Ha ha ha, Lục lão quỷ nói đừng trực bạch như vậy nha. Nếu như cái này lão nê thu khóc làm sao bây giờ, lại muốn tìm hắn chân long tộc cha, các ngươi có thể không chịu nổi a. Chí Dương chân nhân âm dương quái khí nói rằng, tới thì tới, sợ cái gì? Những thứ kia thái cổ hoàng tộc sợ hắn cha, Lục gia chúng ta cũng không sợ. Lục gia cường giả chẳng hề để ý nói rằng, đối mặt với hai người âm dương quái khí cùng châm trọng, Thương Long tộc cường giả sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngược lại là thái cổ hoàng tộc bên kia cường giả im lặng không lên tiếng, toàn làm nhìn không thấy, cũng không có nghe thấy. Bởi vì bọn họ đối với Thương Long tộc khó chịu rất lâu rồi. Dựa lưng vào chân Long tộc một mực tại vạn tộc bên này lấy thế đè người, ít để bọn họ vào mắt. Nếu không có chân Long tộc ở, liền Thương Long tộc loại này tác phong làm việc, vạn tộc ở giữa không ít chủng tộc đã sớm giết toàn bộ Thương Long tộc. Đặc biệt đối với một ít thái cổ hoàng tộc mà nói, Thương Long tộc bị nhân tộc còn muốn chán ghét. Ầm ầm. Trải qua chiến đấu kịch liệt, chiến đấu cũng rốt cuộc tấm màn rơi xuống. Kết cục ngoài người ta dự liệu, ai cũng không nghĩ tới. Lục Nguyên cùng Thương Ngô đồng thời té xỉu, hai người ngã xuống đất không dậy nổi, lấy thế hòa xong việc. Kết cục này đối với nhân tộc bên này hoàn toàn có thể tiếp thu, chỉ cần không thua liền được. Ngược lại là vạn tộc bên này giống như ăn như cứt tác tâm, thực sự là phế vật, liền một cái đỉnh tiêm tiên kiêu đều không thể đánh bại. Bạch Hổ thần tử nhịn không được mắng nhỏ một câu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tử Phủ cùng Lục Nguyên chính là đưa điểm đồng tử, thỏa thỏa cho bọn hắn đưa điểm. Ở trên người hai người này, bọn họ ít nhất có thể cầm hai phần. Tử Phủ bên kia đã ung dung lấy được, vốn là bọn họ cảm thấy Thương Nô cũng có thể ung dung bắt được. Ai biết cái này Thương Nô như vậy vô dụng, dĩ nhiên đánh một cái ngang tay. Điều này làm cho Bạch Hổ thần tử bất ngờ. Bạch thần đều muốn chửi má nó. Phế vật thành cái dạng này, cũng không biết ngươi ngạo cái gì. Thương Long tộc quả nhiên đều là phế vật, lão không còn dùng được, nhỏ không còn dùng được. Chu Tước thần nữ không có gì cố kỵ, trực tiếp mắng lên. Hơn nữa kể cả lấy toàn bộ Thương Long tộc cùng nhau mắng. Chu Tước thần nữ, ngươi những lời này hơi quá đáng. Thương Long tộc cường giả trầm giọng nói. Quá phận, có cái gì tốt quá đáng? Lão gia hỏa cho ta hảo hảo câm miệng. Nơi đây không có có phần của ngươi nói chuyện, đang nói chuyện lão nương làm thịt ngươi. Cũng không chờ, các loại, Chu Tước thần nữ mở miệng, Chu Tước nhất tộc cường giả lập tức trên đỉnh. Dường như trở về nghĩ đến cái gì không tốt nhớ. Ngươi, Thương Long tộc cường giả tức thì nóng giận công tâm, trực tiếp bị chọc tức. Thế nhưng nghĩ đến đây cái lão nương môn tính nết, gắng gượng nhịn được. Phế vật. Chu Tước nhất tộc cường giả dường như cảm thấy mắng không đã quyển, ở một lần mắng. Nghe được những lời này, nhân tộc bên này hai mặt nhìn nhau, cảm giác sâu sắc kỳ quái. Vì sao vạn tộc bên kia bắt đầu lục đục? Hơn nữa Thương Long tộc còn không dám cãi lại. Hắn cũng không dám cãi lại, ngày xưa vạn tộc bị thua thì ra là vì vậy lão nê thu với hắn ra thần tử giống nhau không còn dùng được, đưa tới vạn tộc hoàn toàn mới băng bản, nếu không phải là chân long thân tộc cha đảm bảo lấy, cái này lão nê thu đã sớm chết rồi. Lại nói tiếp cái này lão nê thu vẫn là đời trước Thương Long tộc thần tử. Xem ra phế vật vẫn sẽ truyền thừa. Chí Dương chân nhân không kiêng nể gì cả pha cho lấy. Nghe được những lời này, mọi người mới minh bạch có như vậy bí tân. Cũng khó trách cái này lão long không dám nói lời nào, nguyên lai tự thân thì có vấn đề. Rất nhanh, tua thứ tư bắt đầu. Tần Nhị Thế đối lên Bạch Hổ thần tử Bạch Thần. Hai người đều là cựu thiên giới đứng hàng hàng đầu vô thượng yêu nghiệt, các phương diện chênh lệch không bao nhiêu. Hầu như đều là đứng ở thiên kiêu đỉnh cao, chỉ có rất ít người mới, chỉ có cùng bọn họ đánh đồng. Bởi thực lực không sai biệt nhiều. Hai người kết quả cuối cùng nếu cùng Thương Nô bọn họ không sai biệt lắm, cũng là thế hòa thu tay lại. Cái này liền đại biểu cho song phương tình huống đi tới cùng là một cái hàng bắt đầu, đều là một thắng bại một lần hai bình, cũng đại biểu cho cuối cùng một hồi sẽ chân chính quyết định kết quả. chứng kiến đi tới cùng chạy một đường. Vạn tộc bên kia hai mắt sáng bóng, tự tin vô cùng đứng lên. Nhân tộc các ngươi nhất định phải thua. Bạch Thần thanh âm bạc được, lại tràn đầy tự tin. Bởi vì bọn họ kế tiếp người đem là bất tử thần hoàng tộc thần tử Hoàng Thanh Thiên. Giang Trần chắc chắn thất bại. Cùng lúc đó, hư không bị xé nứt, thất thải hỏa diễm từ đó lan tràn ra, hình thành một đầu lớn vô cùng vương hoàng, hiện lên ở trước mặt mọi người. Ở tại phía trên đứng một vị tư thế vai hùng bộc phát thanh niên, đứng chắp tay, nhìn xuống chúng sinh. Chứng kiến cái thân ảnh này, mọi người sắc mặt đại biến. Bất tử thần hoàng tộc thần tử Hoàng Thanh Thiên, cũng là như vậy nhất cường đại thiên kiêu một trong. Chương 59, Tuyết Nguyệt Tiên Tử vì thế. Một ông thất thải hỏa diễm hình thành phượng hoàng chiếm giữ thiên cung, nhiệt độ nóng bỏng tịch quyển mà ra, đem hư không đều đốt vào mẹo, vô thượng vĩ lực làm cho hư không đều không chịu nổi, quần quần uy áp càng là lan tràn đến toàn bộ tổ Long Thành, thậm chí còn trong vòng ngàn dặm các sinh linh đều cảm nhận được cái này một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Giống như gánh vác thần sơn, nội tâm rung động, sợ hãi không thôi. Oanh, ngập trời thần lực như ngân hà một dạng cuộn trào mãnh liệt tới, trong khoảnh khắc, ở tại phượng hoàng trên đầu xuất hiện một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, mặt quan như ngọc, tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn, giống như là thần vương một dạng nhìn xuống thiên địa, cả người như vực sâu biển lớn, mang theo hít thở không thông một dạng cảm giác áp bách, như vô ngần tinh hà mở dạng, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh, thở gấp không phải giọng điệu tới. Thậm chí còn tu vi yếu một chút tu sĩ cảm giác thần hồn đều muốn nổ tung. Nhìn người tới, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Đặc biệt là nhân tộc bên này, vô luận thế hệ trẻ vẫn là thế hệ trước thần sắc biến đổi lớn, không có khác duyên cớ. Đơn giản là trước mặt nam tử trẻ tuổi chính là như vậy cựu thiên giới thế hệ trẻ hoàn toàn xứng đáng tối cường yêu nghiệt một trong. Bất tử thần hoàng tộc Hoàng Thanh Thiên, tuổi không qua bất quá hơn 20 tuổi, lại đã sớm bước vào đại tôn kỳ. Ở đại tôn kỳ một năm kia, một người đối mặt với mấy vị đại tôn kỳ 8-9 nặng tu sĩ trực tiếp nghiền ép. Một thân thực lực khó có thể tưởng tượng, trước đây không lâu càng là chu diệt một vị chuẩn thánh tầng thứ tồn tại. Hơn nữa ở Giang Trần phía trước, hắn chính là cái này một đời sớm nhất bước vào đại tôn cảnh tồn tại. Chừng 20 đã bước vào đại tôn kỳ. Có thể nói, nếu không phải là Giang Trần xuất thế, hắn có lẽ là bị mọi người cho rằng tu hành nhanh nhất, cũng là nhất yêu nghiệt sinh linh. Cũng liền chân long tộc thần tử có thể áp hắn một đầu, chỉ bất quá dựa vào tu vi. Chân long tộc thần tử so với Hoàng Thanh Thiên nhiều mấy thập niên tu vi thời gian tu hành. Thảo nào bọn người kia tự tin như vậy, nguyên lai là Hoàng Thanh Thiên xuất động. Phía trước ta cho rằng Bạch Thần vì sao thứ hai đếm ngược xuất hiện, nguyên lai là cái này dạng. Sớm nên nghĩ tới, có thể để cho Bạch Thần đều nhường bước, thái cổ hoàng tộc chỉ có hai người có thể làm được. Kỳ thực cũng còn tốt, so với chân long tộc thần tử, Hoàng Thanh Thiên tạm thời yếu một ít. Hiện tại liền không nói được rồi. Thái Sơ Thánh Tử cùng Hoàng Thanh Thiên Thiên Tư trên lệch không bao nhiêu, mà Hoàng Thanh Thiên so với Thái Sơ Thánh Tử sớm bước vào đại tôn kỳ mấy năm, cái này mấy năm đối với ta người bình thường mà nói không coi vào đâu, thế nhưng đối với Thiên Tiêu yêu nghiệt mà nói, đó chính là cách biệt một trời a. Hy vọng xa vời a. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Thái Sơ Thánh Tử. Nếu là ở cho Thái Sơ Thánh Tử thời gian mấy năm, chưa chắc không phải là đối thủ của Hoàng Thanh Thiên. Nhân tộc trong lòng mọi người trầm trọng, dồn dập hít một khẩu khí. Không phải bọn họ không coi trọng Giang Trần, mà là khó có thể xem trọng. Đổi thành khác thần tử, bọn họ còn có một chút tự tin. Thế nhưng duy chỉ có Hoàng Thanh Thiên cùng Chân Long tộc thần tử, bọn họ không phải tỷ bắt nguồn từ thư. Hai người này là thái cổ hoàng tộc tuyệt đại song tiêu, thiên phú, thực lực, thủ đoạn đều là không thể kén chọn tồn tại. Thậm chí còn hai người xuất thế, đưa tới nhân tộc thế hệ trẻ vẫn bị áp chế. Cho dù là tần nhị thế cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Cũng liền cái kia thần bí Diệp gia thần tử có lẽ có cơ hội đánh đồng, thế nhưng hy vọng xa vời. Còn Giang Trần, luận thiên tư bọn họ cảm thấy không so với phương sai. Chỉ là thời gian tu hành quá ngắn, điểm ấy có chút chịu thiệt. Nhận thua đi nhân tộc, các ngươi không có cơ hội. Ha ha ha. Bọn họ lại vẫn cảm thấy Thái Sơ Thánh Tử có thể thắng. Quả thực nực cười. Thần tử xuất thủ, tất nhiên quét ngang nhân tộc thế hệ trẻ, không người cùng với tranh phong. Ta nói nha, chúng ta làm sao có khả năng thua? Nguyên lai là Hoàng Thanh Thiên thần tử áp chụp lên sân khấu, thảo nào Bạch Thần dẫn đầu làm có dễ. Tuy là thương nô hỏng, thế nhưng Hoàng Thanh Thiên thần tử có thể quét ngang Giang Trần, một ván phân thắng thua. Thế hệ trẻ vạn tộc quét ngang nhân tộc, trước kia là cái này dạng, bây giờ cũng sẽ là như vậy. Cười ai nhân tộc, làm sao không cười, mới vừa không phải cười rất cản rỡ. Ta liền yêu mến bọn ngươi kiêu căng khó thuần bộ dạng. Các ngươi bây giờ trầm mặc không nói dáng vẻ để cho ta rất không quen. Có Hoàng Thanh Thiên ở, vạn tộc sinh linh có chân sức mạnh, tự nhiên không lưu dư lực châm chọc nhân tộc bên này. Đặc biệt là phía trước nhân tộc mấy lần khiêu khích cùng trào phúng bọn họ, đã để bọn họ phiền phức vô cùng, đặc biệt là Thương Ngô ngang tay, càng làm cho bọn họ không có mặt, không có biện pháp ai biết Thương Ngô làm sao kéo ngang, thậm chí ngay cả một cái đỉnh tiêm thiên tiêu đều không thể đánh bại. Điểm trọng yếu nhất, Lục Nguyên còn có thể không phải Lục gia trước ba tồn tại. Lục gia biết thiên tiêu thì có ba cái xếp hạng trên mặt ta của hắn. Thương Ngô nếu như cùng một vị thánh tử ngang tay, bọn họ cảm thấy còn tốt. Ai đem một cái liền thánh tử đều không phải là thiên tiêu, điều này làm cho vạn tộc đã bất đắc dĩ lại thật đáng giận. Đối với nhân tộc châm trọng, bọn họ cũng vô lực phản bác. Bây giờ Hoàng Thanh Thiên đến, triệt để mang cho bọn hắn đầy đủ sức mạnh cùng tự tin. Nhân tộc không phải rất kiêu ngạo, bây giờ còn dám kiêu ngạo, người chính là Giang Trần. Hoàng Thanh Thiên đứng vượng hoàng trên đầu, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Giang, giống như là địa vị cao giả nhìn xuống hạ vị giả mở dạng. Điều này làm cho Giang Trần cực kỳ khó chịu. Cái gia hỏa này không khỏi cũng quá trăng bức. Hắn đều hoài nghi người này là không phải cố ý áp trục ra sân. Nếu không phía trước không hiện ra. Hết lần này tới lần khác gần lúc mới bắt đầu xuất hiện. Ta không thích người khác đứng ở ta mặt trên nói, nếu như có thể mà nói xuống tới. Giang Trần lộ ra nụ cười ấm áp, khiến người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái, như tắm xuân phong. Chỉ bất quá đám người không có như tắm gió xuân cảm giác, ngược lại cảm giác được tiểu lý tàng đao, một cổ vô hình cảm giác gáp bách lan tràn mà ra, vạn tiên phong mang ẩn mà không phát, khiến người ta đứng ngồi không yên, như ngồi lông cừu. Ta nếu không phải nguyện đâu. Hoàng Thanh Thiên đứng chắp tay, thần tình đạm mạc. Hắn ngược lại là nhìn một cái này Giang Trần có năng lực gì. Đối với cái này cái được khen là tối yêu nghiệt thiên tiêu, Hoàng Thanh Thiên trong lòng cực kỳ khó chịu. Đây cũng là vì sao hắn sẽ tham gia lần này thiên kiêu thịnh hội nguyên nhân, chỉ là vì Giang Trần mà đến. Chi như vậy, cũng là tận lực làm, cố ý cho Giang Trần ra vai phủ đầu. Nói thật ta không quá vui vẻ các ngươi người như thế. Hảo hảo nói chuyện với các ngươi thường thường cũng không nghe, vì bày ra chính mình làm ra địa vị và huy nghiêm, thường thường đem lời của người khác cho rằng gió bên tai. Điều này làm cho ta rất phiền. Có đôi khi ta thực sự lười đối với các ngươi những người này xuất thủ. Giang Trần hít một khẩu khí, lộ ra một tay, bất quá có đôi khi ta lại hết lần này tới lần khác yêu mến bọn ngươi những người này. Liên thích nhìn thấy các ngươi không thể tin tưởng, khí cấp bại phôi dáng vẻ. Trong lời nói, ầm ầm, một cổ kinh khủng lực lượng bộc phát ra, lặng yên không một tiếng động, không ai có thể phát hiện. Cho dù là thân ở với giữa hư không các cường giả đều không có lưu ý đến cái này một cỗ lực lượng. Đợi đến bọn họ phát giác đến thời điểm, cái này một cỗ lực lượng đã triệt để bạo phát. Dâm một tiếng, Hoàng Thanh Thiên hư không triệt để nổ tung, thất thải hỏa diễm hình thành phượng hoàng gắng gượng bị dập tắt, giống như vô hình tay niết nát rồi hư không, bóp nát phượng hoàng. Bởi quá mức đột phá, Hoàng Thanh Thiên bất ngờ. Đợi đến hắn phát giác thời điểm, lực lượng đã triệt để bạo phát. Một cổ vô hình năng lực nổ tung, dưới chân phượng hoàng hoàn toàn bị bóp nát, bản thân của hắn mặc dù không còn như cùng dưới chân hỏa diễm phượng hoàng giống nhau, thế nhưng cũng bị làm cho cực kỳ chật vật, tinh xảo khuôn mặt, như buộc tóc dài tản ra, giống như dã nhân mở dạng, nhìn qua cực kỳ chật vật. Giang Trần đứng lặng ở giữa không trung, một cỗ bạch sắc thần quang giống như một con rắn, giống như một cái chân long mở dạng, chậm rãi quấn quanh ở trên người, cường đại uy áp lan tràn ra, một cỗ không trần tuyệt hậu khí tức của tới, giống như vô thượng quân vương, hoặc như là xuống trần trích tiên mở dạng, không gì làm không được, ngày càng ngạo nghễ. Hai người địa vị đổi chỗ, Hoàng Thanh Thiên nhìn qua chật vật không chịu nổi, giống như kiếp sau chạy trốn dã nhân mở dạng, Giang Trần khí độ bất phàm, tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn, có quân lâm thiên hạ khí phách. Hiện tại nguyện ý sao? Giang Trần cười dài nói rằng, hắn không thích nhất loại này trang bức phàm vào. Hoàng Thanh Thiên cũng tốt, Độc Cô Vân cũng được, còn có cái kia Thương Nô đều là như vậy. Nội tâm kiêu ngạo, tự cho mình siêu phàm, luôn cho là tài trí hơn người. Đây cũng là quyển sách này đặc sắc một trong, cũng hoặc lao phần lớn thư đều không khác mấy. Chỉ bất quá có chút thư tương đối đông cứng, có chút tương đối tự nhiên, nhìn qua không có cứng rắn như vậy. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ để lại Giang Trần bình thản ngữ chậm rãi nộn nhạo lên. Ác nhân tự có ác nhân ma, cũng chỉ có Thái Sơ Thánh Tử xuất thủ có thể hàng phục cái này một đầu phượng hoàng. Làm được tốt, đã sớm nhìn hắn khó chịu. Tử phủ cùng Lục Nguyên trong lòng thư sướng, mặt tươi cười. Chương 60, Hoàng Thanh Thiên không nói. Hoàng Thanh Thiên xuất hiện quá mức ngạo mạn, khiến người ta không thích. Đặc biệt là vạn tộc những sinh linh kia thêm mắm thêm muối, cái gì bọn họ phải thua không thể nghi ngờ, điều này làm cho bọn họ càng thêm khó chịu. Còn chưa có bắt đầu đâu, liền mở chạm biển. Nửa trận mở chạm biển liền tính. Dù sao đều đánh nhau, khả năng có ưu thế, có thể lý giải. Cái này tờ mở giờ đều không có bắt đầu, chạm biển đều mở ra. Đây hoàn toàn là không có để bọn họ vào mắt. Cái này Thái Sơ Thánh Tử mạnh như vậy. Tần Giao ha to miệng, giống như là chứng kiến chuyện bất khả tư nghị gì. Có lẽ là ấn tượng đầu tiên nguyên nhân, Tần Giao vẫn không quen nhìn Giang Trần, trong lòng thường thường đối với Giang Trần chửi nhỏ hai câu. Thêm lên nàng cảm thấy nhà mình hoàng huynh là tối cường, cũng không có quá nhiều tin tức bên ngoài. Tự nhiên mà vậy đem Giang Trần vị trí thả rất thấp. Chỉ là Giang Trần một lần này xuất thủ, hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Thậm chí ngay cả Hoàng Thanh Thiên đều ăn thua thiệt. Đây là bình thường không phải chuyện có thể xảy ra. Điểm này ta không bằng hắn. Ta làm không được như vậy ung dung làm cho Hoàng Thanh Thiên chịu thiệt. Tần Nhị Thế mâu quang thâm thúy, ngữ khí băng lãnh, cũng có chút cứng ngắc. Giống như là quanh năm không nói gì một dạng. Tần Nhị Thế không giống một dạng yêu nghiệt, tự cho mình siêu phàm, không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Kỳ thực nội tâm hắn thanh minh, cực kỳ lãnh tĩnh. Nếu là người khác mạnh hơn hắn, hắn cũng sẽ thừa nhận, sẽ không mạnh miệng không thừa nhận. Hoàng huynh cũng nói như vậy. Thần Giao càng khiếp sợ hơn. Nàng nhưng là biết nhà mình hoàng huynh là một cái cực kỳ kiêu ngạo người, rất khó từ trong miệng của hắn đạt được tán thưởng, càng thêm đừng nói tự nhận không bằng. Chỉ là nàng không biết, dĩ vãng Tần Nhị Thế sở dĩ cái này dạng, đó là gặp phải người, gặp phải sự tình, xác thực không chiếm được công nhận của hắn, cũng không phải kiêu ngạo duyên cớ. Chẳng lẽ người này thực sự rất mạnh? Không được, coi như ở mạnh mẽ, cũng là một cái phía sau bố trí người tiểu nhân. Vừa nghĩ tới Giang Trần phía sau nói nàng luyến ái não, Thần Giao liền cực kỳ tức giận. Chỉ là nội tâm của nàng cũng không rõ ràng, bởi vì việc này, nội tâm đối với Giang Trần sinh ra hiếu kỳ. Một bên Nhan Như Ngọc vẫn quan sát chu vi, chứng kiến Tần Giao thần sắc biến hóa, trong mắt có phải hay không toát ra một vẻ hiếu kỳ, nhẫn không ngừng cười trộm. Tiểu công chúa a, đối với một người nam nhân sản sinh lòng hiếu kỳ đó là cực kỳ chí mạng. Đặc biệt là người đàn ông này cực kỳ ưu tú, không thể soi mói rất dễ dàng liền rơi vào tay giặc đi xuống. Nhan Như Ngọc trong lòng âm thầm nói rằng, nàng sở dĩ rơi vào tay giặc cũng là bởi vì điểm này. Xem ra cái này bất tử thần hoàng tộc thần tử cũng chẳng có gì ghê gớm, còn không phải là bị Thái Sơ Thánh Tử kéo xuống, lại nói tiếp Thái Sơ Thánh Tử lời nói kia quá phù hợp khẩu vị của ta, thật hy vọng hắn gia nhập vào chúng ta thuần dương thánh địa tính rồi. Chí Dương chân nhân không che đậy miệng, trực bạch đem lời trong lòng nói ra. Chí Dương a, ngươi là thật không sợ chết a? Thái thượng đạo cung cường giả có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ ngươi thật không biết là ai che chở Giang Trần? Tại sao muốn sợ? Chẳng lẽ các ngươi không muốn Thái Sơ Thánh Tử gia nhập vào thế lực của mình sao? Không được, ta ngược lại thật ra càng thánh chủ nói một câu, xem có thể hay không đem Thái Sơ Thánh Tử đảo qua đây, cùng lắm thì thánh địa ở nhiều một cái thánh tử, coi như Thái Sơ Thánh Tử gia nhập vào nhà của chúng ta thánh tử phòng trừng sẽ không để ý. Chí Dương chân nhân vừa nói, ánh mắt từng bước sáng lên. Hắn càng nói càng hưng phấn, cũng càng muốn hành động, thậm chí còn cũng bắt đầu hành động. Lời này vừa nói ra, vô luận là nhân tộc bên này cường giả vẫn là thái cổ hoàng tộc cường giả sắc mặt đều có chút cổ quái. Cái này Chí Dương chân nhân thực sự là không sợ chết ta. Chẳng lẽ người này thật không biết Thái Sơ Thánh Địa là ai đi tới nơi này sao? Sau một khắc, vẻ hàn quang gác ở Chí Dương chân nhân cổ chỗ. Cái này vẻ hàn quang làm cho Chí Dương chân nhân tê cả da đầu, cả người vướng mắc mạo đứng lên, một cỗ uy hiếp chí mạng cuộn trào mãnh liệt mà ra, một cỗ lãnh khí từ lòng bàn chân một mạch trùng thiên linh xây, cho dù là thần hồn đều cảm nhận được uy hiếp to lớn. Phảng phất sau một khắc, cái này vẻ hàn quang đã đủ chạm diệt thân thể của hắn cùng thần hồn. Gần như cùng lúc đó, một cỗ không tốt ký ức từ chỗ sâu trong óc cuộn trào mãnh liệt mà đến. Chí Dương chân nhân cố nén nội tâm rung động, nuốt nước miếng, cứng ngắc nói ra, Tuyết Nguyệt tiên tử ta mới vừa chỉ là đùa giỡn. Người ta quen biết nhiều năm, biết con người của ta vui thích nói giỡn. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Chí Dương chân nhân phát sinh mấy đạo tiếng cười che đậy bối rối của mình. Nội tâm cũng là tức giận mắng không thôi. Ma đản, Thái Sơ Thánh Địa tại sao là làm cho cái này ngoan nhân bang Giang Trần hộ đạo? Đây đối với Giang Trần đãi ngộ cũng quá tốt rồi chứ. Coi như là thánh tử cũng không trở thành đãi ngộ tốt như vậy à? Hơn nữa một kiếm tuyết lại vẫn đáp ứng rồi. Chí Dương chân nhân xấu hổ vô cùng, hắn xác thực không nghĩ tới là một kiếm tuyết thành tựu Giang Trần hộ đạo giả. Đối với bọn hắn những người này mà nói, một kiếm tuyết chính là bọn họ thế hệ này người ác ngộng, lái đi không được, cũng vô pháp hồi tưởng ác ngộng. Đặc biệt là Chí Dương chân nhân, bởi vì không che đậy miệng nguyên nhân, đưa tới bị một kiếm tuyết áp chế, dạy dỗ vô số năm, hầu như đều sản sinh ác ngộng. Rốt cục có người trị một chút ngươi cái này lão bất tử. Thái Thanh đạo cung cường giả cười mắng vài câu. Trong thiên hạ, có thể trị Chí Dương chân nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là thuần dương thánh chủ có đôi khi đối với Chí Dương chân nhân không làm sao được. Thế nhưng Tuyết Nguyệt tiên tử một kiếm tuyết không giống với. Đây hoàn toàn là Chí Dương chân nhân thiên địch cùng ác ngộng. Chỉ cần thấy được Tuyết Nguyệt tiên tử đều sẽ nghe thấy phượng tán đảm. Cầu Nhật, các ngươi bọn người kia đã sớm biết là Tuyết Nguyệt tiên tử ở chỗ này, vì sao không nói cho ta? Chí Dương chân nhân hung ác nhìn lấy cực kỳ nhân tộc cường giả, nội tâm vô cùng phẫn nộ cùng bị khuất. Ma đản, sớm một chút nói ta còn sẽ nói những lời này sao? Ta nghĩ đến ngươi biết, cái này đến phiên nhân tộc cường giả hết trôi nói rồi. Quen thuộc như vậy cùng bén nhọn khí tức ngươi không cảm giác? Biết cái cây bữa, ta muốn là biết, còn dám ở trước mặt nàng nói những lời này sao? Chí Dương chân nhân trong lòng mắng to. Cùng lúc đó, ở tại phía dưới, Hoàng Thanh Thiên sâu hô hút một khẩu khí, ngước mắt nhìn cách đó không xa Giang Trần, đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, cũng không xấu hổ, nhàn nhạt nói ra, có vài phần năng lực, không uổng phí ta cố ý qua đây. Cái này cũng không tức giận, không nên sắc mặt tâm trầm, thả vài câu ngoan thoại sao? Giang Trần sờ lên cằm, hơi nghi hoặc một chút, hiếu kỳ nói ra, ta để cho ngươi ném mặt mũi lớn như vậy, ngươi không nên giống như Thương Ngô cái kia ngu xuẩn vật một dạng hỗn hện, thả vài câu ngoan thoại sao? Cái này không đều là các ngươi thái cổ hoàng tộc tác phong sao? Lời này vừa nói ra, không ít người dồn dập nhìn về phía Thương Ngô, muốn nhìn Thương Ngô trả lời thế nào. Nói như thế nào Giang Trần đây là chỉ mặt gọi tên mắng Thương Ngô là ngu xuẩn vật. Ngoài dự đoán mọi người, Thương Ngô cũng không nói gì. Điều này làm cho không ít người trong lòng tiếc nuối, nhịn không được chửi nhỏ một câu bắt nạt kẻ yếu ra hỏa. Hoàng Thanh Thiên vẻ mặt không nói, ngươi nếu như muốn mắng ta ngu xuẩn vật, có thể nói thẳng ra, không cần quanh co lòng vòng. Chương 61, Tình Hà Luân Bản. Không có không có. Ta là người trung hậu, sao lại cùng Thuần Dương Thánh Tử cùng giống nhau? Giang Trần vẻ mặt chính xác, thần quang chiếu rọi phía dưới, ngược lại là thêm mấy phần cảm giác thần thánh. Ta làm sao vậy? Bản thánh tử hàm hậu người thành thật người đều biết, sao lại giống như ngươi? Thuần Dương Thánh Tử bất mãn gầm nhẹ. Tổ Long Thành rất nhiều tu sĩ, nhân tộc cũng tốt, vạn tộc cũng được đều là vẻ mặt hắc tuyến. Cái này Thuần Dương Thánh Tử làm sao có khuôn mặt nói ra chính mình hàm hậu đàng hoàng? Ngươi đem bản tôn tỷ dụ thành Thương Nô, còn đem toàn bộ thái cổ hoàng tộc bị dụ thành hắn, đây không phải là đang mắng ta? Không phải đang mắng toàn bộ thái cổ hoàng tộc? Hoàng Thanh Thiên đưa ra bình tĩnh, sắc mặt bình tĩnh, siêu trần thoát tục, tinh thuần vô hạ, phản phất không có dính qua hồng trần khí tức một dạng, không chút nào giống như Thương Nô cái dạng nào, miệng mũi hướng lên trời, có siêu nhiên cảm giác về sự ưu việt. Hiu, hầu như ánh mắt mọi người lập tức rơi vào Thương Nô trên người, cảm thụ được tầm mắt của mọi người, Thương Nô sắc mặt càng ngày càng khó coi, giống như một khối than đen một dạng. Chỉ là trước mặt hai người, vô luận cái nào đều không phải là hắn có thể trêu chọc. Điều này làm cho Thương Nô nội tâm càng thêm khó chịu, muốn phát tác nhưng lại không dám. Hơn nữa hai người kia hầu như chỉ vào mặt của hắn mắng, chính mình lại không làm sao được. Loại cảm giác này làm cho Thương Nô vô cùng khó chịu, nội tâm tức giận đốt, giống như là gần bạo phát hỏa sơn một dạng. Thái Sơ Thánh Tử ngươi đem ta nhóm coi là Thương Nô loại phế vật này, có phải hay không thật là quá đáng rồi? Chu Tước thần nữ cực kỳ bất mãn, vốn là bọn họ liền không vui Thương Nô, đối với hắn càng là không gì sánh được chán ghét. Bây giờ Giang Trần còn đem bọn họ coi là Thương Nô người như thế, nội tâm ha có thể chịu được? Xem ra các vị đối với Thương Nô ý kiến vẫn đủ lớn, xem ra là ta phía diện, lần sau ta sẽ chú ý. Giang Trần cười ha hả nói, ý kiến có thể không đại. Thương Nô loại tính cách này vốn là làm người ta không thích, vô luận là vạn tộc vẫn là nhân tộc bên này đều là tương đối chán ghét người. Bây giờ Giang Trần cho bọn hắn đắp cái mũ lên, làm sao không phát tác? Không nói chuyện cái này, bắt đầu đi. Đều đàm luận lâu như vậy, không có đạo lý còn ở nơi này dừng lại. Giang Trần cũng lười ở ngôn ngữ giao phong, cùng với tiếp tục tại nói dóc, còn không bằng bắt đầu mở làm. Hoàng Thanh Thiên tự nhiên không có ý kiến. Cự đại lôi đài bên trên, pháp trận vần quanh, bao phủ toàn bộ lôi đài, ánh sáng lung lung mang lòng lánh, có thần thái khác thường. Trong đó, Giang Trần cùng Hoàng Thanh Thiên hai khí tức của người không ngừng ở kéo lên, quần quần uy áp không ngừng đang đè ép toàn bộ lôi đài, tựa hồ muốn toàn bộ lôi đài ép vỡ. Cũng không phải bản tôn tự phụ, nếu như ngang hàng cảnh giới ngươi có lẽ còn có mấy phần cơ hội. Hôm nay ngươi, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hoàng Thanh Thiên ngữ khí bình thản, chậm rãi nói rằng, Cái này cũng không phải hắn ngạ mạn, mà là sự thực. Giang Trần bất quá đại tôn kỳ tam trọng, mà hắn cũng đã đại tôn kỳ thất trọng. Hai người chênh lệch bốn cái cảnh giới nhỏ, hơn nữa đều là cựu thiên giới nhất yêu nghiệt thiên tiêu, vô luận là thiên tư vẫn là bối cảnh đều chênh lệch không bao nhiêu. Có thể nói hai người khắp mọi mặt chênh lệch, cơ hồ không có, cũng chỉ có tu vi chênh lệch để ở nơi đó. Đối với bọn hắn loại này vô thượng yêu nghiệt mà nói, chênh lệch một hai cảnh giới nhỏ, chênh lệch đều là cự đại, tăng lên chiến lực cũng không giống nhau. Đã như vậy, công bình công chính. Thần Hoàng thần tử ngược lại là có thể đem cảnh giới áp xúc là tại ta một cảnh giới. Nói như vậy ta thua cũng không có lý do gì, Thần Hoàng thần tử nếu là thắng cũng không có ai nói ngươi thắng không anh hùng, cũng sẽ không có người ta nói ta muốn là ở vào cùng một cảnh giới là có thể đánh bại ngươi. Ngươi xem ta đề nghị này như thế nào?" Giang Trần cười tủm tỉm nói. Tuy là cái này Hoàng Thanh Thiên cùng những người còn lại có chút bất đồng, nhưng là bởi vì bối cảnh duyên cớ, nội tâm vẫn là cực kỳ tự phụ cùng kiêu ngạo. Thế nhưng Giang Trần cũng không giống nhau. Hắn không có trải qua những thứ này. Đừng nói, Độc Cô Vân người này ám chiêu còn rất ác tâm người. Giang Trần trong lòng âm thầm nói rằng, hắn một chiêu này cũng là học Độc Cô Vân. Đừng nói rất tiện dụng. Hoàng Thanh Thiên sắc mặt hơi thay đổi một cái, cười nói ra, không nghĩ tới Thái Sơ Thánh Tử ngươi còn rất vô sỉ. Hắn đều hết trôi nói rồi. Đều là cao cấp nhất yêu nghiệt, cái này Thái Sơ Thánh Tử không chút nào mấy cái này thiên tiêu diễn xuất a, nghe đồn không phải nói là Thái Sơ Thánh Tử cực kỳ yêu quý mặt mũi của mình sao? Hôm nay nhìn một cái, làm sao không giống? Cùng Thuần Dương Thánh Tử học, đừng nói rất hữu dụng. Giang Trần thuận tay đem nổi vức cho Thuần Dương Thánh Tử. Vũ tội. Thuần Dương Thánh Tử cùng Chí Dương Chân Nhân hầu như miệng đồng thanh nói rằng, Thuần Dương Thánh Tử tức giận giơ chân. Nếu như Giang Trần thật là bởi vì mình biến đến vô sỉ, hắn cũng nên nhận. Thậm chí còn nội tâm còn có thể vui vẻ. Thế nhưng những thứ này căn bản theo chân bọn họ không có quan hệ. Hắn cùng Giang Trần tiếp xúc cũng không nhiều, hơn nữa hắn tính cách chuyển biến sau đó chưa từng thấy qua Giang Trần. Đây là mấy năm tới nay lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần. Tại sao có thể là bởi vì hắn làm cho Giang Trần biến thành cái này dạng? Rõ ràng chính là Giang Trần nguyên bản tính cách. Tốt người vô sỉ, dĩ nhiên vu tội ta. Thuần Dương Thánh Tử hận nghiến răng nghiến lợi. Ma đản. Cho tới nay đều là mình vu tội người khác, khi nào bị người như vậy vu tội? Đặc biệt là chứng kiến Tử Phụ cùng Tần Nhị Thế đám người dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy hắn. Thuần Dương Thánh Tử trong lòng muốn thổ huyết. Muội muội, về sau cách xa hắn một chút. Người này không thể ở chung. Tần Nhị Thế cố ý căn dặn Tần Dao. Tâm hắn biết chính mình cái này muội muội nội tâm thuần khiết, giống như một tấm giấy trắng, không có trải qua lòng người hiểm ác đáng sợ. Không muốn Tần Dao biến thành Thuần Dương Thánh Tử bực này người vô sỉ. Vừa nghĩ tới Tần Dao nếu như biến thành Thuần Dương Thánh Tử người như vậy, Tần Nhị Thế chỉ cảm thấy trời muốn sập hạ. Không được, không thể để cho muội muội biến thành cái này dạng. Nghĩ tới đây, Tần Nhị Thế đối với Thuần Dương Thánh Tử đê điều hầu như thực chất hóa. Một bên khác, Chí Dương Chân Nhân tê dại rồi. Cái kia một đạo quen thuộc hàn quang lại một lần nữa thêm ở cổ của hắn chỗ bên trên. Hiển nhiên, một kiếm tuyết cảm thấy là nguyên nhân của bọn hắn. Đây là hiểu lầm Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Chí Dương Chân Nhân thần sắc cứng ngắc, cực kỳ lung tung nói: "Về sau hãy để cho trong tộc đệ tử cách Thuần Dương Thánh Tử bọn họ xa một chút. Sắc thực liền Thái Sơ Thánh Tử đều bị ô nhiễm. Ai, đáng tiếc Thái Sơ Thánh Tử a, ngày xưa là một cái bao nhiêu tốt hảo nam nhi a. Sắc thực đáng tiếc." Thế lực khắp nơi cường giả không khỏi nói thầm nói rằng, cho dù là thái cổ hoàng tộc cường giả cũng là như vậy, đối với Chí Dương Chân Nhân tràn đầy căm thù. Điều này làm cho Chí Dương Chân Nhân đã bất đắc dĩ lại không còn gì để nói. "Xem ra ngươi nguyện ý." Giang Trần mâu quang tiềm thước, nhìn về phía Hoàng Thanh Thiên. "Đương nhiên, đây là ta tự thân ưu thế, không cần buông tha. Huống hồ người khác ngôn ngữ cũng sẽ không ảnh hưởng đến ta." Chương 62, Cực đạo càn khôn. Hoàng Thanh Thiên thản nhiên nói. Đổi thành người khác có lẽ sẽ bị Giang Trần kích đáo, thế nhưng Hoàng Thanh Thiên tâm tính không tầm thường, căn bản sẽ không bị ảnh hưởng. Có thể nói Hoàng Thanh Thiên cái gì cũng tốt, liền là có chút thích trăm bước. Trừ cái đó ra, xem như là không có khuyết điểm. "Đúng hợp ý ta. Ta còn thực sự sợ ngươi áp xúc cảnh giới, ngươi nếu như áp xúc cảnh giới bị ta đánh bại, không chừng biết truyền ra một ít lời ra tiếng vào, nói ta dùng ám chiêu gì gì đó. Nói cái gì ta không phải đường đường chính chính đánh bại ngươi." Giang Trần tung một khẩu khí, một bộ cực kỳ may mắn dáng vẻ. Điều này làm cho Hoàng Thanh Thiên càng ngày càng xem không hiểu Giang Trần. Tại sao có thể có người vô sỉ như vậy a? "Bắt đầu đi." Hoàng Thanh Thiên lười để ý Giang Trần, hắn chỉ muốn đem Giang Trần đánh bại. Vừa nói xong, "Oeng." Toàn bộ lôi đài run run, trận văn sợ run, giống như là nghiền nát một dạng. Trường trung càn khôn. Giang Trần khí tức triệt để bạo phát. Vô ngần thần quang long lánh bốn phía, giống như Thái Dương thần một dạng, thần thánh vô hạn, tràn đầy nồng nặc uy áp, kinh khủng uy áp lan tràn ra, xuyên thấu qua lôi đài lan tràn đến bốn phía, để cho hắn vô số người cảm nhận được cái này một cỗ hít thở không thông một dạng cảm giác áp bách. Đồng thời Giang Trần thay đổi thái độ bình thường, không còn nữa phía trước hip hop hát bộ dạng, vẻ mặt nghiêm nghị, thần tình đạm mạc, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Thời khắc này Giang Trần mới chính thức phù hợp trong lòng tất cả mọi người Thái Sơ Thánh Tử, cường đại bình tĩnh, không hề bận tâm, phản phất trời sập xuống cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hiu, Giang Trần đại thủ mở ra. Giống như là cổ thần bàn tay khổng lồ, mạnh mẽ tuyệt đối ba động triệt để bộc phát ra, vô thượng vĩ lực lan tràn mà ra, bốn phía hư không không ngừng mà đổ nát, áp xúc, trực tiếp bị nó nắm trong tay, cho dù là Hoàng Thanh Thiên cũng không có ngoại lệ. "Phá." Hoàng Thanh Thiên cực kỳ bình tĩnh, không có hoảng hốt chút nào, trong miệng chậm rãi phun ra một chữ. "Miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất phát thủy." Giang Trần bàn tay triệt để nổ tung, trong lòng bàn tay không gian giống như là một khối cảnh giới triệt để nổ tung, hư không đổ nát, Hoàng Thanh Thiên đung dung từ đó đi ra mà Giang Trần nơi bàn tay chảy ra vài giọt tiên huyết. Thông máu đỏ trải rộng cổ xưa phù văn cùng đạo văn, cổ xưa bất hủ. Phượng Âm Cửu Thiên. Hoàng Thanh Thiên hai mắt hiện lên một vệt kim quang, vô hình thần hồn chi lực như thao thao bất tuyệt giang hà một dạng tịch quyển mà ra, ngưng tụ thành một đạo cự đại phượng hoàng, mang theo ngập trời uy áp hướng phía Giang Trần đánh kích mà đi. Đây là bất tử thần hoàng tộc vô thượng thần thông, cũng là như vậy cựu thiên giới cầm cờ đi trước thần hồn công phạt thần kỹ, uy năng cường đại, công phạt vô song. Đối mặt với phượng hoàng đột kích, Giang Trần không lùi mà tiến tới, phản phất không có cảm giác được một dạng, thân hình trực tiếp xông ngang đi qua. Ầm ầm, Giang Trần thân thể hiện lên cổ xưa đạo văn, phía sau xuất hiện đại dấu vết của đạo, phản phất tại rít đạo. Mặt mày trong lúc đó càng là hiện lên một vệt kim quang, một đạo cổ xưa đại ấn nổi lên. Dâm một tiếng, cổ xưa đại ấn u quang trung điệp, thần bí khó lường, xuất phát ra một đạo cường đại lực lượng đem phượng hoàng trực tiếp ngăn trở. Thái thượng hồn ấn, chứng kiến công pháp của mình không có tác dụng, Hoàng Thanh Thiên cũng không có ngoài ý muốn. Thái sơ thánh tử nếu như không có có loại này che chở thần hồn thần binh, cái kia mới là thật ngoài ý muốn. Vẫn tinh quyền, Giang Trần hai tay quét ngang, song quyền bao trùm ánh sáng màu bạc, giống như một khối rơi xuống giống như sa băng, mang theo lưu quang đuổi đấm ra một quyền. Xoạt xoạt, cường đại lực lượng làm cho hư không đều không thể chịu đựng, như là tấm gương trực tiếp nổ tung. Quanh mình trận văn càng là không dừng sợ run, lung lay sắp đổ dường như tùy thời muốn nổ tung. Đây là phía trước đều không có chuyện đã xảy ra. Phía trước dù cho tần nhị thế bọn họ cũng chỉ là làm cho trận văn run dậy kịch liệt một hồi, thế nhưng rất nhanh khôi phục. Bây giờ, lôi đại pháp trận dường như thực sự không chịu nổi. Quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt, quyền này đã có chuẩn thánh uy năng. Thậm chí còn tầm thường thánh cảnh đều không phải là đối thủ của hắn. Bạch Thần hẳn là may mắn Giang Trần là cuối cùng một cái ra trận, nếu như thứ hai đếm ngược cái lên sân khấu, tuyệt đối sẽ thua một tháp tô. Cũng không biết mấy cái này thiên kiêu đang suy nghĩ gì, dĩ nhiên nghĩ đối lên Giang Trần, nếu không phải là Hoàng Thanh Thiên đến, toàn bộ vạn tộc thiên kiêu đều bị quét ngang. Thảo nào bị cho rằng Thái Sơ Thánh Địa mấy vạn năm tới nay hy vọng, như vậy yêu nghiệt ta thủ một lần nhìn thấy. Rất nhiều cường giả kinh dị. Giang Trần bộc phát ra lực lượng đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhìn như đại tôn kỳ thực là chuẩn thánh cảnh uy năng va chạm, nhưng lại không ít toàn lực làm. Thuận tay một kích liền có thể so với chuẩn thánh. Nếu như toàn lực bạo phát, đến tận cùng đạt được trình độ nào, chính bọn hắn cũng không rõ ràng. Dâm một tiếng, chân hoàng quyền. Hoàng Thanh Thiên không có nhường đường, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hai mắt chiến ý hừng hực, giống như sôi trào hỏa sơn một dạng. Ngâm, quyền thế ngập trời, quần quận nổi lên vô tận phong ba, giống như phượng hoàng ngâm gọi. Bốn phía thần quang càng là ngưng tụ thành một đầu phượng hoàng dáng vẻ. Với anh, lưu tinh đánh lên phượng hoàng, giống như hỏa tinh đụng lam tinh, sáng chói thần quang ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt đem chọn cái lôi đài trận đích. Xoạt xoạt. Sau một khắc, toàn bộ trận pháp triệt để không chịu nổi, trong khoảnh khắc nổ tung. Trận pháp đỡ không được hai người công phạt. Hai người thực lực quá mức kinh khủng. Bất quá rất nhanh, hơn 10 đạo lực lượng xông ngang mà đến, đem lên chống không gian trực tiếp đoạt tuyệt. Ở chỗ này khác không nhiều lắm, cường giả quá nhiều. Không nói thế lực khắp nơi cường giả, liên đại tần hoàng triều cường giả đều vô số kể. Đặc biệt bị đại tần hoàng đế vẫn còn ở trấn này thủ, dù cho ngoại ý cũng rất nhanh bị tiêu trừ xuống phía dưới. Ở nhiều vị cường giả hợp lực phía dưới, hình thành một cái cực kỳ đặc thù không gian, triệt để đem hai người cắt đứt trong hư không. Hưu, bụi mù tản ra. Hai người dồn dập tản ra, vô luận là Giang Trần vẫn là Hoàng Thanh Thiên trên người đều có chút chật vật, khóe miệng đều có máu tươi chảy ra. Chỉ bất quá hai người giống như là nhìn thấy gì ô yếm vật, hai mắt tràn đầy chiến ý. Lại tới, Hoàng Thanh Thiên thay đổi thái độ bình thường, không có bình tĩnh như trước, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, thanh âm to. Chi như vậy? Đó là bởi vì Hoàng Thanh Thiên quá mức yêu nghiệt. Đông cảnh ở giữa căn bản tìm không được một cái chẳng phân biệt được sản sản như nhau đối thủ. Thậm chí còn có thể nói ở Giáng sinh tới nay, Hoàng Thanh Thiên tìm không đến bất luận cái gì một cái đối thủ. Nhân tộc cũng tốt, thái cổ hoàng tộc cũng được. Cùng tuổi trong lúc đó không người là đối thủ của hắn. Điều này cũng làm cho Hoàng Thanh Thiên cực kỳ độc cô. Hắn cũng vẫn muốn tìm một cái thực lực tương tự, có thể để cho hắn cảm nhận được áp lực tồn tại. Ba bốn con là cho tới nay không có tìm được. Chân Long tộc thần tử hắn ngược lại là cảm thấy là một cái, chỉ là hắn chẳng bao giờ cùng Chân Long tộc thần tử giao thủ quá. Thậm chí còn thấy cũng chưa từng thấy qua, điều này làm cho Hoàng Thanh Thiên cực kỳ tức giận. Bây giờ đang nghe Giang Trần sau đó, cảm thấy Giang Trần cũng là một cái, cho nên mới phải ngựa không ngừng vó chạy tới. Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy Giang Trần đại khái tỷ lệ cũng không được. Thằng đến giao thủ, hắn mới phát hiện cái này Giang Trần đúng là hắn vẫn muốn tìm đối thủ. Hơn nữa thật con mẹ nó mạnh mẽ, cao hơn đối phương mấy cái cảnh giới nhỏ, chính mình lại không có bất kỳ ưu thế. Tinh hà luân bàn. Hoàng Thanh Thiên hai tay luân chuyển, vô số tinh thần lóng lánh, hóa thành một điều tinh hà, ở tại trong tay luân chuyển, hóa thành luân bàn. Luân bàn xuất thế, dường như tinh hà chạy ngược, chút hết ra, mãn thiên tinh thần truy lạc mà ra, vô tận thần uy nhấc lên kinh người sóng lớn, toàn bộ hư không hiện lên liên ý, phát sinh cường đại uy năng chấn động mà ra. Luân bàn cuộn, hư không nổ tung, thiên khung đổ nát, giống như diệt thế một dạng tràng cảnh hiện lên trong thiên địa. Thấy như vậy một màn, trong lòng mọi người hãi nhiên. Đám người cách xa nhau hư không vô tận, lại như cũ có thể cảm giác được cái này thần thông uy năng, cường đại công phạt để cho bọn họ tim đập nhanh không gì sánh được. Đây tuyệt không phải đại tôn kỳ có thể có chiến lực, thậm chí còn một ít chuẩn thánh đều run rẩy. Nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Những người này đều là quái vật gì, có thể đạt được cái này tầng thứ tồn tại, đại bộ phận ngày xưa đều là thiên tiêu. Thế nhưng bọn họ những người này cùng hai người này so với quả thực dường như phế vật giống nhau. Cực đạo càn khôn. Giang Trần vươn hai cái ngón tay, hướng phía hư không đè nén xuống. Dầm một tiếng, làm người ta hoảng sợ một màn sinh ra. Toàn bộ hư không sổ xuống phía dưới, đạo văn hiện lên, trật tự thiểm thức mà ra, giống như là toàn bộ thiên địa chân diện mục đều bị rút ra. Ở nơi này một cỗ lực lượng phía dưới, cho dù là tinh hà luân bản cũng theo đó đổ nát, không cách nào đối kháng. Tinh thần vẫn lạc, tinh hà ảm đạm. Toàn bộ vũ trụ rơi vào một vùng tăm tối, không có bất kỳ tiếng động. Chương 63, nếu như Giang Trần có tổn thất gì. ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh nối liền không dứt vang lên, nóng bỏng thần quang không ngừng mà thiểm thước, hư không không ngừng mà gãy trọng sinh, giống như thiên địa hủy diệt cùng hồi phục tràng cảnh không ngừng ở luân chuyển. Giang Trần cùng Hoàng Thanh Thiên hai người thủ đoạn ra hết, các loại thần thông giống như là không lấy tiền một dạng phân tranh chào tới. Mỗi một cái thần thông đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy năng. Cho dù là cách xa nhau cái này hư không vô tận, cũng để cho tổ Long Thành rất nhiều các sinh linh đều cảm thấy tim đập nhanh. Đây vẫn chỉ là cách xa nhau hư không vô tận. Nếu như hai người thân ở với tổ Long Thành, phòng trường toàn bộ tổ Long Thành đều muốn bị hủy diệt rồi. Thật mạnh. Thuần Dương Thánh Tử thoáng đờ đẫn nỉ non. Càng là nhìn lấy hai người giao thủ, càng là tim đập nhanh. Tâm tình của hắn càng là từ lúc mới bắt đầu khiếp sợ thẳng đến chết lặng. Cho dù là đều là thánh tử, Thuần Dương Thánh Tử không thừa nhận cũng không được, mình và Thái Sơ Thánh Tử chênh lệch cực đại, căn bản không phải một cái tầng thứ. Cho dù là Hoàng Thanh Tiên cũng là như vậy. Thực lực của hai người đã hoàn toàn vượt qua đại tôn kỳ, bước vào chuẩn thánh tầng thứ. Hơn nữa mọi cử động mang theo ngập trời uy năng, làm cho Thuần Dương Thánh Tử cảm giác mình nếu như đối lên hai cái này quái vật chắc chắn thất bại. Phòng trưng không căng được mấy chiêu. Cùng loại quái vật này một thời đại, thật là khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng a. Tử Phủ sâu hô hút một khẩu khí, lại chậm rãi hít một khẩu khí. Trước khi tới, hắn còn là cực kỳ tự tin. Cảm giác mình cùng những thứ này yêu nghiệt cho dù có chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Về sau tuyệt đối có cơ hội đuổi theo. Thẳng đến lần này tỷ võ sau khi bắt đầu, tự tin của hắn một chút xíu tan vỡ, thẳng đến Giang Trần cùng Hoàng Thanh Thiên hai người giao thủ, nội tâm tự tin triệt để hỏng mất. Điều này làm cho hắn cảm nhận được tuyệt vọng, bởi vì chênh lệch quá xa. Loại này chênh lệch là đã chẳng bao giờ cảm thụ qua, làm cho hắn rất cảm giác khó chịu, giống như là hàng duy đả kích một dạng, làm cho hắn cảm giác sâu sắc vô lực. Lục Nguyên vô vỗ Tử Phủ bà bay, vô lực nói ra, cũng không cần như vậy tuyệt vọng, có vài người đã định trước không cách nào đuổi kịp. Chỉ cần minh bạch những thứ này, hết thảy đều rộng mở trong sáng. Hơn nữa mặc dù không cách nào trở thành đại đế cũng không phải là cái gì tiếc nuối sự tình. Từ cổ chí kim có thể trở thành là đại đế người lại có mấy cái, bao nhiêu người bị đập chết ở trên bờ. Huống hồ ngươi ta đều biết, bằng vào ta 27 nhóm tư chất nếu muốn trở thành đại đế, vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng. Sở dĩ nghĩ thoáng một chút, không có áp lực lớn như vậy, sau này tiến hành tu hành cũng không có khó khăn như vậy. Nghe vậy, Tử Phủ nhãn bên trong nguyên bản ảm đạm đôi mắt từng bước hiện lên ánh sáng. Ngươi làm sao dường như thấu hiểu rất rõ a? Ngươi dường như hiểu lắm. Thuần Dương Thánh Tử tò mò hỏi. Cái này Lục Nguyên quá đã hiểu a, thỏa thỏa tới người giọng điệu. Ai? Lục Nguyên hít một khẩu khí, nói ra, ngươi nếu như sanh ra ở Lục gia, quanh năm gặp người khác trấn áp, hơn nữa vô luận làm cái gì đều không thể đuổi kịp, ngươi nếu như có loại này cảm giác, có loại này trải qua, cũng sẽ giống như ta. Lục Nguyên sở dĩ hiểu lắm, đó là bởi vì Lục gia thế hệ này cực kỳ lợi hại. Tại hắn phía trước quanh năm có 3 cái thiên tiêu đè nặng, quanh năm xếp hạng lão tứ, hơn nữa vô luận làm cái gì đều không thể đuổi kịp. Cái này cũng đưa tới Lục Nguyên dưỡng thành một cái hài lòng tâm tính. Ta đây xác thực không cách nào lĩnh hội, ta ở Thuần Dương Thánh Địa vẫn vô địch, không người là đối thủ. Thuần Dương Thánh Tử cười híp mắt nói rằng. Lục Nguyên sâu hô hút một khẩu khí, ra thị không cười nói ra, hô, thật muốn xén đầu lưỡi của ngươi, không có ích lợi gì, coi như xén, ta còn có thể phục hồi như cũ. Thuần Dương Thánh Tử tiếp tục nói, a a a a, Lục Nguyên hầu như muốn điên rồi, bay thẳng đến Thuần Dương đánh một quyền, nhưng mà rất nhẹ nhàng bị tiếp nhận. Thuần Dương Thánh Tử tiện hề hề nói ra, ngươi làm sao vậy, vô duyên vô cớ phát hỏa, ta vừa không có trêu cho ngươi. Âm thầm, Lục Nguyên muốn điên rồi, hắn chưa bao giờ từng gặp phải hèn như vậy nhân, cũng chưa bao giờ gặp ác tâm như vậy nhân. Cùng Thuần Dương Thánh Tử đợi cùng một chỗ, gấp bội cảm thấy dày vò, giống như thân ở với luyện ngục một dạng. Ha ha ha. Chứng kiến dáng vẻ của hai người, Tử Phủ nhịn không được bật cười. Cho dù là Tần Nhị Thế cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Không nói khác, có Thuần Dương Thánh Tử ở đây, xác thực sẽ không thiếu khuyết là thú. Điều kiện tiên quyết là Thuần Dương Thánh Tử không phải nhằm vào bọn họ. Ác nhân tự có ác nhân ma, chỉ có Thái Sơ Thánh Tử mới có thể trị hắn. Tử Phủ vừa cười vừa nói, có thể để cho Thuần Dương Thánh Tử biết người, chỉ có Giang Trần. Ai cũng không trị được ta, Thái Sơ Thánh Tử cũng không được. Thuần Dương Thánh Tử cực kỳ bất mãn. Người đã ghi âm xuống, chờ một hồi liền cho Thái Sơ Thánh Tử. Lục Nguyên xuất ra một tảng đá, nhẹ nhàng nhấn một cái. Thuần Dương Thánh Tử thanh âm như nói thật ra, cho ta. Thuần Dương Thánh Tử thoáng cái luống cuống, nháo thì nháo, thật không có thể để cho Thái Sơ Thánh Tử biết ta. Dựa theo Thái Sơ Thánh Tử cái kia ác liệt tính cách, không chừng làm sao ác tâm hắn. Chính mình đối với hắn lại không thể làm gì, đánh lại đánh không lại đi, mang bối cảnh còn không có người khác đại. So với nhân tộc bên này sung sướng, vạn tộc bên kia trước sau như một nặng nghề. Bầu không khí ngột ngạt bao phủ bốn phía, khiến người ta thở gấp không phải giọng điệu tới. Thậm chí ngay cả Hoàng Thanh Thiên đều không thể cầm xuống cái này Thái Sơ Thánh Tử. Cái này Thái Sơ Thánh Tử cường đại viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Chu Tước thần nữ thần thái trầm trọng, ngữ khí nặng nề. Trước khi tới, nàng đều làm tốt treo lên đánh Giang Trần chuẩn bị. Ai biết Giang Trần cường đại như thế? Điều này làm cho có chút vui mừng. Cũng may trước đây gặp phải không phải Giang Trần, mà là người khác. Nếu không, mặt mất đi, không ngóc đầu lên được. Mặc dù nói bại bởi Giang Trần không phải mất mặt, chỉ là vừa nghĩ tới bọn họ lúc tới dáng vẻ tự tin, cái này liền làm cho Chu Tước thần nữ xấu hổ vô cùng. Bọn họ phía trước là có nhiều tự đại a, dĩ nhiên nghĩ đánh bại Giang Trần, mà là nghiền ép. Không biết Hoàng Thanh Thiên có thể hay không đánh bại hắn. Nếu như Hoàng Thanh Thiên đều không được, cũng chỉ có Chân Long tộc vị kia. Chỉ bất quá Chân Long tộc thần tử đã 10 năm không ra, không biết đạo cảnh giới đạt được trình độ nào, cũng không biết có phải hay không là Thái Sơ Thánh Tử đối thủ. Nói thật, Bạch Hổ thần tử Bạch Thần trong lòng cũng không có sức. Bây giờ Giang Trần bày ra thực lực, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, làm cho hắn cảm giác sâu sắc tuyệt vọng cùng vô lực. Nếu như đổi thành hắn, căn bản một tia cơ hội đều không có. Hơn nữa Hoàng Thanh Thiên xem như là như vậy vạn tộc thế hệ trẻ mạnh nhất một cái người. Nếu như Hoàng Thanh Thiên đều thua, cũng chỉ có thể dựa vào Chân Long tộc thần tử. Chỉ là Chân Long tộc thần tử 10 năm chưa ra, không người nào biết đạt được cái gì tầng thứ. Khả năng viễn siêu Giang Trần, thế nhưng cũng có thể kém xa tít tắp Giang Trần. Các ngươi không phải nói lời nói nhảm. Nếu như đổi Ngao Vũ đại ca xuất thủ, chính là Giang Trần há là đối thủ. Nghe được Bạch Thần lời nói này, Thương Lô cực kỳ bất mãn. Cái gì không xác định? Giang Trần tuy là rất mạnh, thế nhưng có thể cùng Ngao Vũ so với sao? Ngao Vũ chính là Chân Long tộc thần tử. Chương 64, Thái Sơ Thánh Địa gót sắt sẽ đạp nát Thái Cổ Hoàng tộc. Ngày xưa thiên kiêu số 1, chỉ bất quá ở 10 năm trước lánh đời, sau đó không có ở xuất hiện qua. Sở dĩ cũng không người nào biết Ngao Vũ đến tột cùng đạt được loại nào tầng thứ. Vô tri. Bạch Thần liếc mắt một cái Thương Lô, hừ lạnh một tiếng. Hắn biết Thương Lô hộ chủ sốt ruột, sở dĩ cũng không thèm để ý người này. Cái gia hỏa này thực lực thiên phú các phương diện đều không được, nhãn giới cũng cực kém. Mặc dù có điểm nhãn lực hình, liền có thể biết bây giờ chiến đấu hai người khủng bố cỡ nào. Thương thương thương. Thần binh va chạm, hỏa quang bắn ra bốn phía, tiêu tán ra ba động làm cho hư không nổ tung. Sau đó thần binh riêng phần mình bay ra bên cạnh hai người. Nếu muốn đánh bại ngươi thật khó a. Hoàng Thanh Thiên liếm miệng một cái, trong mắt ý chí chiến đấu sục sôi. Nói thật Giang Trần thực lực viễn siêu ra tưởng tượng của hắn. Mặc dù là chính mình vẫn khát cầu tìm kiếm đối thủ, thế nhưng quá mức cường đại, cũng để cho Hoàng Thanh Thiên cảm thấy khó chơi. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Hắn thật vất vả tìm được thực lực tương cận đối thủ, há có thể không cao hứng? Nếu như nhẹ nhõm như vậy bị ngươi đánh bại, chẳng phải là tương đương với bọn ta Thái Sơ Thánh Địa cường giả Hưu Nhãn Vô Châu? Ta cũng không thể để cho bọn họ thất vọng. Nói như thế nào ta đều là bọn hắn kỳ vọng cao tồn tại, cũng là bọn hắn mấy vạn năm tới nay hy vọng. Đời này, ta đã định trước quét ngang toàn bộ, trấn áp toàn bộ. Giang Trần khẽ quát một tiếng, mâu quang hiện lên kim quang, lồng ngực chỗ một khối xương cốt hiện lên cổ xưa phù văn, huyền ảo đạo văn lan tràn mà ra, từ đầu khớp xương ra lan tràn đến toàn thân. Đại La Tiên Cốt, Đại La lĩnh vực. Đây là Giang Trần sau cùng con bài chưa lật, cũng là sau cùng chiến lực. Hoàng Thanh Thiên không giống với những người còn lại, nếu như hắn không dùng tới cái này lực lượng, cuối cùng khó phân thắng bại. Dù cho đánh tới sang năm cũng sẽ không kết thúc. Đây cũng là ta muốn nói. Ta đem hóa thân đại nhật, soi sáng thiên địa, nhìn xuống chúng sinh. Hoàng Thanh Thiên ý chí chiến đấu sục sôi, một vệt ngọn lửa màu vàng quấn quanh toàn thân, trong khoảnh khắc hóa thành một đầu cự đại phượng hoàng. Ngọn lửa màu vàng bao phủ mà ra, thả ra khí tức cao quý, bất diệt thần diễm. Đây là bất tử thần hoàng tộc nhất bổn nguyên cũng là nhất cường đại lực lượng. Giờ khắc này, Hoàng Thanh Thiên hóa thành kim sắc phượng hoàng, chiếm giữ thiên cung, giống như đại nhật mở dạng, soi sáng thiên cổ, nhìn xuống chúng sinh. Gần như cùng lúc đó, Giang Trần Đại La Tiên Quốc hoàn toàn bị kích thích ra, trắng tinh thần quang cuộn trào mãnh liệt mà ra, bao phủ toàn thân, để cho hắn thoạt nhìn lên siêu trần thoát tục, giống như chân tiên mở dạng, có không già bất hủ ý nhị, giống như tự thân chính là tiên, độc lập ở giữa thiên địa. Hưu, Đại La lĩnh vực triệt để triển khai, toàn bộ không gian bị đem nắm ở trong tay. Mặc dù có vô số cường giả cầm giữ hư không đều không có ngoài ý muốn. Cái này một cỗ lực lượng siêu nhiên, giống như là không tồn tại ở thế gian toàn bộ một dạng, áp đảo cao hơn hết. Bại. Giang Trần nhẹ nhàng vươn một ngón tay, hướng phía Hoàng Thanh Thiên điểm tới. Giống như chân tiên một dạng, miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất pháp ủy. Giống như là tiên đế một dạng, vũ trụ hồng hoang, thiên địa pháp tắc để cho hắn trưởng khống. Dâm một tiếng, Hoàng Thanh Thiên thân hình triệt để nổ tung, đến nhờ gần Giang Trần tư cách đều không có, trực tiếp bị một cô vô thượng vĩ lực xé rách xem ra. Cự đại thân hình nổ tung, tiên huyết tiêu tán mở ra, giống như là khuynh bản đại mưa một dạng rơi xuống phía dưới. Theo kim sắc phượng hoàng nổ tung, Hoàng Thanh Thiên khôi phục hình người, chỉnh người thân hình tứ phân ngũ liệt, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm phía trước Giang Trần, trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng không thể tin tưởng. Hắn không cách nào minh bạch, chính mình vì sao mạc danh kỳ diệu liền thất bại, không có bất kỳ dấu hiệu, thậm chí còn hắn đều không có cảm giác được bất kỳ thần lực gì ba động. Cái này cứ như vậy bị xé nứt, bị nghiền ép, bị trấn áp. Loại cảm giác này làm cho hắn cảm giác sâu sắc vô lực cùng sợ hãi, giống như là Giang Trần không ở một cái chiều không gian một dạng, đối với hắn tiến hành hàng duy đả kích. Hưu, hư không nổ tung, một vệ thần quang quần quật nổi lên Hoàng Thanh Thiên thân ảnh, hóa thành một đạo thần quang đi xa. Hiển nhiên đây là bất tử thần hoàng tộc cường giả xuất thủ. Không thú vị. Giang Trần đứng lặng hư không, thần sắc đạm mạc, giống như thương thiên một dạng, thế gian bất luận cái gì đều không thể làm cho hắn sản sinh bất cứ ba động gì. Theo Hoàng Thanh Thiên rời đi, bốn phía bầu không khí nhất thời đọc lại, giống như là bị nhấn tạm dừng kiện một dạng, kim rơi có tiếng, yên tĩnh như chết. Sau một lát, đầy trời tiếng hoan hô vang vọng vân tiêu. Thắng, chúng ta thắng. Thái Sơ Thánh Tử Thiên Thu và cổ. Hoàng Thanh Thiên thì như thế nào, còn không phải là thua ở Thái Sơ Thánh Tử trong tay. Nhân tộc đệ nhất thiên kiêu, đây là cựu thiên giới thiên kiêu số 1, liền Hoàng Thanh Thiên cũng không là đối thủ, bây giờ cựu thiên giới người phương nào và cùng với tranh phong. Quá kinh khủng, thiên phú như thế cùng thực lực, sau này thành tựu khó có thể tưởng tượng, cũng may đây là nhân tộc. Xác thực, mới vừa ai nói Hoàng Thanh Thiên tất thắng được lấy, cho lão tử đứng ra, lão tử nhịn ngươi nhóm rất lâu rồi. Bên kia vạn tộc các ngươi chạy cái gì, lão tử nhưng là vẫn nhớ kỹ, bỏ tới đây cho lão tử. Mẹ, rốt cuộc có thể xả giận. Thoải mái a, thực sự là thoải mái bạo. Tổ Long thành vô số nhân tộc tu sĩ hoan hô, đối với bọn hắn mà nói cuộc chiến đấu này không chỉ là khán giả, cũng là cùng chung vinh lục. Giang Trần bọn họ thất bại cùng thắng lợi theo chân bọn họ cùng một nhịp thở. Dù sao muốn nói thực sự thua, dù sao bị vạn tộc trào phúng đến chết. Đặc biệt là Hoàng Thanh Thiên xuất hiện thời điểm, những thứ này vạn 313 tộc dẫn đầu mở trận bệnh, để cho bọn họ chọc tức, lại không cách nào phản bác. Bởi vì bọn họ trong lòng cũng không có sức. Thế nhưng bây giờ Giang Trần thắng lợi, chỉ để cho bọn họ dương mi thổ khí. Vài vạn năm, Thái Sơ Thánh Địa rốt cục trông được một vị tuyệt thế yêu nghiệt xuất thế. Bất quá Thái Sơ Thánh Địa phải cẩn thận đến tiếp sau thiên chiết. càng yêu nghiệt thiên kiêu càng dễ dàng thiên chết. Thái cổ hoàng tộc cường giả dồn dập nói rằng, nhân tộc chiến thắng, điều này làm cho trong lòng bọn họ có chút lên men, nhịn không được uy hiếp vài câu. Đáng tiếc, bọn họ tìm lộ người. Ta đã nhớ kỹ các ngươi. Nếu như thánh tử có tổn thất gì, Thái Sơ Thánh Địa tất nhiên dẫn đầu hủy diệt chư vị chủng tộc. Các ngươi tốt nhất may mắn thánh tử không phải xảy ra chuyện gì. Thanh âm thanh liệt chậm rãi truyền đến, thanh âm ở giữa ẩn chứa vô tận sát khí. Mặc dù thanh âm vô hình vô sắc, cũng để cho tại chỗ cường giả cảm nhận được kinh người cảm giác áp bách. Giờ khắc này, bọn họ mới nhớ tới Giang Trần hộ đạo giả là Tuyết Nguyệt tiên tử. Cái này ngày xưa nhân tộc sát thần, trong tay dính vạn tộc dòng máu vô số kể. Hơn nữa cái này một vị nói được thì làm được. Nếu như Giang Trần có tổn thất gì, một kiếm tuyết đồ đao tuyệt đối cái ở trước mặt của bọn họ. Lúc này, bọn họ có chút hối hận. Tại sao muốn nói ra những lời này được? Người khác còn tốt, có lẽ chỉ là uy hiếp vài câu. Thế nhưng một kiếm tuyết không giống với. Người này nói được thì làm được, hơn nữa khẳng định xuất giết hắn trước nhóm. Không nói chuyện đã nói ra ngoài, đã không cách nào thu hồi lại. Thêm lên bọn họ cũng không khả năng thực sự biểu hiện sợ một kiếm tuyết. Có phải hay không chúng ta không trọng yếu, ngược lại là hy vọng sau này Tuyết Nguyệt tiên tử có thể làm được. Các ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, cho dù Hoàng Thanh Thiên thua, chúng ta Thái Cổ hoàng tộc còn có Ngao Vũ ở. Đợi đến Ngao Vũ xuất thế lúc, đem là Thái Sơ thánh tử bị thua ngày. Thái Cổ hoàng tộc cường giả lạnh rên một tiếng. Bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể mang ra Ngao Vũ. Vị này ngày xưa cựu tiên giới thiên kiêu số 1, chỉ có bắt hắn ép một chút Giang Trần, vẫn còn ở mạnh miệng. Ngao Vũ ở đại thiếu niên không có xuất thế, huống hồ ngày xưa Hoàng Thanh Thiên mấy lần tìm Ngao Vũ giao thủ, mấy lần không dám xuất hiện. Hắn liền Hoàng Thanh Thiên đều không có tự tin đánh bại, huống hồ là Thái Sơ thánh tử. Các ngươi nếu như cảm thấy Ngao Vũ có thể đánh bại Thái Sơ thánh tử, như vậy hãy tỉnh lại đi. Chí Dương chân nhân cười lạnh liên tục. Đến rồi trường hợp này chính là hắn phát huy lúc. Hơn nữa Thái Cổ hoàng tộc không thua nổi mạnh miệng dáng vẻ, làm cho Chí Dương chân nhân rất phiền. Đều tờ mờ giờ thua, liền không thể thừa nhận bị người cường đại sao? Thực sự là một điểm cách cục đều không có. Hy vọng sau này các ngươi còn như vậy tin tưởng vững chắc. Một vị Thái Cổ hoàng tộc cười lạnh một tiếng, sau đó chuẩn bị ly khai. Nhìn lấy mấy người phải ly khai, Chí Dương chân nhân vội vã nhắc nhở: "Lưu lại đồ đạc lại đi. Làm sao các ngươi Thái Cổ hoàng tộc liền những vật này đều không thua nổi sao?" Tiếng nói vừa dứt, rất nhanh vô số thần quang bay vụt mà đến, đó là thần nguyên cùng các loại tài nguyên. Đây cũng là trước đây thành tựu tiền đặt cuộc đồ đạc. Chương 65, cắm xảo chờ nước. Thái Sơ thánh tử à, ngươi không đến 20 tuổi cứ như vậy yêu nghiệt, ngươi muốn chúng ta những thứ này lão gia hỏa sống thế nào à? Chứng kiến Giang Trần xuống tới, Thuần Dương thánh tử bất đắc dĩ nói: "Bọn họ những người này niên kỷ đặt ở tu hành thế giới không tính là quá lớn, thế nhưng đặt ở phàm trần thế giới, trên cơ bản mỗi cái đều có thể làm Giang Trần ra. Thấp nhất cũng so với Giang Trần đánh vài chục năm. Bọn họ mười mấy năm tu hành thêm lên thánh địa tài nguyên chống chất, lại căn bản là không có cách cùng Giang Trần đánh đồng." Thuần Dương thánh tử không cách nào tưởng tượng ngắn ngủi chừng 10 năm Giang Trần là có thể đạt đến tới mức này. Nếu như ở tại bọn hắn cái tuổi này, lại là bực nào tầng thứ? Đạp nhập thánh cảnh. Đây nếu là đặt ở trước đây, không đến 100 năm thánh cảnh, đó là khó có thể tưởng tượng sự tình. Thế nhưng nếu như đặt ở Giang Trần trên người, dường như cũng không có cái gì ghê gớm. Tu hành giả mà nói, càng về sau đột phá đứng lên lại càng chậm. Đặc biệt là bước vào đại tôn kỳ sau đó, mấy năm thậm chí còn vài chục năm đều khó đột phá một cảnh giới. Thánh cảnh vậy thì càng thêm khó khăn. Có người hơn ngàn năm đều không thể đột phá gông cùng xiềng xích, đến chết đều bị cắt chết. Có thể tuyển trạch không sống. Ngươi nếu như không ngại, ta ngược lại là có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Giang Trần khẽ cười nói. Chỗ của hắn không biết cái này Thuần Dương thánh tử là ở ác tâm hắn. Cái kia ngược lại không đến nỗi. Thuần Dương thần tử ngượng ngùng cười nói. Bất quá Thuần Dương thánh tử nhắc tới chuyện này, thật ra khiến Giang Trần nghĩ đến nguyên bản một sự tình. Nguyên bản ở giữa Giang Trần chính là ăn tuổi thua thiệt. Ở các đại thế lực truyền nhân đều nằm ở trên 100 tuổi thời điểm, Giang Trần mới bất quá chừng 20. Đối lập những người đó tu hành tuế nguyệt quá mức ngắn ngủi. Thương xoa mấy thập niên tu hành tuế nguyệt. Nếu như tu hành tuế nguyệt tương đồng, nguyên bản chính giữa Giang Trần tuyệt đối không chỉ chân vương cảnh đơn giản như vậy, tự nhiên mà vậy không có khả năng bị Độc Cô Vân siêu việt. Bất quá dù cho như vậy, đến tiếp sau Giang Trần trải qua rất nhiều kiếp nạn, tu vi cũng mau tốc độ nói thăng lên. Ngắn ngủi chừng 10 năm, trực tiếp đuổi theo đại bộ đội. Chính là Giang Trần tề đầu tỉnh tiến thời điểm, Độc Cô Vân xuất hiện cùng một ít âm mưu triệt để đoạn tuyệt Giang Trần hy vọng. Không phải vậy thành tựu Thái Sơ thánh địa mấy vạn năm hy vọng, Giang Trần ở nguyên bản ở giữa tuyệt đối không có thảm như vậy. Tuổi tác, mệnh cách, còn có các loại nguyên nhân, đưa tới Giang Trần đại lạc hậu hơn những thứ này truyền nhân. Dù cho bây giờ Giang Trần đại tôn cảnh, thoạt nhìn lên dường như theo chân bọn họ không sai biệt lắm. Thế nhưng chỉ cần biết được Giang Trần tuổi người, đều biết cái tuổi này bước vào loại cảnh giới này, còn có thể trấn áp thế hệ trẻ là khủng phố dường nào. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng, nếu như Giang Trần ở nhiều mấy thập niên tu sĩ thời gian, lại là đạt được trình độ nào. Thái cổ hoàng tộc hẳn là may mắn Thái Sơ thánh tử tuổi còn nhỏ quá. Không phải vậy hôm nay thì không phải là sàn sàn nhau. Tử phủ nhẹ giọng nói rằng, càng là biết Giang Trần lứa tuổi, trong lòng càng là vô lực cùng cảm thán. Có như vậy yêu nghiệt ở phía trước, giống như một tòa thần sơn nhảy ngang qua mặt trên, khó có thể kéo dài qua. Chiến đấu có thể hay không tiếp tục? Giang Trần nhìn về phía Tần Nhị Thế. Không được, lui về phía sau, ta có tinh tiến tại cùng ngươi đối chiến. Tần Nhị Thế tuy là tính tình lạnh một ít, thế nhưng cũng không đốc. Thấy được Giang Trần thực lực sau đó, hắn không muốn bị đánh. Hắn hôm nay tạm thời không cách nào cùng Giang Trần đối kháng. Được chưa? Giang Trần cũng không có cưỡng cầu. Có thể không xuất thủ liền không xuất thủ. Theo chiến đấu kết thúc, thế lực khắp nơi dồn dập đi xa, Tần Nhị Thế chủ trì Thiên Tiêu Thịnh Hội cũng triệt để kết thúc. Bởi song phương đối chiến cực kỳ đặc sắc thêm lên cuối cùng Giang Trần cùng Hoàng Thanh Thiên va chạm, để cho hắn chu vi người quan sát nội tâm cực kỳ bất mãn đủ như loại này yêu nghiệt va chạm, bọn họ thật lâu chưa từng thấy qua. hơn nữa về sau phòng trừng cũng khó mà gặp được. Ở sau khi chấm dứt, đám người cũng dồn dập rời đi. Tần Nhị Thế cũng đã biến mất, tựa hồ là bởi vì bị đả kích quá lớn, tìm một địa phương bế quan đi. Ngược lại là Tần Giao vẫn theo Giang Trần. Điều này làm cho Giang Trần cực kỳ đau đầu. Cái này luyến ái não tại sao cứ đi theo ta, làm sao giống như một cái theo đuôi giống nhau. Giang Trần cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn là một điểm không muốn cùng cái này luyến ái não dính líu quan hệ. Muốn nhất là sợ bị người này lừa thảm rồi. Cái này luyến ái não cấp trên, chuyên môn bấy người. Tần Nhị Thế bị cái hố thảm nhất. Vốn là tương lai cực kỳ chói mắt, nhưng là bởi vì luyến ái não nguyên nhân, đưa tới trong tu hành đoạn, cuối cùng lạc hậu hơn người. Hắn lại đang bố trí ta. Kẻ thật là đáng ghét. Ha ha ha, ta thật là nhớ đánh hắn, thế nhưng hết lần này tới lần khác đánh không lại hắn, cho dù là hoàng huynh cũng không được. Nghe được Giang Trần những thứ này tiếng lòng, Tần Giao nội tâm vô cùng phát cuồng. Rất nhớ tàn nhẫn đánh một trận Giang Trần một trận. Thế nhưng vừa nghĩ tới Giang Trần thực lực, nàng lại không thể làm gì. Nhà mình hoàng huynh cũng không là đối thủ, nàng đương nhiên sẽ không đối thủ. Thật muốn động thủ, bị dạy dỗ khẳng định nàng. Thánh tử thực sự là lời nói ác độc a, cho dù là thuần dương thánh tử cũng muốn nhượng bộ lui binh. Nhan Như Ngọc trong lòng cười thầm, bất quá nàng ngược lại là không có biểu hiện ra ngoài, mà là nhìn về phía Giang Trần hỏi thánh tử, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Bọn họ bây giờ đã tại Tổ Long Thành đợi không sai biệt lắm nửa tháng. Trên cơ bản đem Tổ Long Thành chơi một lần, cũng không có đồ gì có thể để cho bọn họ mong đợi. Đi Âm Dương Hải đi dạo một vòng. Giang Trần hồi đáp, Âm Dương Hải là Trung Châu một cái cực kỳ nổi danh địa phương. Một bên khắp nơi trên đất sông băng, một bên hỏa diễm ngập trời. Lưỡng chủng tuyệt nhiên chỗ bất đồng dung hợp vào một chỗ, vì vậy được xưng Âm Dương Hải. Bất quá Giang Trần sở dĩ đi cái chỗ này, đó là bởi vì Âm Dương Hải bên trong có một cái truyền thừa cổ xưa. Cái này truyền thừa thích hợp Nhan Như Ngọc. Đây cũng là Giang Trần cố ý qua đây Trung Châu nguyên nhân. Ma tử bọn họ ly khai Tổ Long Thành. Nhan Linh nhìn về phía bên cạnh ma tử nhẹ giọng nói rằng, ở Tổ Long Thành bọn họ khẳng định không dám cùng Giang Trần chạm mặt. Nơi đây đông đảo cường giả, một ngày dám mạo hiểm đầu chắc chắn phải chết. Vốn là bọn họ có dự định ló đầu, nhưng nhìn đến Thiên Tiêu đại chiến phía sau, ma tử triệt để đoạn tuyệt ý định này. Cho dù là có thủ đoạn ly khai, cũng không dám ló đầu. Chủ yếu hắn nhớ khiêu chiến mấy cái này Thiên Tiêu, nhưng nhìn đến mấy cái này Thiên Tiêu thực lực sau đó, ma tử liền sợ rồi. Đặc biệt là Giang Trần cùng Hoàng Thanh Thiên va chạm, làm cho ma tử triệt để trầm mặc. Vậy đi a. Ma tử triệt để không có phía trước như vậy tiêu căng khó thuần, có chút không hứng thú lắm dáng vẻ. Bởi vì Thiên Tiêu thịnh hội nguyên nhân, Giang Trần cũng không có gióng trống khua chiêng chạy tới. Chủ muốn làm như thế quá làm người khác chú ý. Sở dĩ Giang Trần đoàn người che giấu tung tích đi về phía trước, chỉ là còn không có đi bao xa, cản đường người đã tới rồi. Thánh tử dừng bước, Nhan Linh hiện thân, ngăn cản ở trước mặt mọi người. Sư tôn. Thấy là Nhan Linh sau đó, Nhan Như Ngọc sắc mặt đại biến. Chuyện gì? Giang Trần nhướng mày, đối với cái này cái Nhan Linh hắn không có có ấn tượng tốt gì, thậm chí còn được cho cực kỳ chán ghét. Như Ngọc cuối cùng là Hợp Hoan Tông thánh nữ, cũng xin thánh tử có thể để cho trở về Hợp Hoan Tông kế thừa Hợp Hoan Tông truyền thừa. Nhan Linh biết thân phận đối phương không đơn giản, thêm lên có cường giả hộ đạo, giọng nói vô cùng vì khách khí. Ta nếu không phải người đâu. Giang Trần thản nhiên nói. Cái này Nhan Linh suy nghĩ gì, Giang Trần trong lòng nhất thanh nhị sở. Tự nhiên không có khả năng để cho hắn mang về. Hơn nữa hắn đã sớm dự định xử lý xong Nhan Linh, vừa lúc đối phương đưa tới cửa. Không phụ thuộc vào ngươi rồi Thái Sơ thánh tử. Ông. Thư không chậm rãi nước ra, ma tử mang theo một ông lão xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đối với ma tử mà nói, Nhan Như Ngọc vô cùng trọng yếu. Chuyện liên quan đến hắn lui về phía sau tu luyện, tự nhiên muốn đem Nhan Như Ngọc đạt được. Dù cho đắc tội rồi Thái Sơ thánh tử cũng không lưu ý. Chương 66, chờ các ngươi rất lâu rồi. Huống hồ Cực Đạo Ma Tông vốn chính là mỗi người kêu đánh chuột chạy qua đường, nhiều một cái cựu địch thiếu một cái cựu địch cũng không coi vào đâu. Vô Cực lão ma, ngươi là gan ngược lại là thật lớn, cũng dám nô ra. Giang Trần có chút ngoài ý muốn. Hắn biết Nhan Linh cùng ma đạo cấu kết cùng một chỗ, chỉ là không có nghĩ đến đối phương sau đó lớn như vậy vốn gốc, dám ở trước mặt của hắn ló đầu. Cái này Nhan Linh là dự định liên hợp Hoan Tông để bỏ. Phòng trưng chuẩn bị kỹ càng. Thánh tử nói quá lời, lão hủ vì sao không dám xuất hiện? Cựu thiên giới lãnh thổ mênh mông mặc ta tung hành, huống hồ ta nếu như xuất hiện ai dám giết ta, lại có gì người dám cả ta? Vô Cực lão ma lộ ra một nụ cười, cực kỳ tự tin. Đương nhiên hắn dám tự tin như vậy tự nhiên có chính mình đạo để ý. Vô Cực lão ma chính là một vị đại thánh tầng thứ tồn tại, đặt ở cựu thiên giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả đỉnh cao. Thêm lên hắn tinh thông vô số thủ đoạn, nghĩ người giết hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiếng nói vừa dứt, hưu. Vẻ hàn quang không biết đến từ đâu, không có hạo hạo đãng đãng uy áp, chỉ có cầm chạm diệt hết thể ý chí. Yếu ớt kiếm ý triệt để tản ra, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng phía Vô Cực lão ma tịch quyển mà đi. Đối mặt với cái này cường đại kiếm ý, Vô Cực lão ma trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng màu đen, lòng bàn tay ra hiện lên đầu một người xương huyền phù ở giữa không trung. Dâm một tiếng, đầu người xương xuất phát ra ánh sáng màu đen, tràn đầy âm u, tà dị khí tức. Hắc sát thần quang cùng hàn quang đụng vào nhau, vô cùng uy năng triệt để bộc phát ra. Thiên khung vỡ tan, đại đế băng liệt. Phương viên mấy vạn dặm sự vật toàn bộ hóa thành một mịn. Tuyết Nguyệt tiên tử kiếm ý ngược lại là trước sau như một sắc bén. Bất quá lão hủ lần này cũng không có gì không phải a qua đây cùng Tuyết Nguyệt tiên tử giao phòng, chỉ là muốn mang theo Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc là Hợp Hoan Tông thánh nữ, bây giờ Hợp Hoan Tông cần Nhan Như Ngọc kế thừa chính thống đạo thống, cũng xin Tuyết Nguyệt tiên tử có thể thành toàn. Vô Cực lão ma vừa nói thành toàn, một bên khí tức không ngừng mà kéo lên. Nói vậy Tuyết Nguyệt tiên tử cũng không muốn Thái Sơ thánh tử bỏ mạng ở nơi này đi. Cho dù Tuyết Nguyệt tiên tử cường thịnh, lão hủ cũng có thể ngăn trở Tuyết Nguyệt tiên tử một đoạn thời gian, thế nhưng Thái Sơ thánh tử thì như thế nào ngăn trở Nhan Linh thánh chủ đâu? Chỉ là đại tôn cảnh Thái Sơ thánh chủ, cũng không phải là Nhan Linh thánh chủ đối thủ. Vô Cực lão ma khẽ cười nói, uy hiếp một trong không cần nói cũng biết. Thấy thế, Nhan Như Ngọc thân hình run rẩy, sâu hô hút một khẩu khí, nhẹ giọng nói ra, thánh tử muốn không ta theo bọn họ đi thôi. Đi cái gì? Giang Trần trừng mắt một cái Nhan Như Ngọc, nói ra, có ta ở đây nơi đây, ai dám mang ngươi đi? Thái Sơ thánh tử, đây cũng không phải là ngươi có nguyện ý hay không vấn đề. Nhan Linh tiến lên một bước, thuộc về thánh cảnh uy áp triệt để bộc phát ra. Nhan Linh tu vi cũng không kém, chính là một vị thánh nhân vương. Cho dù Giang Trần ở yêu nghiệt, ở thánh nhân vương trước mặt vẫn là chênh lệch quá xa. Chỉ là một luồng uy áp cũng có thể làm cho hắn cảm nhận được kinh người cảm giác áp bách. Nếu không phải Hỗn Nguyên đạo thể chống đỡ, có lẽ đã sớm ngã xuống. Nhan Linh có chút ngoài ý muốn. Hắn một luồng khí tức đã đủ đại tôn kỳ thậm chí còn thánh nhân cảnh ngã xuống, cái này Giang Trần ngược lại là kiên quyết, tự nhiên còn có thể kiên trì. Ta ngược lại thật ra cảm thấy đây là Thái Sơ thánh tử có nguyện ý hay không vấn đề. Một đạo hào mại thanh âm vang lên. Tùy theo, một bàn tay từ giữa hư không lộ ra, bay thẳng đến Nhan Linh chụp tới. Khí tức như vực sâu biển lớn, so với nàng còn muốn càng sâu một bậc. Thần Như Hổ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhan Linh sắc mặt đại biến, Tần Như Hổ xuất hiện hoàn toàn ngoài dự liệu. Xem ra cô lâu lắm chưa ra ngoài, thế nhân đều quên ta. Liền ta hoàng đệ đều nhận ra, lại không có nhận ra cô. Lại là một giọng nói vang lên, mênh mông uy áp lan tràn mà ra, áp bách bốn phía pháp tắc cùng đại đạo, để cho hắn phát sinh một đạo tiếng rên rỉ tới. Đại Tần hoàng đế, cái này không ngừng Nhan Linh ngây dại, Vô Cực lao ma cũng ngây dại. Lần này tới không chỉ là Đại Tần hoàng thất vương gia, dĩ nhiên Đại Tần hoàng đế đều tới. Vô Cực lao ma trực tiếp tê cả da đầu. Nếu như Tuyết Nguyệt tiên tử một cái, hắn còn có thể thông dong đối mặt, dù cho không địch lại đối phương cũng có thể kéo ở một thời gian ngắn. Thế nhưng bây giờ Tần Như Hổ thậm chí còn Đại Tần hoàng đế đều xuất hiện.